Chương 440, Tuyết Đế ăn dấm, Băng Nhi ngươi thay lòng. Chương 440, Tuyết Đế ăn dấm, Băng Nhi ngươi thay lòng. Tuyết Đế nào nào. Nàng không linh đôi mắt đẹp nhìn xuống đi, tại Lâm Tiêu tay áo bên trên, kẹp lấy một con nóng ánh sáng long lanh, đẹp giống như tinh khiết nhất phỉ thúy thủy tinh điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật bỏ cả nhỏ. Băng Nhi, trở nên thật nhỏ. Tuyết Đế biết được, đây là Băng Đế vừa mới vượt qua lôi kiếp, thể nội nguyên khí còn chưa khôi phục, cho nên bản thể mới có thể thu nhỏ. Tuyết Đế đem Lâm Tiêu buông xuống, độ một thanh tinh thuần nguyên khí cho Băng Đế, chờ đợi Băng Đế khôi phục. Đợi cho Băng Đế khôi phục chút, nàng mới dò hỏi, "Băng Nhi, nói một chút chuyện gì xảy ra?" Băng Đế lời ít mà ý nhiều, đem Lâm Tiêu cùng Phong Diệp thân phận giản yếu giảng thuật một lần, sau đó nói, "Ta đã cùng Lâm Tiêu ký kết khế ước, Tuyết tỷ tỷ. Hắn rất tốt, ngươi không cần lo lắng ta." Tuyết Đế, chẳng biết tại sao, Tuyết Đế bỗng nhiên có loại không hiểu biệt khuất cảm giác. Mình ở chung mấy chục năm, quá mệnh tỉ muội, cái này liền bị trộm rồi. Đây cũng quá mức. Lâm Tiêu khoanh chân điều dưỡng trong chốc lát, nói, "Băng tỷ, cái này lôi kiếp về sau thương thế không cần quá mức nhọc lòng, chờ nó tự nhiên khôi phục, cường độ thân thể cùng thần hồn cường độ đều sẽ nâng cao một bước." Băng Đế gật gật đầu, ôn hòa nói, "Ừm, ta biết. Cảm ơn ngươi Lâm Tiêu." Tuyết Đế nghe thấy Băng Đế trong miệng lóe ra tạ ơn hai chữ, tựa như là gặp ủy. Đây là nàng kia băng lãnh bá khí uy nghiêm sát phạt quả đoán hảo bội bội có thể nói ra tới. Lúc này mới bao lâu, liền bị điều thành dạng này. Tuyết Đế có chút ủy khuất xẹp xẹp miệng. "Băng Nhi, ngươi thay lòng. Trước kia đều chỉ cùng ta tốt." Băng Đế dở khóc dở cười. "Tuyết tỷ tỷ, ngươi đây là làm sao rồi? Chẳng lẽ ngươi không nên cao hứng sao? Chúng ta sau này liền có thể vĩnh viễn làm bạn cùng một chỗ." Tuyết Đế yếu đất nói, "Đúng vậy à, điều kiện tiên quyết là muốn cùng ngươi đồng dạng, cùng cái này tiểu bất điểm ký kết khế ước." "Nhỏ, tiểu bất điểm." Bao lâu không có bị người dùng nhỏ xưng hô qua. Tiểu Lâm Tiêu lớn tiếng kháng nghị, "Tuyết nữ tỷ, ngươi con mắt nào trông thấy ta nhỏ rồi? Ta nói là số tuổi nhỏ, ngươi cho rằng là cái gì?" Lâm Tiêu á khẩu không trả lời được. Nghe nói Băng Thiên Tuyết nữ ấu niên kỳ thời điểm lòng hiếu kỳ rất nặng, mà lại bởi vì bề ngoài cùng nhân loại không khác, cho nên thường xuyên chạy đến biên thủy nhân loại tiểu trấn, quan sát nhân loại sinh hoạt. Về sau bị nhân loại phát hiện mánh khỏe, gây nên hoành động, Băng Thiên Tuyết nữ liền không còn có xuất hiện tại thế giới loài người qua. Đây không phải nói mà không có bằng chứng, mà là Lâm Tiêu căn cứ cực bắt chi địa một chút truyền thuyết, kết hợp với chính mình suy đoán, mà tổng kết ra. Khu khu, cũng không cho phép chính là. Tuyết Đế xoa bóp trắng non cái cằm, trầm tư nói, cũng không phải không được. Kỳ thật, ta đều đã đang bắt đầu trùng tu chuẩn bị. Băng Đế giật mình nói, "Trùng tu?" Tuyết Đế ý thức được nói lộ ra miệng, ôn hòa cười cười, "Ta vừa nói chơi. 70 vạn năm tiên kiếp, ta cũng không phải là không có năm chắc. Tại không hao phí bản nguyên giúp Băng Đế tình huống dưới, Tuyết Đế cùng thiên kiếp chia 5 năm. Nhưng là, nguyên nhân lớn nhất không phải sợ chết, mà là Tuyết Đế đã chán ghét cuộc sống như vậy. Đồng thời, cũng chán ghét cái này vô tận cô tịch thanh lãnh. Đương nhiên, nàng hiện tại chỉ là ẩn ẩn có cảm giác như vậy, nhưng lại nói không nên lời nguyên nhân cụ thể. Đấu hai trong nguyên tắc nàng cũng là tại thế giới loài người sinh sống sau một thời gian ngắn, mới nhận rõ ràng nội tâm của mình." Băng Đế lại biết Tuyết Đế không phải nói đùa tính cách. Nàng lo lắng nói, hồn thú vượt qua 20 vạn năm, liền không thể trùng tu. Nếu không ai cũng không thể cam đoan sẽ phát sinh sự tình gì a. "Tuyết tỷ tỷ, ngươi vẫn là cùng ta cùng một chỗ đi." Tuyết Đế trấn an nói, "Tốt, Băng Nhi ngoan, ta cùng Băng Nhi cùng một chỗ." "Nào dám hỏi, tiểu bất điểm ý kiến của ngươi như thế nào a?" Lâm Tiêu nói, "Hiện tại không được. 40 vạn năm Băng Đế đều có thể lấy mạng của hắn. 70 vạn năm Tuyết Đế." "Là nghĩ Lâm Tiêu mở lại sao?" Tuyết Đế cười khẽ bắt đầu, tựa hồ hậu chi hậu giác nói, "Ai nha, ta đều quên đi. Tiểu bất điểm còn nhỏ đâu. 40 vạn năm tiên kiếp có thể gánh gánh, 70 vạn năm tiên kiếp nhưng gánh không được nha Lâm Tiêu." Hắn dám đánh cược, Tuyết Đế chính là cố ý Tuyết Đế tịch mịch quá lâu. Nàng lại buông xuống đối Lâm Tiêu địch ý về sau, cũng hoàn toàn chính là coi Lâm Tiêu là thành tiểu bằng hữu đối đãi, chê bở một trận cũng không còn nói đùa, ngược lại nói, "Vị kia vượng thần đại nhân đâu?" Lâm Tiêu nói, "Phong Diệp cũng gánh tiên kiếp, còn tại tính dưỡng." Tuyết Đế cùng Băng Đế nghe vậy đều rất giật mình. "Phượng thần sẽ còn giúp các nàng kháng tổn thương." Lâm Tiêu nói, "Phong Diệp nhiều lần giúp ta, rất nhiều đồ tốt cũng đều là cho ta, cho nên khôi phục thực lực không tính là nhanh, nhưng nàng đã niết bàn hai lần, khôi phục không ít quyền hành. Trọng yếu nhất bất tử, chữa trị, trùng sinh đều đã khôi phục, nhưng là lực lượng lại cần lại tu luyện từ đầu." Lâm Tiêu cùng Tuyết Đế nói lên hắn cùng Phong Diệp đến cực bắc chi địa tìm sống hỏa sơn sự tình, thừa dịp hiện tại Lâm Tiêu còn không đội mà rời đi cực bắc, trước tiên có thể đem Phong Diệp đưa qua, miễn cho đến lúc đó lại muốn đơn độc đợi nàng. Đây là thuật lại Phong Diệp ý tứ. Tuyết Đế suy tư một lát, "Ta biết ở đâu. Chờ ngươi cùng Băng Nhi khôi phục một chút, ta liền dẫn ngươi đi." Lâm Tiêu gật gật đầu. Lần này lôi kiếp vẫn là có không nhỏ thu hoạch. Trừ Băng Đế an ổn tấn thăng 40 vạn năm hung thú bên ngoài, còn nữa, chính là Lâm Tiêu từ trong lôi kiếp trộm lấy khá nhiều lôi trùng. Tựa hồ, kiếp lôi thiên hỏa muốn bắt đầu nảy mầm. Cùng là lực lượng hủy diệt, hắc ám cùng hủy diệt phượng hỏa, cùng kiếp lôi chi hỏa, vẫn là có khác biệt. Một âm lu, càng thiên về tại ăn mòn, một dương cương, càng có khuynh hướng hủy diệt. Thật giống như đồng dạng là phá nhà, một cái dùng lưu toan ăn mòn, một cái trực tiếp cầm máy xúc đất đến đẩy. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là một lần lôi kiếp, còn hai nén không ra cái này lửa. Nhiều lắm là chính là gieo xuống một viên hạt giống, phát điểm mầm. Chân chính nở hoa kết trái, phải đợi đến Tuyết Đế độ kiếp thời điểm. Lâm Tiêu đông nhiên nói, "Tuyết tỷ tỷ, chờ ta thành tựu phong hào đấu la, khi đó, ta có thể cùng ngươi xông xáo cái gọi là 70 vạn năm lôi kiếp." Tuyết Đế khẽ giật mình, không biết có phải hay không Lâm Tiêu ảo giác. Hắn giống như từ kia không linh đôi mắt bên trong nhìn thấy một tia giảo hoạt, lóe lên một cái rồi biến mất. Tuyết Đế vô vô Lâm Tiêu đầu. "Tốt, đến lúc đó Tuyết tỷ tỷ khẳng định gọi ngươi chủ nhân." Lâm Tiêu mặt tối sầm. Lời nói này, giống như hắn chính là chuyên môn vì cái này mới nói. Trình hắn cùng biến thái đồng dạng. Cố ý, khẳng định lại là cố ý. Băng Đế còn cần khôi phục, từ Lâm Tiêu trong tay áo chui vào. Lâm Tiêu trong đầu ý tưởng đột phát. Hắc, Độc Cô Bác không phải cũng là thích tại trong quần áo giấu bỏ cả sao? Quả nhiên, có nó sư tất có danh đồ. Cái này kêu là tông môn truyền thừa, mà Tuyết Đế thì là rất không cao hứng xẹp miệng. Băng Nhi còn nói không thay đổi tâm. Nàng đều chui Lâm Tiêu tay áo, không chui tay áo của ta. Tính dưỡng một tuần sau, Tuyết Đế mang theo Lâm Tiêu đi tới cực bắc chi địa lớn nhất Sống Hỏa Sơn. Đồng thời, nó cũng là một tòa lâu dài không thay đổi tuyết sơn. Mâu thuẫn tổ hợp, thường thường giàu có nhất bị lực. Chương 441, Cổ Nguyệt Na tiến về thế giới loài người. Chương 441, Cổ Nguyệt Na tiến về thế giới loài người Tinh La Đế Quốc. Đái Duy Tư liên tiếp 3 ngày phục dụng Diệp Khuynh Tiên Long Tinh Hổ Mãnh Hoàn, thân thể nhìn qua đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí khí huyết hùng hậu, sắc mặt hồng nhuận, long hành hổ bộ. Tất cả nhìn thấy Đái Duy Tư người đều sẽ cho rằng hắn hiện tại lại khỏe mạnh bất quá, bao quát Đái Duy Tư chính mình. Đái Duy Tư nắm chặt nắm đấm, vui vẻ nói, "Trúc Vân, ngươi từ cái kia làm đến thuốc. Cái này dược hiệu trái cây tại là quá tốt." Hắn thậm chí cảm thấy phải tự mình so với bệnh nặng nằm trên giường trước càng thêm cường tráng. Chu Trúc Vân tâm đạo có thể không tốt sao? Cái này Long Tinh Hổ Mãnh Thuốc viên hiệu viết rõ ràng, chính là thông qua mãnh liệt dược vật bồi bổ, tiêu hao nhân thể sinh mệnh lực đổi lấy ngắn ngủi khỏe mạnh. Đái Duy Tư hiện tại nhìn xem rất dữ dội. "Ao đứa sao? Lấy mạng đổi lấy. Trúc Vân, ngươi kia còn có hay không dạng này thuốc?" Đái Duy Tư có chút tâm động. "Chu Trúc Vân đạo, rất ít, vừa vặn cũng chỉ đủ Duy Tư ngươi ăn." "Duy Tư, ta sẽ định thời gian cho ngươi phục dụng." "Vậy được rồi." Đái Duy Tư trên mặt tràn đầy tiếc nuối. "Đã ta hiện tại đã khôi phục, hắc, kia trò hay cũng liền có thể đăng tràng." Nói, Đái Duy Tư khỏe miệng lộ ra nụ cười gần ý hắn đối Đái Mộc Bạch đã động tất sát chi tâm. "Muốn chơi chết ca ca chơi tẩu tẩu đúng không? Vậy lao tử liền đem ngươi dưới hôm kia hai lạng thịt cắt thành phiến mỏng trò cho ăn." "Trúc Vân, ta đã khôi phục tin tức đừng nói cho bất luận kẻ nào, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, kia Đái Mộc Bạch tại tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, sẽ lộ ra cỡ nào buồn cười cho hề." Đái Duy Tư khỏe miệng toét ra một cái tàn nhẫn độ cong, trong ánh mắt lóe ra hung quang. Hắn muốn tươi sống đem Đái Mộc Bạch đùa chơi chết liên đối lấy bên cạnh hắn Sử Lai Khắc Học Viện đám người, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Diệp Khuynh Tiên mật thiết chú ý Tinh La bên kia tình báo. Chu Trúc Vân truyền đến tin tức, Đái Duy Tư thân thể đã khôi phục, quyết tâm đối Đái Mộc Bạch ra tay đoạt, chỉ sợ muốn nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Làm xong cơ bản tình huống báo cáo, Chu Trúc Vân lại hỏi thăm, nếu Đái Duy Tư một mực phục dụng Long Tinh Hổ Mãnh Hoàn, tuổi thọ ước chừng có thể kéo dài bao lâu? Diệp Khuynh Tiên cho ra hồi phục là 3 đến 5 năm. Nếu một mực duy trì hồn vương cảnh giới, đó chính là 3 năm, đến tiếp sau có đột phá, chính là 5 năm. Hô, thật sự là đau đầu. Diệp Khuynh Tiên đem hồi âm viết xong, sau đó từ trước bàn sách đứng người lên, vuốt vuốt mi tâm, đột nhiên cảm giác được có chút cô tịch. Linh Linh nhạn nhạn Băng Nhi các nàng đi hải thần đảo. Lâm Tiêu đi cực bắc chi địa. Một năm này thời gian bên trong, Diệp Khuynh Tiên cảm giác mình thật thành rồi một cái người cô đơn, vẫn ngắm nhìn xung quanh, thậm chí ngay cả cái nói chuyện viếng người đều không có. Trước kia Đường Nguyệt Hoa sẽ còn mở tiệc trà, nhưng đây đều là trước kia chuyện xưa. Cũng may, luyện đan thuật bác đại tinh thâm, để Diệp Khuynh Tiên có thể đem toàn bộ thời gian cùng tinh lực tập trung đi vào còn học không có tận cùng, cùng cái hang không đáy như. Lũ tiểu gia hỏa, lúc ở bên ngoài, cũng đừng quên trong nhà còn có cái lão nhân gia nhà. Tinh đấu xâm lâm. Tiểu Vũ thỉnh thoảng sẽ cho sinh mệnh chi hồ hung thú truyền lại chọn nhân loại thế giới tình báo, nhưng phần lớn cũng không có giá quá cao giá trị, chỉ là cách đoạn thời gian liền giới thiệu một chút cái nào đó thế lực, nói một chút gần nhất phát sinh sự tình. Lớp này bên trên cùng mỏ cá đồng dạng. Nhưng tốt xấu, lấy Cổ Nguyệt Na cùng Đế Thiên cầm đầu hung thú tập đoàn nhóm, đối với nhân loại thế giới thế lực cùng với phân bố có một cái đại khái hiểu rõ. Cổ Nguyệt Na thanh đu nói, bây giờ chính là thời buổi rối loạn, ta thương thế còn chưa khôi phục, Đế Thiên không muốn lại cùng thế giới loài người lên xung đột. Đế Thiên gật gật đầu, nói, chủ thượng, ta sẽ chú ý. Cổ Nguyệt Na thần sắc không hiểu nói, lúc cần thiết, cùng nhân loại đạt thành một loại hiệp nghị hoặc cân bằng cũng rất tốt, không nên náo ra động tĩnh quá lớn. Trước mắt liền hai nhiệm vụ, cho ta đem trùng sinh phượng thần tìm ra, đừng để nhân loại phát triển quá thuận lợi. Đế Thiên minh bạch Cổ Nguyệt Na ý tứ. Thế giới loài người cường giả không thể quá nhiều, nếu là có sẽ ảnh hưởng đến nhân loại cùng hung thú cân bằng cường giả sinh ra, kia liền đem nó xóa bỏ. Chính lời biếng phơi Thái Dương Tử Cơ tinh thần tỉnh táo. Chủ thượng, có cái tóc đỏ nhân loại là hồn thú đại uy hiếp. Nhìn xem rất trẻ, vẻn vẹn chỉ là hồn thánh cảnh giới, liền có thể bộc phát ra phong hào đấu la cấp bậc chiến lực, nếu là thành tựu phong hào kia còn phải rồi. Tàn Bạo Hùng Quân cũng lâm vào suy tư. Không sai, tại cùng Tất Bảo Lưu Ly tông kiếm đấu la cùng cốt đấu la thời điểm chiến đấu, có một cái tóc đỏ nhân loại tiểu tử, một mực tại bên cạnh ta. Ta hoài nghi, ta đánh không lại cái kia kiếm đấu la cùng cốt đấu la, có lẽ cùng cái này tóc đỏ tiểu tử cũng có chút quan hệ. Thử Cơ nói bổ sung, nhân loại kia võ hồn vẫn là phượng hoàng. Cổ Nguyệt Na thẳng đến thế này mới đúng Lâm Tiêu lên hứng thú. Nàng nhìn về phía Đế Thiên. Đế Thiên nói, ta để Tiểu Vũ nếm thử đến gần cái này nhân loại, giám thị hắn phải chẳng có gì dị thường, nhưng là Tiểu Vũ nơi đó chậm chạp không có truyền đến tin tức, có lẽ là không có tiếp cận cơ hội. Cổ Nguyệt Na trầm ngâm nửa ngày. Nàng đông nhiên nói, thương thế của ta không phải ngủ say liền có thể khôi phục, huống chi lại ngủ say một lần, lần sau thức tỉnh không biết còn bao lâu nữa. Ta nghĩ nghĩ, hiện tại là Phượng Thần trùng sinh thời kỳ mấu chốt, mà ta đối với các ngươi nói nhân loại kia thiếu niên cũng cảm thấy rất hứng thú, cùng nó nghe người khác nói, không bằng mình tự mình đi nhìn. ta quyết định tự mình đi thế giới loài người sinh hoạt một trận. Cho dù không thể tìm tới phượng thần, cũng có thể quan sát thế giới loài người vận chuyển hình thức, tìm tới nó nhược điểm.
A,
Đế Thiên chờ một đám hung thú ngậm bực. Chủ thượng tại sao lại làm ra quyết định như vậy? Cổ Nguyệt Na làm ra quyết định, đám hung thú không dám phản đối, cũng chỉ có Đế Thiên có thể uyển chuyển quyền đủ. Chủ thượng, dạng này có thể quá mạo hiểm hay không? Cổ Nguyệt Na khẽ cười một tiếng. Cho dù ta bởi vì Long Thần đại chiến thực lực hao tổn còn sót lại một nửa, nhưng vẫn cũ có một cấp thần cách định phong chiến lực, các ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Đế Thiên lại nói, chủ thượng, thế giới loài người văn hóa cùng chúng ta hồn thú cách sống có khác biệt rất lớn, vạn nhất ngươi thích ứng không được bại lộ thân phận, gây nên thần giới chú ý liền phiền phức. Tóm lại, hắn là không ủng hộ Cổ Nguyệt Na tiến về thế giới loài người. Cổ Nguyệt Na con ngươi thanh lãnh, tản ra ngân sắc huy quang. Không sao, ta để Tiểu Vũ dạy ta chính là. Thân là thực quyền phái hồn thú trung chủ, Cổ Nguyệt Na có được trí cao vô thượng quyền lực. Nàng quyết định sự tình, không phải Đế Thiên bọn hắn có thể chi phối. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tuân theo. Cổ Nguyệt Na cũng bắt đầu làm chuẩn bị. Một, đấu la đại lục vị diện đối thần cấp lực lượng tồn tại áp chế, nàng đem thực lực bản thân phong ấn đến thần cấp trở xuống, cũng có trợ giúp ổn định tự thân tương thế. Hai, Ngân Long Vương huyết mạch có thể ẩn nấp tự thân hồn thú khí tức, cho dù là cực hạn đấu la cũng vô pháp nhìn thấu. Ba, phong ấn tự thân bộ phận ký ức, trợ giúp mình dung nhập thế giới loài người. Nàng nếu là ngay cả mình đều nhìn không ra mình là Ngân Long Vương, xin hỏi kia phượng thần làm sao phát hiện nàng? Kết quả là, thiên đấu thành tiểu vũ, nên đón một cái cự đại kinh hỉ. Nha nàng, đến sống tổ tông. Chương 442, liền sợ cho Lâm Tiêu thêm tốc độ đánh á. Chương 442, liền sợ cho Lâm Tiêu thêm tốc độ đánh á. Cổ Nguyệt Na đến vẫn chưa cùng tiểu vũ sớm nói rõ. Nàng là đột nhiên xuất hiện tại tiểu vũ cửa nhà. Tiểu vũ mở cửa, nhìn thấy trước mặt đứng đấy một cái vóc người ngạo nghễ, khuôn mặt mỹ lệ, 3000 tơ bạc đâm thành cao đôi ngựa, nhìn qua cực kỳ hiên ngang ngự tỷ thời điểm, nàng cảm giác trời sợ. Mặc dù hình dạng có sửa đổi rất nhỏ, khí chất càng là long trời lở đất, nhưng tiểu vũ vẫn là nhận ra đây chính là sinh mệnh chi hồ lớn nhất buốt, là Đế Thiên đều muốn đối nó tất cung tất kính Ngân Long Vương. Chủ thượng. Xuyệt. Cổ Nguyệt Na so một cái im lặng thủ thế. Nàng nói, ta tới nhân loại thế giới đi dạo. Rất nhiều chuyện không hiểu, ngươi phụ trách nói cho ta là được. Đúng, trước đó Đế Thiên không phải gọi ngươi chú ý một cái có phượng hoàng võ hồn hồn sư sao? Có thu hoạch gì không có? Đây là tới thị sát công việc. Tiểu vũ rất trột dạng. Nghe Cổ Nguyệt Na nhắc tới Lâm Tiêu càng là hồi hộp. Nàng ấp úng nói, chủ thượng, ta tạm thời còn không có tiến triển. Cũng may Cổ Nguyệt Na tựa hồ chỉ là hỏi một chút. Nàng không thèm để ý chút nào nói, không có việc gì. Ngươi giúp ta an bài một chút thân phận của ta đi, liền nói là bằng hữu của ngươi, ngươi bây giờ là thân phận gì? Tiểu Vũ nháy một chút con mắt. Ta sao? Sắc mặt nàng có chút cổ quái, nói, ta, hiện tại là Sử Lai Khắc Học Viện học sinh A. Cổ Nguyệt Na, vậy ngươi giúp ta cũng an bài thành Sử Lai Khắc Học Viện học sinh đi. Tiểu Vũ. Nàng hiện tại hoàn toàn chân tay luôn cuống. Cổ Nguyệt Na đến thực tế là quá đột ngột, hoàn toàn xáo trộn Tiểu Vũ tất cả kế hoạch cùng chuẩn bị. Tiểu Vũ cảm giác mình trời sập. Nàng còn cảm giác, Lâm Tiêu khả năng cũng phải xong đời. Cực Bắc chi địa, sống hỏa sơn bên ngoài. Lại tính dưỡng 3 ngày. Lâm Tiêu cùng băng đế nguyên khí cuối cùng là gần như hoàn toàn khôi phục. Hiện tại Lâm Tiêu chỉ dựa vào tự thân liền có thể phát huy ra siêu cấp đấu la cấp bậc chiến lực, lại còn có thể mượn dùng băng đế hồn hạch bên trong năng lượng, nhìn chung toàn bộ đại lục, có thể bước vàng vượt trên hắn phong hào đấu la cường giả cũng bất quá một chỉ số lượng. Thú triều thời điểm, tử cơ làm cho Lâm Tiêu rất là chật vật, nhưng bây giờ tái chiến, tuy nói như cũng không phải tử cơ đối thủ, nhưng tốt xấu có thể vượt qua mấy chục chiêu, còn có chạy trốn không gian. Một ngày kia, ta nhất định có thể trở thành rồng thực sự kỵ sĩ. Lâm Tiêu chí khí bừng mây. Phong Diệp cũng khí phách do dự, chờ ta niết bàn xong, ta thế tất yếu để tình đấu xâm lâm đầu kia mẫu long biết, ai mới là hồn thú chân chính người nói chuyện. Lâm Tiêu, ngươi niết bàn về sau liền đánh thắng được Cổ Nguyệt Na. Đánh công lại. Phong Diệp trợn mắt một cái, nàng tốt xấu kế thừa Long Thần hoàn chỉnh một nửa, mà ta lại là lần nữa tới qua, bất quá là nhặt điểm trước kia mảnh vỡ tăng tốc một chút khôi phục tốc độ thôi. Bất quá dạng này cũng có chỗ tốt. Nàng có sức mạnh cũng không dám dùng, không nói trước đấu La Đại Lục vị diện áp chế, nàng phàm là dám công khai thể hiện ra thần cấp lực lượng, lập tức liền sẽ bị thần giới để mắt tới. Lâm Tiêu thật sâu tán thành nói, Cổ Nguyệt Na vẫn là kém. Lại nói, đã tinh đấu hung thú sớm thức tỉnh. Như vậy Cổ Nguyệt Na hiện tại sẽ làm thứ gì? Là thành thành thật thật đợi tại tinh đấu xâm lâm dưỡng thương? Vẫn là đã chạy đến bên ngoài sóng đến rồi? Cũng không thể giống như là đấu ba một dạng phạm xuân, nhàn rỗi không chuyện gì phong ấn mình thực lực cùng ký ức, chạy đến thế giới loài người đi học à? Phong Diệp mang theo Phượng Cốt tiến đến với bàn. Lâm Tiêu, Tuyết Đế, Băng Đế, kết bạn sinh hoạt. Hải Thần Đảo. Sóng biết vạn cảnh, xanh thẳm biển phản chiếu xanh thẳm trời. Thủy Băng Nhi chờ 6 cái nữ sinh đi tới Hải Thần Đảo đã hơn 1 năm. Từ lần đầu tiên tới bờ biển mới lạ, lần thứ nhất nhìn thấy đại hải hưng phấn, lần thứ nhất vì chân châu, vỏ sò, bãi cát, bờ biển, bầy cá mộng ảo vẻ đẹp mà sợ hãi thán phục. Lại đến kinh lịch Hải Thần cửu khảo, áp lực lớn lao cùng khó khăn. Mấy nữ sinh đều trưởng thành rất nhiều. Tại Hải Thần Đảo khảo hạch bên trong, có nhiều cái đẳng cấp càng cao, khảo nghiệm càng khó. Mà khảo hạch đẳng cấp thì là sẽ căn cứ bị người tham gia khảo hạch thực lực cùng tiềm lực tiến hành phân chia. Từ thấp đến cao, theo thứ tự chia làm bạch cấp, hoàng cấp, tử cấp, đen cấp cùng đỏ cấp cuối cùng khảo hạch. Bạch cấp cùng hoàng cấp chỉ có một đạo khảo hạch, tử cấp sẽ có 1 đến 3 đạo khảo hạch, đen cấp sẽ có 4 đến 6 đạo khảo hạch, đỏ cấp thì là có 7 đạo khảo hạch, cũng được xưng là đỉnh cấp thất khảo. Khiến ba tái tây rung động chính là, tại Lâm Tiêu mang đến 6 cái nữ sinh bên trong. Thủy Băng Nhi là kim sắc khảo hạch, Hải Thần Cửu Khảo, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Linh Vinh Vinh, lại đều là đỏ cấp khảo hạch, đỉnh cấp thất khảo. Thùy Nguyệt Nhi, Chu Trúc Thanh thì là đen cấp 6 kiểm tra. Thông qua đen cấp khảo hạch thì có tư cách trở thành Hải Thần Đạo Thánh trụ cường giả, thông qua đỏ cấp khảo hạch thì có tư cách trở thành Hải Thần Đạo đại tư tế. Lâm Tiêu đưa tới đều là cái gì yêu nghiệt? Không. Ba tái tây khỏe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười khổ. Nói lên yêu nghiệt, Lâm Tiêu chỉ sợ mới thật sự là yêu nghiệt a. Thậm chí để Hải Thần đại nhân đều không thèm để ý khảo hạch, chỉ muốn dùng hết thảy thủ đoạn lưu Lâm Tiêu tại Hải Thần Đạo, thậm chí cả chính mình cũng bị khi thành rồi lấy lòng Lâm Tiêu thẻ đánh bạc. Sáu cái nữ sinh tại Hải Thần Đạo sinh hoạt chính là ngày qua ngày tu luyện. Ăn cơm, đi ngủ, tu luyện, ba điểm trên một đường thẳng. Thời gian ngược lại là tự do, mỗi người nữ sinh đều có thể tự do an bài thời gian của mình, nhưng không ngoài dự tính tất cả đều lựa chọn khắc khổ tu luyện. Tại đối mặt áp lực thật lớn cùng khiêu chiến thời điểm, phong cảnh lại đẹp, cũng không dành thưởng thức. Mà khi ngoại bộ áp lực to lớn thời điểm, nội bộ cũng sẽ chưa từng có đoàn kết. Sáu cái nữ sinh ngược lại thật thành rồi rất muốn tốt khuê mật. Thủy Băng Nhi là tiểu đoàn thể đầu lĩnh, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh thứ hai. Trong mấy người, Thủy Băng Nhi ổn định phát huy, biểu hiện tốt nhất, Độc Cô Nhạn theo sát phía sau, Chu Trúc Thanh Thiên Phú tương đối không tốt, nhưng nghị lực mạnh nhất, trên thân có loại không muốn sống chơi liều. Diệp Linh Linh, Linh Minh Minh cùng Thủy Nguyệt Nhi biểu hiện cũng không tệ, nhưng tương đối kém chút. Biết hổ thẹn sau đó dũng, Linh Minh Minh từ bỏ nuông chiều ma bệnh, Diệp Linh Linh thì là từ bỏ mình lười nhát tính cách, đến mức nhất cử nhất động ở giữa, ẩn ẩn có Diệp Quỳnh Tiên ảnh tử. Hôm nay là mấy nữ sinh khó được tập hợp một chỗ nói chuyện phía một giờ thời gian. Linh Minh Minh trò cười Chu Trúc Thanh, Trúc Thanh, ngươi lúc tu luyện, tựa như là có huyết hải thâm cửu đồng dạng, đối với mình cũng quá ác. Chu Trúc Thanh cúi đầu, lúng ta lúng túng nói, khó như vậy đến cơ hội, ta nếu là không bắt được, không riêng thật xin lỗi Lâm Tiêu, chính ta cũng sẽ xem thường chính mình. Đám người lúc này mới nhớ tới Chu Trúc Thanh thân thế, nhất thời bắt đầu trầm mặc. Độc Cô Nhạn thấy không khí có chút buồn bực, trêu ghẹo Diệp Linh Linh nói, "Linh Linh, biến hóa của ngươi cũng quá lớn. Ta chợt nhìn, ngươi có đôi khi lôi lệ phong hành dáng vẻ, thật đúng là giống Diệp Di đâu, kém chút liền kêu đi ra." Diệp Linh Linh mới đầu rất không thích hứng đỏ cấp 7 kiểm tra cao áp, nhưng tất cả mọi người tại chống đỡ, nàng cũng chỉ có thể ngạnh kháng, chỉ có tại chính thức đối mặt mưa gió thời điểm, trong đầu mới hiện ra kia hùng ưng đồng dạng nữ nhân tư thái, không tự giác bắt trước. Nàng dần dần cảm nhận được Diệp Khuynh Tiên không dễ dàng. Một nữ nhân chống lên một ngôi nhà, nuôi lớn một cái nàng, còn muốn có sự nghiệp. Độc Cô Nhạn đông nhiên nói, Linh Linh, ngươi nếu không học một ít Diệp Di dáng vẻ cùng giọng nói chuyện thử một chút, ta dám cam đoan, tuyệt đối giống. Diệp Linh Linh thử một chút, nàng hai tay ôm ngực, mày liêu hơi bận, Lâm Tiêu, ngươi không nghe gì đúng hay không? Đám người khẽ giật mình, ngay cả Thủy Băng Nhi đều rất giật mình. Nàng kém chút coi là Diệp Di bên trên Linh Linh thân nữa nha. Chính Diệp Linh Linh cũng phát hiện rất giống. Đông nhiên cười giả dối, kỳ hì, chờ ta trở về, ta lại đột nhiên giả vờ như cái dạng này hù dọa Lâm Tiêu. Độc Cô Nhạn yếu đất nói, tốt nhất đừng ban đêm. A, vì cái gì? Bởi vì liền sợ ngươi không những không có đưa đến hù dọa tác dụng, ngược lại thêm tốc độ đánh, mở cuồng bạo a. Chương 443, đái một bạch bị hù dọa dương đôi. Chương 443, đái một bạch bị hù dọa dương đôi. Tinh La Đế Quốc, Tam Hoàng Tử Cung Điện. Đái một bạch lệnh cấm túc đã bị giải trừ. Lúc này hắn đang cùng Sử Lai Khắc Học Viện mọi người đẩy bôi cạn ly, hào bất khoái y đái một bạch mắt say lờ đờ mông lung, hắn là thật rất cao hứng, rất vui vẻ. Nhân sinh thật sự là chập trùng lên xuống a, đổi lại là mấy năm trước, ai có thể nghĩ tới hắn đái một bạch lại còn có thể chơi chết đái duy tư, nghịch tập lập bản. Trong lúc nhất thời, đái một bạch cảm thấy mình mấy năm trước thương chạy trốn, cũng không gọi là chạy trốn, mà hẳn là xưng là chiến lược tính rút lui. Mình chưa hề vứt bỏ Chu Trúc Thanh, là Chu Trúc Thanh tiện nhân kia không tuân thủ phụ đạo, ngay cả chờ hắn vương giả trở về kiên nhẫn đều không có. Nhìn qua trước mặt vài bóng người, Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng, Áo Tư Tạp, Đường Thiếu, những huynh đệ này của mình đều là nhân tài, ai nhất định phải đem bọn hắn đoàn kết tại bên cạnh mình, cho mình sử dụng. Có như thế mất một lúc, đái một bạch toàn thân lâng lâng, cảm giác mình giống như lãnh hội đế vương tâm thuật. Đường Khiếu thúc thúc, ngươi yên tâm đi, võ hồn điện chứa không nổi ngươi, thiên đấu đế quốc chứa không nổi ngươi, ta đái một bạch có thể cho phép hạ ngươi. Chỉ cần chúng ta đoàn kết hợp tác, hắc hắc, tất cả mọi người có thể được đến mình muốn. Đái một bạch nói, một hơi rượu. Trong lòng của hắn rất là đắc ý, cảm thấy mình thậm chí có thể nắm phong hào đấu la. Hiện tại Đường Khiếu mang theo một đám Hạo Thiên Tông dư đảng, trên đại lục giống như qua phố lao thử nhân người đều đánh, trừ dựa vào mình còn có thể dựa vào ai? Bất quá, giống như là Hạo Thiên Tông loại này thanh danh đã xú đồ vật, khẳng định là không thể cầm tới trên mặt bàn đến. Kia Đường Khiếu liền thành thành thật thật khi trong khe cống ngầm chuột, trở thành mình giấu ở trong bóng tối lao đi. Rượu trong ly chiếu dọi ra đái một bạch đỏ hờ mặt, hắn trong thoáng chốc cảm thấy mình thật có mấy phần đế vương phong thái. Ngày thứ hai tỉnh ngủ, đái một bạch thu được hạ nhân thông chi, là Chu Trúc Vân đưa tới một phong thư, phía trên đầu tiên là đối lần trước đánh đái một bạch biểu đạt tay nấy, ngay sau đó trong câu chữ đều để lộ ra lo lắng kinh hoàng cảm xúc, ẩn ẩn cầu xin đái một bạch thả đái duy tư một ngựa. Đái một bạch xem xong thư kiện như uống thuần nhưỡng, cái này tiện vụ bây giờ mới biết hối hận. Bất quá trong phong thư cầu đái một bạch đi xem một chút đái duy tư tình huống, làm việc thủ. Đái một bạch thật là có chút tâm động. Dựa theo tiểu tam nói, đái duy tư hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng những ngày này đại hoàng tử phủ một mực không có phát tang, nói rõ đái duy tư còn sống, cái này liền có chút cổ quái. Hắn nhất định phải tự mình xác nhận, đái duy tư phải chăng hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống hồ, đái một bạch khỏe môi câu lên một tia cười tà. Hắn luôn cảm thấy mình lần này quá khứ tốt tẩu tẩu sẽ cho mình một kinh hỉ đâu. Chu Trúc Vân cũng nên nhận rõ thực tế à. Nếu là có thể tại Đái Duy Tư giường bệnh trước cùng tẩu tẩu âu yếm. Chật chật, thật sự là khó có thể tưởng tượng kích thích a. Đái Mộc Bạch chịu một trận đánh còn không nhớ lâu, đầu nhỏ khống chế đầu to, cuối cùng vẫn là làm ra tiến về đại hoàng tử cung điện quyết định. Sử Lai Khắc mọi người cũng chưa quên can. Bọn hắn đều tin tưởng, Đường Tam xuất thủ, Đái Duy Tư khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt tẩu tẩu, đã lâu không gặp. Đái Mộc Bạch khẽ môi nết lên ngả ngớn cười, nhìn xa hoa đại hoàng tử phủ đệ, trong lòng hoàn toàn không có đã từng nhìn thấy lúc vẻ lo lắng, tràn đầy đắc chí vừa lòng. Chu Trúc Vân mặc một bộ tử sắc váy dài đi ra. Cao quý, lãnh diễm. Trên đó còn tràn ngập một cỗ đại hoàng tử phi khí tràng. Thấy Đái Mộc Bạch hai mắt tỏa sáng, có chút kìm nén không được. Cái này con mụ lẳng lơ nhóm, xem ra là thật nghĩ thông suốt. Chu Trúc Vân lánh lạnh liếc mắt Đái Mộc Bạch, lãnh đạm nói, đi theo ta. Đi gặp ngươi huynh trưởng, ngươi huynh trưởng hắn. Rất nhớ ngươi. Nha, còn biết ở trước mặt người ngoài giả vờ giả vịt. Không sai, hắn liền thích cái này luật điệu. Đái Mộc Bạch khỏe môi nết lên một tia bất cần đời tà mị thiếu dung. Đi theo Chu Trúc Vân đi vào trong phủ đệ. Chờ đi đến Đái Duy Tư tẩm cung thời điểm, Chu Trúc Vân bỗng nhiên quay đầu về Đái Mộc Bạch cười một tiếng, ngươi chờ ta ở bên ngoài một lát. Nói xong, nàng đẩy ra cửa, lại lập tức đóng lại. Đái Mộc Bạch còn tại dư vị Chu Trúc Vân kia phong tình vạn trùng cười một tiếng, nghe trong phòng e lệ tiếng bước chân, mừng rỡ miệng đều không khép lại được. Nhưng cùng lúc lại có chút hiếu kỳ, Chu Trúc Vân làm cho thần bí như vậy, đến cùng đang làm cái gì? Ngươi vào đi. Nghe thấy Chu Trúc Vân thanh âm ôn nhu, Đái Mộc Bạch rốt cuộc kìm nén cũng được, đẩy ra cửa đi vào. Gian phòng bên trong bố trí rất lịch sự tao nhã, nhưng Đái Mộc Bạch ngay lập tức lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào, chỉ nhìn thấy trên giường trong chăn khỏa thành một đoàn, rõ ràng ẩn giấu một người. Hắn đâu còn có thể không biết? Chu Trúc Vân nơi nào là dẫn hắn đến xem Đái Duy Tư, rõ ràng là kiếm cớ cùng hắn riêng tư gặp đến rồi. Đái Mộc Bạch giận máu hạ tuôn, hỏa khí rất lớn, cơ hồ là ba chân bốn cẳng. Một bên xé rách rơi trên thân y phục, một bên vội vàng đi tới bên giường, xốc lên liền vội vã không nhịn nổi nhào tới. A! Một tiếng thê lương hét lên. Đái Mộc Bạch nháy mắt bị dọa héo. Chỉ vì trong chăn nơi nào là Chu Trúc Vân. Người này thể trạng cường tráng, sắc mặt hồng nhuận, mắt lộ hung quang, miệng mang cười tà, không phải người khác, rõ ràng là cái kia vốn nên toi thóp minh trưởng Đái Duy Tư. Cái này so gặp quỷ còn dọa người hơn. Đái Mộc Bạch bị dọa đến ngồi sập xuống đất, mà Đái Duy Tư thì là xông về phía trước, bóp lấy Đái Mộc Bạch cổ, nồi đất quả đấm to thẳng tắp nện vào trên mặt. Tam đệ, nghe nói ngươi rất nhớ ta. Đái Duy Tư một bên hưởng thụ lấy đánh đau Đái Mộc Bạch nhanh, một bên giơ lên mình kia 45 giật chân to, trung điệp giẫm đạp tại Đái Mộc Bạch kia heo rút côn trùng bên trên. Gian phòng bên trong vang lên như rết heo gọi. Chu Trúc Vân lúc này mới từ phía sau giường bình phong đi ra, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Têu Gen Đái Mộc Bạch, đối Đái Duy Tư nhắc nhở, đừng đánh chết rồi. Hắn chết ở đâu đều được, duy chỉ có không thể chết tại đại hoàng tử phủ thượng. Đái Duy Tư nghe vậy, trên nắm tay lực đạo thu liễm mấy phần, bản thân hắn đẳng cấp liền so Đái Mộc Bạch cao hơn, mà lúc này dưới sự sợ hãi, Đái Mộc Bạch nào dám phóng thích võ hồn, chỉ là dùng cả tay chân cuốn quýt ra bên ngoài chạy thủ mạng, lại lần lượt bị Đái Duy Tư kéo đi vào, kinh lịch lấy hảo ca ca một lần lại một lần tàn phá. Cùng lúc đó, Đái Duy Tư điều động sát thủ cũng đã chui vào Đái Mộc Bạch phủ đệ, mục tiêu không phải người khác, đương nhiên đó là Đái Mộc Bạch bên người Sử Lai Khắc đám người. Đái Duy Tư bản năng hoài nghi, hắn chúng độc cùng gặp chuyện, cùng Sử Lai Khắc học viện những này cậu tạm trốn thoát không khỏi liên quan. Coi như bọn hắn không phải hung thủ, làm Đái Mộc Bạch đồng đảng cùng chó săn, cái kia cũng có đường đến chỗ chết. Phất Lan Đức, Đường Tam bọn người là cao cấp hồn sư, không tốt thủ hạ. Sát thủ chằm chằm chuẩn mục tiêu, chính là chiến năm cặn bã phế vật Ngọc Tiểu Cương. Chính dấu kín tại Đái Mộc Bạch trong phủ đệ, kéo dài hơi tàn được thiếu, đột nhiên mở hai mắt ra. Cứ việc sát thủ am hiểu ẩn nấp hành tung, nhưng lại làm sao có thể tránh đi hắn phong hào đấu la cảm giác. Buổi chiều, bị làm lục thương tích đầy mình Đái Mộc Bạch bị trùng điệp ném về phủ đệ, mà đại hoàng tử thân thể đã khỏi hẳn tin tức, cấp tốc truyền khắp Tinh La Thành. Chương 444, Lâm Tiêu, ta muốn cùng ngươi mượn đứa bé. Chương 444, Lâm Tiêu, ta muốn cùng ngươi mượn đứa bé. Khi Sử Lai Khắc đám người trông thấy giống như chó chết bị kéo về Đái Mộc Bạch, tất cả đều khiếp sợ không thôi, trong lòng không hiểu sinh ra kinh hoàng cảm giác. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đái Mộc Bạch suy yếu mở mắt ra, cái đầu tiên trông thấy chính là Đường Tam, hắn hữu khí vô lực nói ra một câu. Tiểu Tam, ngươi hại ta làm hại thật thế thảm. Thanh âm bên trong, khống chế không nổi mang theo nồng đậm bá khí. Đường Tam có chút ngượng bức. Đám người liền vội vàng đem Đái Mộc Bạch mang lên trong sân, gọi trị liệu hệ hồn sư cứu trợ về sau, mới cuối cùng là bảo trụ cái mạng nhỏ của hắn. Một phen sau khi trao đổi, Sử Lai Khắc đám người cảm giác trời sập. Nhất là Đường Tam, trên mặt tràn đầy không thể tin biểu lộ, tự lẩm bẩm, không có khả năng à, đây chính là ta rèn luyện lâu như vậy kịch độc, mà lại ta có thể xác định ta kim châm cứu khẳng định là đâm trúng Đái Duy Tư. Đái Mộc Bạch cảm xúc sụp đổ nói, đừng nói những này. Hiện tại sự thật chính là Đái Duy Tư chẳng những không có chết, cũng không có trọng thương, ngược lại sinh long hoạt hổ nhảy nhót, ta sắp bị hắn chơi chết. Còn tiếp tục như vậy, tất cả mọi người đến chơi xong. Đái Mộc Bạch giống giận phát tiết lấy tâm tình trong lòng, nhưng ánh mắt bên trong khủng hoảng, sợ hãi, lại vô luận như thế nào đều vung đi không được. Lúc này, một mực trầm mặc ít nói Đường Khiếu đông nhiên mở miệng. Hôm nay ta bắt đến một cái thích khách, đáng tiếc tại phát giác được ta là phong hào đấu la về sau, hắn lập tức tự sát. Cái này thích khách rất khả năng chính là Đái Duy Tư phái tới. Đái Mộc Bạch sợ hãi kêu to. Chính là hắn. Chính là Đái Duy Tư. Hắn đã bắt đầu động thủ. Ngọc Tiểu Cương nhíu mày, khiển trách, Mộc Bạch. Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì. kia Đái Duy Tư liền xem như sống tới thì sao? Lần này không được kia liền lần sau, một lần không được kia liền hai lần. Có ta, có Tiểu Tam, còn có Đường Khiếu tiền bối tại, ngươi sợ cái gì? Đái Một Bạch sợ hãi vừa mới đè xuống một chút, ánh mắt liền chăm chú nhìn chằm chằm Đường Khiếu, nắm lấy hắn kia thô ráp tay, không ngừng nói, Khiếu Thiên Đấu La, ngươi nhưng nhất định phải bảo hộ an toàn của ta a. Nếu là không có ta, ai còn nguyện ý tiếp nhận ngươi Hạo Thiên Tông? Nếu là không có ta, Hạo Thiên Tông lấy cái gì Đông Sơn tái khởi? Đường Khiếu nhìn thật sâu Đái Một Bạch một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Chu gia phủ đệ. Chu Trúc Vân tại phối hợp Đái Duy Tư ác độc mà trừng trị một trận Đái Một Bạch về sau, mới cuối cùng là phun ra trong lòng ngực khí. Cho tới bây giờ, mỗi lần nhớ tới Đái Một Bạch kia xấu xí buồn nôn sắc mặt, nàng liền có chút muốn nói. Phi, cũng thật sự là khổ Trúc Thanh. Bày ra như thế một cái nát chứng bị hôn phu, quả thực là gặp vận đen tám đời, đổi thành ta là nàng, cũng sớm đã vứt xuống mặc kệ. Chu Trúc Vân yếu ớt thở dài một hơi. Hiện tại nhìn xem Đái Duy Tư là tốt, nàng cái này đại hoàng tử phi tựa hồ đã không có cố kỵ, hẳn là đau đầu cùng gấp chính là Đái Một Bạch mới đúng. Nhưng là chỉ có Chu Trúc Vân một người biết được. Đái Duy Tư căn bản không mấy năm tốt sống a. Chẳng lẽ đợi đến Đái Duy Tư vừa chết, trơ mắt nhìn xem Đái Một Bạch cái kia buồn nôn tiểu nhân tự bị, sau đó mình trở thành mặc người sâu xé thịt cá. Chu Trúc Vân không thể tiếp nhận, cho nên Đái Một Bạch nhất định phải chết, chỉ có nàng chết rồi, Chu Trúc Vân mới có thể an tâm. Trước mặc kệ Đái Duy Tư có thể hay không chống đến kế thừa hoàng vị ngày đó, dù sao Đái Một Bạch là tuyệt đối không thể có trả thù cơ hội của nàng. Cũng may, bây giờ Đái Duy Tư cùng Đái Một Bạch xung đột đã thăng cấp, Đái Duy Tư là mặc kệ trả bất cứ giá nào, dùng hết hết thảy thủ đoạn đều sẽ chơi chết Đái Một Bạch. Kia Đái Một Bạch sau khi chết đâu? Chu Trúc Vân đối mặt một cái nghiêm trọng vấn đề, Đái Duy Tư không mấy năm tốt sống, hắn còn có thể hay không chống đến kế thừa hoàng vị ngày đó? Liền xem như chống đến, không có sống bao lâu lại chết làm sao? Chu Trúc Vân cho rằng chỉ có sinh con một cái biện pháp, nhưng nàng chẳng biết tại sao vừa nghĩ tới việc này liền cực kỳ kháng cự, cảm thấy đối ra huyết mạch thật sự là hỏng bét đấu. Mà cái này băng lãnh tàn khốc tinh la hoàng thất, có chỉ là phụ tử nghi kỵ, huynh đệ tướng giết, liền không thể cho hải tử thay cái tốt ba bà sao? Chu Trúc Vân đôi mắt lóe lên, con mắt của nàng rất sáng, tại yên tĩnh trong đêm lóe ra nguy hiểm ánh sáng. Một cái dị thường lớn mật ý nghĩ cũng sớm đã ở trong lòng chôn xuống hạt giống, giờ phút này dần dần có nảy mầm xu thế. Đái Duy Tư vốn là không mấy năm tốt sống, coi như ta cùng hắn sinh hạ hoàng tử, cái này hoàng vị tương lai chưa hẳn cũng liền đến phiên người thích trẻ con bên trên. Tinh La đại đế hỉ nộ vô thường, ta cô nhi quả mẫu tình cảnh đem cực kỳ gian nan. Cho dù Đái Duy Tư là tại kế thừa hoàng vị về sau chết bất đắc kỳ tử, ấu đế lâm triều, thái hậu bông rèm chấp chính, cũng có đến không hết chuyện phiền toái chờ lấy ta. Mặc kệ như thế nào đều rất gian nan, vậy ta tại sao phải làm đoàn chính mình? Vì cái gì? Ta không trực tiếp cùng trên thế giới này ưu tú nhất nam nhân sinh ra một cái ưu tú nhất hải tử đến đâu? Chu Trúc Vân chắc chắn, Lâm Tiêu tương lai nhất định sẽ trở thành đại lục nhất cường giả. Nam nhân như vậy, mới là nàng hẳn là phụ thuộc nam nhân, mới có thể là mẹ con các nàng dựa vào. Sinh hạ hài tử 6 tuổi về sau võ hồn thức tỉnh, liền xem như bại lộ thì sao? Chu Trúc Vân nghĩ đến, cái này hoàng đế đối chấn nên được, Đái Duy Tư nên được, ngay cả Đái Một Bạch cái này trứng đồ chơi đều nên được. Kia nàng làm sao coi như không được? Ai nói nữ tử không bằng nam tử? Chu gia cùng Tinh La hoàng thất thế hệ thông gia, chính là Tinh La đế quốc thứ nhất hào môn, thâm căn cổ đế. Nàng là có chính trị cơ sở. Thú hồ, thế giới này không phải ai nắm đấm lớn ai liền nói tính sao? Kế vị về sau, cũng bất quá chính là chèn ép đối thị, để bạt người khác mới. Trọng yếu nhất chính là Lâm Tiêu à, hai tử phụ thân đổi thành bất kỳ người nào khác ta đều trở ngại trùng điệp, cho dù thật sự là đối ra huyết mạch cũng là cô nhi quả mẫu, không đáng kể. Nhưng hắn là thú triều bên trong lấy hồn thánh thân thể chống lại phong hào đấu la yêu nghiệt thiên tài, là chắc chắn vấn đỉnh đại lục thứ nhất cường giả thế hệ trẻ tuổi nhất cường giả, sau lưng càng là có rắc rối phức tạp thế lực chiếm cứ. Thất bảo Lưu Ly tông quả thực tựa như là Lâm Tiêu tiểu đệ đồng dạng, Độc Cô Bác, Diệp Quynh Tiên đối với hắn cũng ưu ái có thừa, liền ngay cả võ hồn điện đại cung phụng, làm sao không phải đối Lâm Tiêu nhìn với con mắt khác. Linh Phong Chí là đại lục công nhận nhất khôn khéo thương nhân, cũng là người thông minh nhất, loại người này đều có thể nghĩa vô phản cố đứng tại Lâm Tiêu bên kia khi mã tử. Nàng Chu Trúc Vân chỉ là muốn cho hải tử tìm tốt cha có lỗi gì? Chỉ là mượn đứa bé, nên vấn đề không lớn a. Chu Trúc Vân không cần Lâm Tiêu phụ trách, hải tử chính nàng dưỡng. Cái này hải tử chính là nàng đang thần trì bậc thang. Ý nghĩ này tựa hồ đã sớm cắm rễ ở trong lòng, lại tựa hồ là mới trống rông xuất hiện. Nhưng Chu Trúc Vân lại sắc mặt ửng hồng, trắng non xinh đẹp gương mặt bên trên mang theo điểm câu hồn phách người nguy hiểm vũ mị. Chỉ là ngấp lại, nàng đều muốn đi. Lúc này, Thiên Đấu Thành, Hồn Thú Trung Chủ, Ngân Long Vương, Tinh Đấu Xâm Lâm người thống trị trí cao, Cổ Nguyệt Na tổ trưởng, phát động kế thừa từ Long Thần Kinh người trí tuệ, bắt đầu cho mình thực lực cùng ký ức tiến hành tiến một bước phong ấn. Nàng sớm cùng Tiểu Vũ nói việc này, cũng căn dặn nàng không thể tiết lộ bất cứ tin tức gì. Tiểu Vũ không hiểu, nhưng nàng lớn thụ rung động. Chương 445, Cổ Nguyệt Na phong ấn hoàn thành, Đái Một Bạch Nan ngôn chi ẩn. Chương 445, Cổ Nguyệt Na phong ấn hoàn thành, Đái Một Bạch Nan ngôn chi ẩn. Cổ Nguyệt Na bản thân phong ấn quá trình rất thần kỳ. Tối thiểu nhất, theo Tiểu Vũ là như thế này. Nàng trơ mắt nhìn Cổ Nguyệt Na, một ngày phát sinh cải biến, bề ngoài bên trên rõ ràng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng cho người ta cảm giác tựa như là đổi thành một người khác. Đầu tiên, là trên thân Cổ Nguyệt Na loại kia duy ngã độc tôn khí chàng lặng yên phát sinh cải biến, mặc dù vẫn bá đạo như cũ lăng lệ, lộ ra người sống chớ tiến xa lánh, nhưng cái trước lại giống như là cựu thiên nữ đế, cái sau thì là ngạo kiều tiểu nữ sinh. Lại sau đó chính là trên thân Cổ Nguyệt Na loại kia siêu phàm thoát tục, không linh mộng miễn khí chất, nguyên bản giống như hoa trong gương trăng trong nước, mỹ hảo đến cho người ta một loại cảm giác không chân thật, bây giờ lại là nhiều hơn mấy phần khói lửa hồng trần khí. Cuối cùng, theo ký ức từng bước phong ấn, Cổ Nguyệt Na thậm chí quên đi mình là Ngân Long Vương, đối Tiểu Vũ ấn tượng cũng chỉ lưu lại có thể tín nhiệm cùng thân cận. Tiểu Vũ nguyên bản cảm giác trời sập, nhưng là hiện tại, nội tâm của nàng cảm giác lại là càng ngày càng cổ quái, càng là thỉnh thoảng hiện lên cực kỳ lớn mật suy nghĩ. Lại nói, đem thực lực bản thân cùng ký ức tất cả đều phong ấn Cổ Nguyệt Na, có phải là đã dễ dụ lại dễ bị lừa à? Đương nhiên, Tiểu Vũ hiện tại còn không dám. Nương theo lấy hồn lực phong ấn, Cổ Nguyệt Na bề ngoài cũng dừng lại tại 16 tuổi giai đoạn, mà hồn lực thì là dừng lại tại hồn vương. 16 tuổi hồn vương, tư chất như vậy đương nhiên có thể gia nhập Sử Lai Khắc học viện, trong lúc đó có thể nói là không có gặp được bất luận cái gì cản trở. Tiểu Vũ liền rất hiếu kỳ. Cổ Nguyệt Na thật là vì tìm kiếm Phượng Thần cùng hiểu rõ thế giới loài người sao? Cái này thao tác thấy thế nào đều là não rút muốn chơi a. Không hiểu, nhưng tôn trọng. Càng là thở dài một hơi, Tiểu Vũ cảm giác đây hết thảy đều quá mức ma huyễn, thậm chí chờ mong Lâm Tiêu trở lại Thiên Đấu Thành, tốt thỏa mãn một chút mình chia sẻ muốn. Tinh La Đế Quốc, Đái Duy Tư đối Đái Mộc Bạch điên cuồng trả thù đã triển khai, kia thiên tướng Đái Mộc Bạch gọi vào trong phủ đệ ẩu đả, vẻn vẹn chỉ món ăn khai vị. Hắn muốn để tiếp xuống Đái Mộc Bạch mỗi ngày đều sinh hoạt đang sợ hãi bên trong, để nó tâm lý phòng tuyến một thốn đứt đoạn, cuối cùng sống không bằng chết. Mà Đái Mộc Bạch kết thúc, Đái Duy Tư đã sớm viết xong kịch bản, cung bạo gà sẽ phay thức kết cục. Duy Tư, Đái Mộc Bạch giữ lại là cái tai họa, có cơ hội nhất định phải lập tức đem nó diệt trừ, nếu không ai cũng không thể cam đoan lần trước sự tình sẽ còn hay không lại lần nữa tái diễn. Khi Chu Trúc Vân tại nội tâm làm tốt quy hoạch, minh xác mục tiêu về sau, nàng liền lập tức bắt đầu áp dụng. Đầu tiên, Đái Mộc Bạch phải chết, chết càng sớm càng tốt. Đái Duy Tư sắc mặt tâm trầm, có chút đắn đo bất định nói, Đái Mộc Bạch hiện tại một mực nút ở trong phủ đệ không dám ra ngoài, ta đã phái qua ba đợt thích khách, coi như không ám sát cũng có thể tìm hiểu một chút tình báo, mà lấy bọn hắn ẩn nấp cùng tiềm hành thủ đoạn, cho dù là hồn thánh đỉnh phong phất lan nước, cũng không có khả năng đem cái này ba đợt thích khách toàn diện lưu lại. Trúc Vân, giống như xảy ra vấn đề. Từ lần trước Đái Duy Tư gặp chuyện mà Chu Trúc Vân cứu hắn về sau, Đái Duy Tư liền đối Chu Trúc Vân sinh ra ỷ lại tâm lý, đến mức hiện tại gặp được vấn đề gì, hàng đầu vậy mà là tìm Chu Trúc Vân quyết định. Chu Trúc Vân đối này vui thấy kỳ thành. Đứng tại Đái Duy Tư góc độ, Chu Trúc Vân rõ ràng là tuyệt đối trung thành, không nói trước hai người có hôn nhân buộc chặt, là cộng tồn lợi ích thể. Sự kiện lần này bên trong, mặc kệ là Đái Mộc Bạch dụ hoặc, vẫn là Đái Duy Tư hiểm cảnh, Chu Trúc Vân đều từ đầu đến cuối khắc thủ bản tâm, không rời không bỏ. Đái Duy Tư sao mà cảm động? Hắn trước kia lại còn nghĩ đến muốn để phòng bị hôn thê của mình, cảm thấy nam nhân nên một mực đem quyền lực siết trong tay, nhưng bây giờ chỉ cần cái này đối tượng là Chu Trúc Vân, Đái Duy Tư coi như toàn bộ ủy quyền cũng sẽ không hoài nghi. Chu Trúc Vân trầm ngâm một lát. Đái Mộc Bạch bên kia có cao thủ, phái ra thích khách bật vô âm tín, ngay cả tín hiệu đều không có cơ hội phát ra, chỉ sợ kia bảo hộ Đái Mộc Bạch cường giả tối thiểu đã đạt tới hồn đấu la cảnh giới. Chu Trúc Vân vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu. Hồn đấu la trở lên cường giả đều tại Tinh La Đế quốc đảm nhiệm chức vị quan trọng, cho dù là Đái Duy Tư cũng không có quyền điều động dạng này cường giả. Kia Đái Mộc Bạch giúp đỡ là lấy ở đâu? Tựa hồ chỉ có một đáp án. Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc học viện đi theo Đái Mộc Bạch đi tới Tinh La Đế quốc người chỉ có mấy cái, Chu Trúc Vân rất đã sớm điều tra qua nó bối cảnh, Lam Điện Bá Vương Long Tông không có khả năng lội Tinh La Đế quốc vũng nước đủ, kia liền bài trừ Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Tiểu Cương. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp chỉ là bình dân, không có bất kỳ cái gì thân phận bối cảnh, cũng bài trừ. Đương nhiên, Chu Trúc Vân thần sắc khẽ động. Chẳng lẽ là Đường Tam? Đường Tam trên tay cầm lấy Hạo Thiên chủ ý, nghĩ không biết cũng khó khăn, mà đại lục mọi người đều biết, Hạo Thiên Tông đã bị Võ Hồn Điện tiêu diệt, duy chỉ có tông chủ Đường Khiếu mang theo một số nhỏ Hạo Thiên đệ tử đào tẩu, bây giờ không biết lưu vong ở nơi nào. Hẳn là đến Tinh La Đế quốc. Nghĩ đến cái này khả năng, Chu Trúc Vân ánh mắt không khỏi ngưng trọng lên, mà tại đem mình phỏng đoán nói cho Đái Duy Tư về sau. Đái Duy Tư càng là kinh hãi giơ chân. Vậy phải làm thế nào? Hắn bỗng nhiên cảm giác phủ đệ mình bên trong cũng không an toàn bắt đầu, vạn nhất kia Đường Khiếu to gan lớn mật, dám can đảm chạm vào trong phủ đệ đem mình làm thịt làm sao? Chu Trúc Vân cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Nàng nhìn xem một bên gấp đến độ xoay quanh, gặp được một ít chuyện liền hoang mang lo sợ, chẳng đã lớn như vậy vóc dáng Đái Duy Tư, trong lòng lại là xem thường, lại là tham nhẹ. Nam nhân như vậy a, quả nhiên là một điểm giống được mị lực đều không có. Đồng thời không thể tránh né nghĩ đến Lâm Tiêu, nếu như là hắn, có lẽ căn bản không cần mình nhọc lòng, là có thể đem sự tình giải quyết đi. Vì cái gì? Lâm Tiêu không phải mình vị hôn phu đâu. An tâm chớ đổi. Ngươi cũng đừng quên hiện tại Hạo Thiên Tông tình cảnh. Mặc kệ Đái Mộc Bạch phủ thượng có hay không ẩn giấu Đường Khiếu bọn người, chúng ta đều đem cái này tin tức thả ra, để nó úp còn không mang nổi mình úp. Đái Duy Tư nhãn tình sáng lên, vẫn là Trúc Vân người thông minh. Chu Trúc Vân trên mặt treo mỉm cười, nhưng nghiêng mặt qua nhưng lại mặt không biểu tình. Đái Mộc Bạch bị sợ vỡ mật, cả ngày đợi tại trong phủ đệ, đóng cửa không ra. Dạng này thời gian một ngày hai ngày nơm nớp lo sợ, đến đằng sau dần dần lại kẻ nhạt bắt đầu, thế là Đái Mộc Bạch tự nhiên mà vậy bắt đầu chơi lên nữ nhân. Nhưng mà làm hắn vẫn nộm mà sợ hai chuyện phát sinh. Tựa hồ là bởi vì ngày đó giận máu hạ tuân, tại nhất phấn khởi kích động nhất thời điểm, đống nhiên bị từ trong chăn sông tới Đái Duy Tư kinh hãi đến, lúc này hắn cái nào đó bộ vị đã có sung huyết công năng chứng ngại. Dùng hết các loại thủ đoạn đều không làm nên chuyện gì. Trong lúc nhất thời, Đái Mộc Bạch lâm vào khủng hoảng lớn hơn nữa. Nếu như mình ngay cả cơ bản nhất nam tính công năng đều đánh mất, kia cho dù là được đến hoàng vị lại có ý nghĩa gì? hắn lén lén lút lút tìm tới Đường Tam, hy vọng Đường Tam có thể giúp một chút chính mình. Đường Tam đề nghị hắn đi tìm trị liệu hệ hồn sư. Đái Mục Bạch thống khổ lắc đầu. "Tiểu Tam, nếu là trị liệu hệ hồn sư có thể cứu, ta cần gì phải làm phiền ngươi đâu?" Chương 446, Phượng Hoàng Thần Vương sáng sinh quyền hành. Chương 446, Phượng Hoàng Thần Vương sáng sinh quyền hành cực bắt chi địa, sống hỏa sơn bên ngoài. Vương nổ. Biên lai. Lâm Tiêu phát hiện băng đế cùng tuyết đế lợi tại cực bắt chi địa sinh hoạt thật sự là có đủ nhàm chán, mỗi ngày chính là lẻ loi chơi chọi đối mặt với cực bắt chi địa vô tận phong tuyết, trừ tu luyện chính là tu luyện. Hoàn toàn không có gì giải trí hoạt động, a băng đế cùng tuyết đế đều quen thuộc tình mình. Nhưng Lâm Tiêu ở đây cùng hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, thực tế là chịu không được. Tại Phong Diệp Niết Bàn một tháng bên trong, Lâm Tiêu giáo hội băng đế cùng tuyết đế, bao quát nhưng không giới hạn trong cờ tướng, cờ bay, cờ caro. Trong đó nhất nhịn chơi vẫn là bài bộ kẻ, cách chơi hoa văn nhiều hơn. Ba người vừa vặn góp một bàn đấu địa chủ. Băng đế cùng tuyết đế chưa từng gặp qua như vậy mới lạ đồ chơi nhỏ. Hơi vào tay về sau, liền có chút nghiện. Những ngày này lôi kéo Lâm Tiêu không biết đánh bao nhiêu đêm, tinh lực dồi dào cho Lâm Tiêu đều làm có chút bị không ngừng. Bất quá nhìn xem băng đế cùng tuyết đế trên mặt thỉnh thoảng tách ra tiêu dung, Lâm Tiêu lại cảm thấy giống như cũng đáng được, dứt khoát liền liệu mình ngồi quân tử. Đánh xong kết thúc công việc, tuyết đế yếu ớt thở dài. "Lâm Tiêu, chờ ngươi rời đi cực bắc chi địa thời điểm cũng sẽ đem băng nhi mang đi, đúng không?" "Ừm." Băng đế tốt xấu là 400.000 năm hồn thú, mà lại Lâm Tiêu muốn mượn dùng lực lượng của nàng cũng phải tại trong phạm vi nhất định, cũng không thể chạy như thế thật xa, cuối cùng đem băng đế hướng cực bắc chi địa ném một cái, sau đó Lâm Tiêu lại xám xịt chạy về thiên đấu a. Về phần nói băng đế hóa hình về sau, như thế nào che giấu trên người mình hồn thú khí tức, điểm này Phong Diệp tự có biện pháp. Phong Diệp mặc dù bây giờ thực lực không bằng Cổ Nguyệt Na, nhưng dù nói thế nào, nàng cũng là độc nhất vô nhị phượng thần, cho dù phấn thân phái cốt, phượng thần vẫn như cũ có thể niết bàn chủ sinh. Long thần bị đánh thành hai nửa, cũng rốt cuộc không có phục hồi như cũ khả năng. Cho dù phục hồi như cũ, cái kia cũng chỉ là lực lượng phục hồi như cũ, cùng phượng thần niết bàn cũng không giống nhau. Tuyết đế u hoan nói, sau khi ngươi tới, thời gian đều trở nên thú vị rất nhiều, đáng tiếc không bao lâu lại muốn rời đi, còn muốn đem làm bạn ta băng nhi mang đi. Đáng thương ta người cô đơn nha. Tuyết đế lúc nói lời này, một toàn bộ lẻ loi hưu quạng dáng vẻ, để Lâm Tiêu cực kỳ im lặng. 700.000 năm đều như thế tới, thời gian mấy năm cũng chờ không được. Băng đế là trung thực hải tử, thấy thế chỉ có thể an ủi Tuyết đế nói, Tuyết tỷ tỷ, chờ một chút đi, dùng không được mấy năm, chúng ta lại có thể một mực tại cùng một chỗ. Tuyết đế cười nói, ta không phải ý tứ này. Lâm Tiêu ngược lại là nghe hiểu Tuyết đế nói bóng gió, nàng là cũng muốn đi cùng đến thế giới loài người, dù sao Phong Diệp có hỗ trợ ẩn nấp hồn thú khí tức thủ đoạn, người lúc đầu có thể chịu được cô độc, nhưng ở kinh lịch sau náo nhiệt, nguyên bản có thể chịu được cô độc, lại tựa hồ như rất khó nhẫn lại. Lâm Tiêu trầm tư một lát, kỳ thật Tuyết tỷ tỷ ngươi muốn đi thế giới loài người cũng được, nhưng là chúng ta nhất định phải ước pháp tam trương. Tuyết đế khoe miệng mỉm cười, khó trách nàng nói thấy thế nào Lâm Tiêu như thế thuận mắt đâu, quả thực chính là nàng trong bụng tuyết nắm, như thế khéo hiểu lòng người. Ngươi nói đi, Tuyết tỷ tỷ nhất định tuân thủ. Lâm Tiêu nói, thứ nhất, tuyệt đối không cho phép chạy loạn. Phong Diệp mặc dù có thể giúp một tay ẩn nấp trên thân hồn thú khí tức, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho tuyệt đối sẽ không tiết lộ, coi như Tuyết tỷ tỷ thực lực ngươi cường đại cũng sẽ tạo thành rất nhiều phiền phức. Thứ hai, phải cố gắng đem mình ngụy trang thành một nhân loại, không muốn làm một chút chuyện kỳ quái. Thứ ba, không thể vô duyên vô cớ liền tùy ý sát lục nhân loại. Lâm Tiêu ngược lại là không có nói không chuẩn Tuyết đế giết người, nói đùa, chính hắn đều giết. Bất quá, nghĩ đến Ưu Nhã Tuyết đế cùng Tinh Đấu Xâm Lâm kia dã man hùng quân chi lưu vẫn là có bản chất khác biệt, sẽ không làm lạm sát sự tình. Tuyết đế sảng khoái đáp ứng, vậy ta liền cùng chủ nhân ngươi hỗn lạc trên thân Lâm Tiêu nổi lên một trận nổi da gà. Tuyết tỷ tỷ, tha cho ta đi. Tuyết đế che miệng cười khẽ, nàng đối đãi Lâm Tiêu tựa như là a di đối đãi tiểu bảo bảo, tổng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần trêu đùa tâm tư. Một ngày này, đột nhiên mặt đất rung động, trên tuyết sơn bộc phát phạm vi lớn tuyết băng, cường hãn khí lưu càn quét trăm dặm chi địa, lâu dài bị băng tuyết bao trùm lấy miệng núi lửa, nóng rực nhiệt độ không ngừng lên cao, băng tuyết tan rã hóa thành liên tục không ngừng nước đá chảy mà xuống, nhưng lại rất sắp bị bốc hơi. Và anh nương theo lấy một trận kinh thiên động địa tiếng vang, dung nham bộc phát, một đạo màu đỏ hoa lệ thon dài thân ảnh xuất hiện tại thiên không bên trong, cao quý mà không mất đi ưu nhã, lông vũ tinh mỹ giống như thượng hạng hồng ngọc điêu khắc thành, thần quang nội liễm, tự có một phen siêu phàm thoát tục xuất trần ý vị. Phong Diệp thân hóa xích diễm đáp xuống, trực tiếp đem Lâm Tiêu bao khỏa, nhưng mà Lâm Tiêu nhưng lại chưa nhận tổn thương chút nào. Hỏa diễm lịch ngậm lay động lấy Lâm Tiêu sợi tóc ở trên người hắn quay tới quay lui, nghiễm nhiên là tại chơi đùa trêu ghẹo. Lâm Tiêu phủ một chút cái chán. Phong Diệp, có thể hay không chút nghiêm túc? Băng đế cùng Tuyết đế còn tại bên cạnh đâu? Tuyết đế nhìn qua thành thật bạn phận nói, kỳ thật cũng có thể coi ta cùng băng nhi không tồn tại. Phong Diệp thanh âm truyền ra, so trước đây thanh thúy thiếu nữ âm còn muốn càng thành thục một chút, nghe cũng là 18 tuổi thanh tuyến, rất là thanh lệ. Lâm Tiêu, ngươi đoán ta lần này niết bàn khôi phục cái gì quyền hành? Lâm Tiêu đoán không được. Kỳ thật so với Phong Diệp thức tỉnh cái gì quyền hành, hắn hiện tại càng hiếu kỳ chính là Phong Diệp bề ngoài biến hóa, có phải là lại lớn lên mấy tuổi? Đần. Có thể để cho ta cao hứng như vậy còn có thể là cái gì? Đương nhiên là sáng sinh a. Sáng sinh. Sáng sinh là độc thuộc về Phượng Hoàng Thần Vương lực lượng, cùng Long Thần Phá Diệt chi lực đối lập, có thể mô phỏng bất luận cái gì năng lực. Làm sao có thể liền khôi phục rồi? Phong Diệp nói, dĩ nhiên không phải hoàn toàn khôi phục, bản đầy đủ sáng sinh chi lực, có thể làm cho ta phục khắc tất cả thuộc tính cùng năng lực, trừ bao quát cửu nguyên tố ở bên trong các loại nguyên tố bên ngoài, giống như là độc thuộc về linh hồn của ngươi lực lượng, ta cũng có thể phục khắc. Đồng thời, ta phục khắc không phải đơn giản phục chế, tỉ như cấp 3 thần cấp khác thủy thần lực lượng, ta phục khắc về sau chính là thần vương cấp, lực lượng hạn mức cao nhất quyết định bởi ta. Hiện tại ta sáng sinh quyền hành chỉ là khôi phục một điểm, xa xa không đạt được loại trình độ này, ta không có cách nào phục chế thực lực mạnh hơn xa lực lượng của ta, phục chế nhỏ yếu lực lượng cũng không có cách nào tăng cường. Lâm Tiêu hiểu, đây chính là sáng sinh quyền hành cắt xé bản. Phong Diệp thực lực bây giờ không mạnh, muốn nàng đi phục chế tu la thần thậm chí là lực lượng của hải thần đều làm không được, cho dù phục chế lực lượng tầng cấp cũng sẽ bị áp xúc đến giống như nàng, mà nếu nàng đi phục chế chiến năm cặn bã ngọc tiểu cương lực lượng cũng không cách nào cho nó tăng cường tương đương với để cho mình cũng biến thành chiến năm cặn bã. Kia, cái này có cái gì dùng a? Bất quá, có lẽ thật đúng là hữu dụng. Liên Lâm Tiêu biết, Thiên Nhận Tuyết Thiên Sứ sáo trang bên trên có một cái ngụy trang kỹ năng, để nàng ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà không chê vào đâu được, ngay cả võ hồn đều không có chút nào sơ hở. Phong Diệp nếu như ngay cả loại năng lực này đều có thể phục khắc, kia liền rất siêu mẫu. Còn có, nếu Phong Diệp có thể phục khắc Thủy Băng Nhi lực lượng, kia Lâm Tiêu chẳng phải là tùy thời có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Phục khắc Lâm Tiêu lực lượng đâu? Hai cái siêu mẫu Lâm Tiêu. Chương 447, Thủy Băng Nhi chinh phục tất cả mọi người. Chương 447, Thủy Băng Nhi chinh phục tất cả mọi người. Phong Diệp, ta bỗng nhiên nghĩ đến, hai chúng ta không phải có Phượng Hoàng huyết khế sao? Đây là Phượng Hoàng nhất tộc bên trong trí cao vô thượng khế ước. Một khi khóa lại, không cách nào sửa đổi. Mà Phượng Hoàng huyết khế thì là có thể làm cho Lâm Tiêu cùng Phong Diệp cộng đồng gánh chịu tổn thương, mượn dùng đối phương năng lực. Vậy ta chẳng phải là cũng có thể sử dụng sáng sinh quyền hành? Có thể. Thoải mái, đây mới là hiền nội trợ á. Phong Diệp, ngươi hóa hình nhìn xem. Lâm Tiêu vừa nói xong, trước mắt hỏa diễm liền ngưng tụ thành hình người, chính là môi như điểm dáng, mắt như lưu ly, mũi ngọc tinh xảo xuyết ngọc, mặt phấn ngầm xuân, xích diễm sáng rực rỡ kim linh, lưu hà kéo trên đất như lốc tiêu, diễm diễm như thu thủy minh hà, yểu điệu cùng yếu liêu phủ phong. Ước chừng 18 năm hoa, thanh xuân vô địch. Cho dù cùng là mỹ nhân tuyệt sắc băng đế cùng tuyết đế, nhìn thấy sau khi biến hóa Phong Diệp về sau, cũng rất là giật mình thần, bị nó mỹ mạo khuất phục. So với mọi người trong tưởng tượng phượng hoàng thần nữ, càng kinh diễm ba phần. Gặp qua phượng thần, tuyết đế liền vội vàng hành lễ. Băng đế nao nao, theo sát phía sau. Gặp qua phượng thần, Phong Diệp nhẹ gật đầu, đối băng đế ôn hòa nói, băng đế, ngươi gọi ta Phong Diệp tỷ là được. Băng đế trước đây tại đối mặt bỗng nhiên giáng Lâm Tiên Kiếp thời điểm cách làm, đã được đến Phong Diệp tán thành, huống hồ như là đã là Lâm Tiêu khế ước hồn thú, tương lai thời gian trung đụng cũng dài, hiền hòa một chút cũng được. Băng đế do dự một chút, nhẹ gật đầu. Phong Diệp tỷ, Lâm Tiêu nói, đã Phong Diệp đã niết bàn xong, tiêu cực bắt chi hành cũng nên kết thúc. Chúng ta cũng nên chuẩn bị lên đường. Tuyết đế nói, ta cần trước cùng Tiểu Bạch cùng nhỏ Thái Thản cáo biệt. Ta cùng Băng Nhi không tại, cái này cực bắt chi địa cũng chỉ có thể từ bọn chúng chiếu khán. Lâm Tiêu khẽ bước cằm. Được. Hải Thần Đảo. Một năm rưỡi quá khứ. Lúc trước đến Hải Thần Đảo 6 cái nữ sinh, 3 người tấn thăng hồn thánh, 3 người tấn thăng hồn đế, tốc độ tu luyện tham chiếu nguyên tắc. Hải Thần dưới núi, lục nữ tập hợp. Hôm nay sẽ tiến hành Hải Thần khảo nghiệm cửa thứ nhất, xuyên qua Hải Thần chi quang. Lục nữ trước mắt hồn lực cấp bậc là Thủy Băng Nhi, cấp 73 cường công hệ chiến hồn thánh, Độc Cô Nhạn, cấp 73 khống chế hệ chiến hồn thánh, Diệp Linh Linh, cấp 71 hệ phụ trợ khí hồn thánh, Linh Linh Linh, cấp 68 hệ phụ trợ khí hồn đế, Chu Trúc Thanh, cấp 68 mẫn công hệ chiến hồn đế, Thủy Nguyệt Nhi, cấp 67 mẫn công hệ chiến hồn đế, 6 cái nữ sinh thực lực tăng lên cực kỳ rõ rệt, trừ tại Hải Thần Đảo khắc khổ tu luyện 1 năm dưới nguyên nhân bên ngoài, Diệp Quỳnh Tiên luyện chế những đan dược, kia cũng không thể bỏ qua công lao. Tất cả mọi người ở đây đều dùng qua tiên thảo đan, thể chất được đến cải thiện. Vẫn chưa giống như là nguyên tắc sử đến lai khắc thất quái đồng dạng, từng cái leo núi, 6 cái nữ sinh lựa chọn cộng đồng thông qua Hải Thần chi quang, dạng này không thể nghi ngờ sẽ cho độ khó tăng lớn. Nhưng kỳ thực đây là Hải Thần Đảo mới tăng yêu cầu. Không phải chỉ là có Ninh Binh Binh cùng Diệp Linh Linh tại, tất cả mọi người đang đỉnh liền không hề khó khăn. Dựa theo dự thiết tốt trận hình, Thủy Băng Nhi xung phong, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh lạc hậu sau người một bước. Mà Chu Trúc Thanh, Ninh Binh Binh, Thủy Nguyệt Nhi thì là lạc hậu hai bước. Bày biện ra hình tam giác đều trận hình, cũng có thể xưng là mũi nhọn trận hình. Trong đó, đừng nhìn Diệp Linh Linh là hệ phụ trợ hồn sư, nhưng nàng cường độ thân thể lại tại bát đoạn cẩm cùng Cửu Tâm Hải Đường tôi luyện hạ cực kỳ cường đại, Cửu Tâm Hải Đường võ hồn càng là giao phó nó siêu tuyệt kháng ép năng lực. Bắt đầu leo lên Hải Thần bậc thang. Từ bậc thứ nhất bắt đầu, đang lâm đến thứ cấp 100, áp lực đột nhiên tăng. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp quang mang sáng lên, tiếp tục tiến lên. Thủy Nguyệt Nhi, Chu Trúc Thanh đạt tới thứ 100 cấp, khảo hạch đã hoàn thành, hồn lực riêng phần mình tăng lên cấp 1, hoàn thành đen cấp thứ nhất kiểm tra. Linh Linh Linh, Diệp Linh Linh, Độc Cô Nhạn đạt tới thứ 136 cấp, hồn lực tăng lên 1 cấp. Toàn hồn hoàn niên hạn gia tăng 500 năm, hoàn thành đỏ cấp thứ nhất kiểm tra. Trên đường đi liền chỉ còn lại có Thủy Băng Nhi, tiến lặng tiến lên. Thứ cấp 228, đã đạt thành đỉnh cấp 8 kiểm tra thứ nhất kiểm tra. Đỉnh cấp cửu khảo khảo hạch thì cần cấp 360. Thủy Băng Nhi đến đây đã cảm giác được áp lực đột nhiên tăng. Thẳng tắp tinh tế hai chân run rẩy, bóng ánh chính là mồ hôi chạy qua thiếu nữ trắng non hai gò má, từ chóp mũi trượt xuống, bột một tiếng đánh vào trên mặt đất. Thất Bảo Lưu Ly Tháp và mang, Cửu Tâm Hải Đường quan vũ, đều bao phủ tại Thủy Băng Nhi trên thân. Nàng có chút dậm chân, tiếp tục tiến lên. Thứ cấp 268, Thủy Băng Nhi hóa thành Băng Phượng Hoàng Chân Thân. Thứ cấp 298, Băng Phượng Hoàng Chân Thân khó mà gần bó, ngoại phụ hồn cốt Tuyết Linh Bình Phong quang trạm mở ra. Thiếu nữ óng ánh trên da thịt thấm da đỏ thắm tơ máu, đây là mao mạch mạch máu bạo liệt thể hiện. Nhưng khiến người kinh ngạc chính là, Thủy Băng Nhi tiếp nhận như thế áp lực, không khóc không náo không lên sâu, ngửa mặt vậy mà lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Hải thần cựu khảo thật là khó a, nhưng cũng là bởi vì khó khăn, Băng Nhi đi làm mới có giá trị a. Ba tái tây tâm hồ nổi lên gợn sóng, nàng đối với thiếu nữ lúc này tâm tư cảm thấy chấn kinh. Vì sao tại bước qua hải thần chi quang, thân thể đã là nọ mạnh hết đà thời điểm, sẽ từ trong ra ngoài tản mát ra một loại mừng rỡ cảm xúc? Nàng không nghĩ ra. Năm đó nàng bước qua hải thần chi quang, gian nan nhất thời điểm, nghĩ đều là muốn hay không từ bỏ, cuối cùng vẫn là dừng bước tại đỉnh cấp thất hảo, trở thành hải thần đạo đại tư tế. Thủy Băng Nhi đối mặt áp lực rõ ràng cũng không so với nàng lúc ấy thiếu a. Thủy Băng Nhi cất bước khó khăn, giống như là ốc sên đồng dạng, leo lên lấy cuối cùng cấp 62 cầu thang. Tất cả hồn hoàn hồn cốt đều sử dụng ra. Thẳng đến thứ cấp 348, Thủy Băng Nhi đã thành rồi huyết nhân. Diệp Linh Linh hiện ra lệ quang. Nàng hồn lực từ đầu đến cuối tại đại lượng tiêu hao, mang ý nghĩa Thủy Băng Nhi thân thể không giờ khắc nào không tại chịu lớn lao tàn phá cùng thống khổ. Nàng đưa cho thuốc giảm đau, lại bị Thủy Băng Nhi cự tuyệt. Lâm Tiêu ca ca tà hỏa rèn thể, có thể so sánh cái này đau nhiều á. Băng Nhi không có biện pháp giúp hắn chia sẻ, có thể tại nhiều năm sau thể nghiệm một chút loại đau khổ này, cũng coi là đối Lâm Tiêu ca ca một loại tới gần nha. Độc Cô Nhạn ánh mắt phức tạp. Nàng trong lúc nhất thời đều muốn để Thủy Băng Nhi làm lớn. Thủy Băng Nhi là chân ái Lâm Tiêu a, nàng bỗng nhiên cắn răng một cái, quay đầu bước đi. Diệp Linh Linh nói, "Nhạn Nhạn, ngươi muốn đi làm cái gì?" "Ta muốn đi khiêu chiến đỉnh cấp 8 kiểm tra." Thủy Băng Nhi có thể làm, nàng vì cái gì không được? Nàng rõ ràng cũng còn có dư lực. "Chờ một chút." Diệp Linh Linh có chút bất đắc dĩ nói, "Nhạn Nhạn tỷ, ngươi hay là chờ ta khôi phục hồn lực đi, trước chờ Băng Nhi đi hết." Linh 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 bưng thất bảo lưu ly tháp, chịu đủ rung động. Nàng đột nhiên cảm giác được, mình không giành được Lâm Tiêu là chuyện rất bình thường. Bại bởi Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, nàng có thể nói là thua với Thanh Mai Trúc Mã, thua với hai nhà cùng Lâm Tiêu quan hệ liên lụy sâu như thế, nàng còn có không phục lý do. Nhưng bại bởi Thủy Băng Nhi, nàng tâm phục khẩu phục. Chu Trúc Thanh đột nhiên cảm giác được một trận sỉ nhục, lớn lao xấu hổ cảm giác tràn ngập trong lòng. Thủy Băng Nhi đều có thể thẳng tiến không lùi, ta loại này ngay cả đường lui đều không có người, có tư cách không liều mạng sao? Nàng yên lặng đứng dậy, đi tới bên người Ninh Vinh Vinh. "Vinh Vinh, cầu ngươi, chờ một lúc giúp ta." Chương 448, Thủy Băng Nhi chỉ muốn cách hắn gần hơn một chút. Chương 448, Thủy Băng Nhi chỉ muốn cách hắn gần hơn một chút. Thủy Nguyệt Nhi nhìn xem tỉ tỉ, đau lòng bạc phần. Nàng hồi lâu đến nay hoang mang rốt cục được đến giải đáp. Lâm Tiêu vì cái gì như vậy sủng tỉ tỉ? Một đường đến nay đều tại dẫn dắt, giúp đỡ. Thậm chí yêu ai yêu cả đường đi, để Thiên Thủy Thành Thủy gia đều bởi vậy được lợi. Hiện tại xem ra, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Thủy Băng Nhi đáng giá. Khi Thủy Băng Nhi bước qua thứ cấp 360 bậc thang, nàng bịch một chút quẳng xuống đất, trên thân kết đầy máu bảy. Một sợi kim quang chiếu rọi tại Thủy Băng Nhi mi tâm. Hải thần trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm vang lên, xuyên qua gấp đôi hải thần chi quang, khảo nghiệm thông qua. Làm gương tốt, kích thích tất cả đồng bạn phấn đấu chi tâm, quả cảm, kiên quyết, dũng khí, trí tuệ, nhất đáng ngưỡng mộ chính là viên kia kiên định không thay đổi tâm. Ban thưởng hải thần thân hỏa độ 5%. Thủy Băng Nhi thương thế tại Cựu Tâm Hải Đường chữa trị hạ đã sớm hoàn thành. Kim quang đại tác, chỉ là đem vết máu trừ bỏ. Trắng non trên trán hoàng kim tam xoa kích ấn ký biến mất, hóa thành lạc ấn tồn tại. Ba tái tây đi tới Thủy Băng Nhi bên người, mỉm cười nói, "Chúc mừng ngươi, hoàn thành hải thần thứ nhất kiểm tra." Nói xong, nàng dừng một chút, ngữ khí có chút hoang mang. "Ta có một chút rất hiếu kỳ. Ta biết ngươi có thể thông qua hải thần cử khảo, nhất định có vượt qua thường nhân ý chí lực cùng kiên định quyết tâm, nhưng ta là từ đầu đến cuối không thể lý giải, ngươi tại cực độ áp lực cùng trong thống khổ, tại sao lại xuất phát từ nội tâm nở rộ ý cười? Trừ thụ ngược đãi cuồng, không ai sẽ tại thống khổ cực độ bên trong xuất phát từ nội tâm vui vẻ." Huống chi, Thủy Băng Nhi nở rộ trong tới cười, còn có rất nhiều ba tái tây xem không hiểu đồ vật. Thủy Băng Nhi trầm mặc một hồi, mới hồi đáp, "Đương nhiên vui vẻ a. Mặc dù ta đi đi lại khó khăn, cực kỳ khó khăn, nhưng là ta, mỗi lần hướng về phía trước bước một bước, đều là đang hướng phía Lâm Tiêu ca ca tới gần. Ta không muốn xa xa quan sát, trốn ở nhà ấm bên trong hưởng thụ Lâm Tiêu ca ca trả giá, ta cũng không muốn trở thành leo lên Lâm Tiêu ca ca dây leo, ta nghĩ đứng tại bên cạnh hắn. Nguyện kinh ngàn vạn khổ, nguyện lịch trăm ngàn kiếp, chỉ muốn cách hắn gần hơn một chút." Bà tái tây im lặng. Sau một lúc lâu, nàng mới yếu ớt nói, "Lâm Tiêu, hắn thật sự là có phúc lớn." Thủy Băng Nhi đối Lâm Tiêu yêu, so ba tái tây đối hải thần tín ngưỡng, càng thêm thành kính. Sau đó, năm người khác tại nghỉ ngơi điều chỉnh về sau, bắt đầu một vòng mới leo lên. Cực Bắc chi địa. Tại hạch tâm nhất khu vực, lâu dài bạo phong tuyết tứ ngược, ngay cả bình thường 10 vạn năm hồn thú đều không thể xông tới địa phương, bốn đạo thân ảnh xuyên qua. "Phong Diệp, ngươi xác định nơi này có băng thần truyền thừa?" "Không phải băng thần truyền thừa, mà là băng thần còn sót lại chi vật." Lâm Tiêu có chút im lặng. Nguyên bản kế hoạch là chuẩn bị lập tức trở về Thiên Đấu Thành, nhưng lại đột nhiên bị Phong Diệp gọi lại, nói muốn thăm dò một chút Cực Bắc chi địa trọng yếu nhất khu, cái kia không có từng tới cấm kỵ chi địa, tìm kiếm có hay không băng thần gì lưu chi vật. Mặc dù Cực Bắc chi địa có băng đế cùng tuyết đế làm bạn, cho dù là Phong Diệp miết bàn đoạn thời gian đó cũng không thể nhạt. Nhưng là, Lâm Tiêu hiện tại quy tâm tự tiến, rất muốn về Thiên Đấu Thành nhìn xem Diệp Di cùng lao đồ vật, lại ra biển đi xem một chút Băng Nhi các nàng. Một năm rưỡi quá khứ, Băng Nhi các nàng tại Hải Thần Đảo tu luyện tiến hành thế nào, coi như thuận lợi a. Nghĩ như vậy, nguyên bản hồi hộp kích thích thám hiểm lữ hành cũng biến thành dày vò. Phong Diệp tức giận nói, cứ như vậy vội vã trở về gặp ngươi bạn gái nhỏ. Các nàng tại Hải Thần Đảo đợi hảo hảo, ngươi quá khứ làm gì? Quấy rầy các nàng tu luyện sao? Ngươi nếu có tâm, tốt hơn theo ta hảo hảo tìm xem có hay không băng thần lưu lại chi vật, căn cứ suy đoán của ta, cái này cực bắc chi địa băng thần đại khái chẳng biết tại sao đã sớm vẫn lạc. Nhưng cực bắc dù sao cũng là băng thần khởi nguyên chi địa, nói ít cũng sẽ có lưu vật truyền thừa. Lâm Tiêu căn bản chướng mắt cái gọi là băng thần vật truyền thừa. Lại không phải cho ngươi, là cho Thủy Băng Nhi, Hải Thần cùng băng thần đều là một cấp thần đỉnh phong, nàng tương lai nếu là hữu tâm, khi tu luyện tới một cấp thần đỉnh phong mà muốn đột phá thời điểm, cũng có thể từ băng thần phía trên tìm kiếm thời cơ, làm ít công to. Hải Thần cùng băng thần dung hợp, dưới mắt mặc dù cũng không hiện thực, nhưng tương lai không chừng có thể cho Thủy Băng Nhi tiến thêm một bước cơ hội, trùng hợp Thủy Băng Nhi võ hồn vẫn là băng vương hoàng. Lâm Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, lập tức tới thần đạo, khu cụ, ta cảm thấy tìm thêm tìm cũng là có thể. Sách, sắc mặt. Phong Diệp rất là xem thường nhìn Lâm Tiêu, thật không biết vì sao trước ngạo mạn sau cung kính, nghị chi lệnh người bật cười. Đến ta cái này tới đi. Một đạo không linh mở mịt thanh âm truyền đến. Tuyết Đế bên kia tựa hồ có phát hiện mới. Thế là Lâm Tiêu cùng Phong Diệp chạy tới. Đã thấy Tuyết Đế trên tay cầm một khối tản ra băng lam quang huy mạnh vỡ, giống như ngọc vỡ, trên đó tản mát ra cực mạnh năng lượng ba động, tựa hồ là cái này cấm khu bạo phong tuyết nơi phát ra. Nó xuất hiện về sau, phong càng cuồng, tuyết càng giận, giữa thiên địa băng tuyết hóa thành nộ long gào thét. Ta trong mơ hồ giống như nhận dẫn dắt, đi tới đây quả nhiên phát hiện vật này. Tuyết Đế giải thích nói, thần cách mạnh vỡ. Phong Diệp có chút kinh ngạc. Bình thường mà nói, thần linh vẫn lạc rất bình thường, nhưng vẫn lạc đến thần cách cũng vì đó vỡ vụn, vẫn là hiếm thấy. Trước mắt cái này một khối nhỏ thần cách mạnh vỡ, ngay cả thần kiểm tra truyền thừa đều không có, xem chừng chỉ có thể phụ trợ hồn sư tự sáng tạo cấp 3 thần bị. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động. Hắn có thể cảm thấy được, tại cái này thần cách mạnh vỡ bên trong, ẩn chứa một đạo yêu ớt linh thức. Lâm Tiêu vận dụng linh hồn chi lực, dẫn dắt ra cái này vỡ vụn thần thức, một giọng giản mua vang lên. "Tiểu tử, bao nhiêu năm không ai tỉnh lại lão phu?" Lâm Tiêu rất quen thuộc lão gia gia lời dạo đầu á, nhưng là chẳng biết tại sao nội tâm không có chút nào ba động, ta thậm chí còn có chút muốn cười đâu. "Hữu dụng, thu đi." "Chờ một chút, hỏi hắn còn có hay không càng nhiều băng thần mảnh vỡ, có biết hay không ở đâu?" Bên trong mảnh vỡ tàn hồn hỏi gì cũng không biết. Còn tại kinh ngạc thời gian trôi qua, Lâm Tiêu kẻ nhạt vô vị, đem mảnh vụn này thu lại, tự hỏi thật có thể đem ra được làm lễ vật đưa cho băng như sao. Phong Diệp cho băng đế cùng tuyết đế đều làm che giấu, cho dù là phong hào đấu la cũng nhìn không ra hai người hồn thú thân phận, chỉ cần chẳng qua ở Trương Dương là đủ. Mà Phong Diệp thì vẫn như cũng là hóa thân tiểu hồng điểu, trở thành tầm thường nhất tồn tại, che giấu thân phận của mình. Từ cực bắc một đường ghé qua tiến vào tiên đấu đế quốc, lại đến gần tiên đấu thành, Lâm Tiêu tâm tình vui vẻ. Bỏ đường hồng trần, luôn cảm thấy thiếu khuyết thứ gì, bây giờ lại ngửi ngửi hồng trần bên trong khói hòa khí, mới phát hiện đây cũng là khó được chân quý đồ vật. Băng đế cùng tuyết đế thì là nóng lòng nhấm nháp nhân loại mỹ thực, mặc dù ăn không có năng lượng bên trên tăng lên, nhưng tâm tình biến vui vẻ thế là được. Trở lại Diệp Trạch. "Diệp Di." Lâm Tiêu hô to gọi nhỏ. Lập tức vang lên một đạo thoáng có chút gấp rút, nhưng không mất ưu nhã tiếng bước chân. "Lâm Tiêu, bên cạnh ngươi hai vị này là?" Lâm Tiêu cũng không tỉ ý, cùng Diệp Khuynh Tiên nói lên băng đế tuyết đế chân thực thân phận, dẫn tới Diệp Khuynh Tiên một trận kinh ngạc. 40 vạn năm băng đế, cái này cùng hùng quân có so sánh đi, gần 700 ngàn năm tuyết đế, sợ là cùng đế thiên đều có thể đánh có đến có về. Lâm Tiêu đây là đi cực bắc khi nhân khẩu con buồn. "Ăn không hết, đóng gói mang đi." Chương 449, Lâm Tiêu gặp được Cổ Nguyệt Na. Chương 449, Lâm Tiêu gặp được Cổ Nguyệt Na ăn xong cơm tối. Diệp Khuynh Tiên đem Lâm Tiêu gọi vào thư phòng. Nàng xuất ra chỉnh lý tốt danh sách, đem khoảng thời gian này phát sinh một ít chuyện nói cho Lâm Tiêu. "Ngươi rời đi một năm rưỡi, đây là một năm rưỡi này phát sinh sự tình." Võ Hồn Điện bên kia tương đối yên lặng, thú triều về sau, nguyên bản một chút tiểu động tác cũng thu liễm, nhưng ta cho rằng Võ Hồn Điện sẽ không từ bỏ ý đồ, khả năng bị đông lại đang chờ một cái cơ hội. Tinh đấu hung thú bên kia cũng vô sự phát sinh, nhưng là A Ngân chuyển đến tin tức, tựa hồ Đế Thiên trước đây không lâu từng có một lần ra ngoài, nhưng không biết là vì cái gì. Cuối cùng, Diệp Khuynh Tiên sắc mặt có chút cổ quái, nói lên Tinh La Đế Quốc sự tình. Tinh La Đế Quốc, Sử Lai Khắc học viện mấy người, Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng, Áo Tư Tạm, Ngọc Tiểu Cương đều đi theo Đái Một Bạch đi Tinh La Thành, đoạn thời gian trước Đái Một Bạch ám toán Đái Duy Tư trúng độc, thận hoàn toàn suy kiệt. Ta cho Chu Trúc Vân giải độc đan cùng Long Tinh Hổ Mãnh Hoàn, Đái Duy Tư thân thể đã khôi phục, nhưng là Long Tinh Hổ Mãnh Hoàn sẽ tiêu hao người dùng sinh mệnh lực, Đái Duy Tư tuổi thọ ước chừng tại 3 đến 5 năm, nếu là muốn cho hắn kéo dài tuổi thọ, cũng chỉ có thể sử dụng tiên thảo đan. Lâm Tiêu lắc đầu. Cho Đái Duy Tư tiên thảo đan làm cái gì? Bất quá Đái Một Bạch ngược lại là ưỡn ra có ta dự kiến. Hắn còn có dạng này quyết đoán, nếu là dùng độc, hẳn là Đường Tam thủ bút đi. Đái Duy Tư cùng Đái Một Bạch cùng Lâm Tiêu đều có mâu thuẫn, nhưng hiển nhiên Đái Một Bạch cùng Lâm Tiêu mâu thuẫn càng thêm thâm trầm, không cách nào điều giải. Lâm Tiêu tự nhiên không nghĩ đối phương xưng đế. Diệp Khuynh Tiên nói, Tinh La Đế Quốc còn có hai người ưỡn ra hồ dự kiến, một cái là Đường Thiếu, hắn tựa hồ mang theo một phần nhỏ Hạo Thiên Tông đệ tử thoát đi Thiên Đấu Đế Quốc, đi đến Tinh La Đế Quốc, hiện tại rất khả năng đã cùng Đường Tam bắt được liên lạc, âm thầm duy trì Đái Một Bạch. Còn có một cái. Diệp Khuynh Tiên đôi mắt đẹp nhịn không được nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hơi kinh ngạc. "Diệp Di, ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ một cái khác ra ngoài ý định người cùng ta có quan hệ?" Diệp Khuynh Tiên yếu ớt nói, "Nào chỉ là có quan hệ a. Ngươi xem một chút cái này Phong Chu Trúc Vân tin liền biết." Lâm Tiêu mở ra xem xét, đây là quy cách tối cao mật tín, tầng tầng gia phong. Chu Trúc Vân tại trong phong thư phân tích một chút Tinh La Đế Quốc thế cục, không che giấu chút nào mình muốn khi thái hậu thậm chí nữ hoàng, quyền nhiếp đại sự dạ tâm. Sau đó nghĩ mời Lâm Tiêu giúp một cái chuyện nhỏ, không phải nhiều chuyện phiền phức, chỉ là mượn giống cho nàng sinh đứa bé, nàng cam đoan sẽ không dây dưa Lâm Tiêu, cũng không cần Lâm Tiêu phụ trách, còn có thể vì Lâm Tiêu thủ thân như ngọc. Đứa nhỏ này chính là Lâm Tiêu tham gia cổ phần. Sau khi chuyện thành công, Tinh La Đế quốc đã là nàng Chu Trúc Vân, cũng là Lâm Tiêu, nhưng cuối cùng ngay cả nàng mang Tinh La Đế quốc đều có thể là Lâm Tiêu. Cái này nữ nhân điên. Thư tín bị Lâm Tiêu ném vào bàn đọc sách, tựa như là sờ đến cái khoai lang bằng tay. Lâm Tiêu đều không còn gì để nói. Diệp Di ngươi làm sao hồi âm? Diệp Quynh Tiên tựa như cười mà không phải cười nhìn Lâm Tiêu một chút, ta đây làm sao tốt hồi âm, kỳ thật nàng đưa điều kiện cũng không tệ, nếu không ngươi suy nghĩ một chút. Lâm Tiêu cân nhắc trái trứng. Bất quá Chu Trúc Vân một cái ý nghĩ, lại làm cho Lâm Tiêu có chút tâm động. Mặc kệ là Đái Duy Tư vẫn là Đái Mộc Bạch, đều cùng mình không hợp nhau. Đã Chu Trúc Vân có một viên muốn làm nữ đế tâm, mình chính là thuận tay nâng đỡ nàng thượng vị lại như thế nào đâu. Về phần này sẽ tại Tinh La Hoàng thất nhất lên như thế nào tinh phong huyết vũ, kia liền quyết định bởi Chu Trúc Vân mà không phải Lâm Tiêu. Chính Lâm Tiêu lười nhác xuất thủ. Nhưng là, chờ Chu Trúc Thanh từ Hải Thần đảo ra. Để nàng trở về Tinh La không là tốt rồi rồi. Nghĩ như vậy, Lâm Tiêu lúc này bút đầu long xà, cho Chu Trúc Vân hồi âm, đầu tiên thống mạ Chu Trúc Vân dừng lại, sau đó lại phân phó chính sự. Đường Khiếu cái phiền phái này, Lâm Tiêu sẽ giúp nàng xử lý. Đêm dài, Lâm Tiêu thấy Diệp Quynh Tiên đã co bối rối, làm cho đối phương trước đi ngủ. Hôm sau, Lâm Tiêu mang theo Băng Đế cùng Tuyết Đế ra ngoài đi dạo. Tại cực Bắc chi địa thời điểm, hắn đáp ứng đến Tiên Đấu Thành tiếp khách xuyên một chút hướng dẫn du lịch, mang Băng Đế Tuyết Đế hảo hảo làm quen một chút thế giới loài người, cũng là khác loại du ngoạn. Lâm Tiêu dự định chơi tầm vài ngày, sau đó đi Tinh La Đế quốc đem Đường Khiếu sự tình giải quyết, tiếp lấy liền đi Hải Thần đảo, nhìn xem Thủy Băng Nhi các nàng tiến độ tu luyện, mình cũng rất muốn Băng Nhi, Nhạn Nhạn tỷ cùng Linh Linh tỷ các nàng. Còn có Băng Thần chi tâm, chính là Băng Thần vỡ vụn thần cách mảnh vỡ. Lâm Tiêu cũng phải đem nó giao cho Thủy Băng Nhi. Thiên Đấu Thành tựa hồ vẫn luôn là như cũ, vĩnh viễn dạng này phồn vinh, náo nhiệt, Lâm Tiêu cùng Băng Đế Tuyết Đế bề ngoài đều quá xuất chúng, vì để tránh cho ảnh hưởng dạo phố thể nghiệm, bởi vậy ba người đều đeo lên mặt nạ. Sống phong túng, bốn phía tản bộ. Lâm Tiêu sung làm đại gia nhiều tiền, nhiệm vụ hôm nay chính là bồi Băng Đế cùng Tuyết Đế chơi cái tận hứng. Bất quá Lâm Tiêu phát hiện, so với những cái kia cấp cao xa hoa nơi trốn, Băng Đế cùng Tuyết Đế tựa hồ càng thích cái loại người này khí rất cao quán ven đường. Tuyết Đế cho ra trả lời là nàng càng thích quán ven đường nhân vị. Bất quá, Lâm Tiêu vẫn là dẫn bọn hắn hai cái đi nhất ra cấp cao đồ trang sức cửa hàng, phân biệt cho Băng Đế cùng Đất Tuyết mua một con phỉ thúy cây châm cùng một con bạch ngọc cây châm. Ân, đi Thất Bảo Lưu Ly Tông cửa hàng, soát Thất Bảo Lưu Ly Tông thẻ. Vừa đi vừa nghỉ dạo chơi. Đột nhiên, Lâm Tiêu sinh ra một loại cảm ứng, đây là Hỏa Liên ấn ký lạc ấn người tại phụ cận nhắc nhở. Tiểu Vũ, Lâm Tiêu dứt khoát liền mang theo Băng Đế cùng Tuyết Đế đi vòng qua. Quả nhiên trông thấy một cái khác con đường bên trên, một người mặc màu hồng áo, màu trắng quần đùi đuôi tóc nữ sinh. Đứng bên người một cái sợi tóc màu bạc trải thành đuôi ngựa, cao gầy thanh lệ nữ sinh. Đây là ai? Na Nhi tỷ, ngươi là muốn ăn cái này sâu nướng sao? Tiểu Vũ lúc này chính hỏi đến tóc bạc nữ sinh. Na Nhi tỷ. Lâm Tiêu nghe cái này rất tinh tường xưng hô, đột nhiên trong óc một đạo kinh lôi chuyển qua, nghĩ đến một cái rất nói nhảm ý nghĩ. Con hàng này cũng không thể là Cổ Nguyệt Na a. Phong Diệp, ngươi xem một chút Tiểu Vũ bên người nữ sinh kia, cảm thấy nàng có cái gì dị thường sao? Lâm Tiêu vội vàng thông qua tinh thần lực tại trong thức hải cùng Phong Diệp câu thông. Phong Diệp kỳ quái nói, không có a. Chẳng lẽ cái này nhân loại có gì đó cổ quái chỗ? Liền ngay cả Phong Diệp cũng cảm thấy là nhân loại. Lâm Tiêu trong lòng hoang mang càng sâu. Trong lòng của hắn mặc niệm, hỏi thăm Phong Diệp. Phong Diệp, nếu trước mắt nữ sinh này chính là Cổ Nguyệt Na, ta xuất hiện ở trước mặt nàng, ngươi tồn tại có thể hay không bị phát hiện? Phong Diệp quả quyết bác bỏ nói, đương nhiên sẽ không. Cho dù là thần giới thần xuất hiện tại trước mặt ngươi, cũng sẽ không phát hiện ta tồn tại. Trừ phi trực tiếp dùng thủ đoạn bạo lực, đào sâu ba thước như đi dò xét ngươi thức hải. Nếu không không người có thể phát hiện ta. Lâm Tiêu lại nói, kia Băng Đế cùng Tuyết Đế thân phận có thể hay không bị nhìn ra. Phong Diệp kịp phản ứng, ngươi hoài nghi nhân loại trước mắt là Cổ Nguyệt Na. Mặc dù không biết ngươi hoài nghi lý do là cái gì, nhưng đã tại cảm giác của ta hạ nàng chính là nhân loại, như vậy cho dù là Ngân Long Vương cũng nhất định là đối với mình tiến hành cấp độ sâu phong ấn. Nó cảm giác cũng chính là bình thường hồn sư cảm giác, không cần lo lắng. Chương 450, bị mắng Chu Trúc Vân, biến mất Đường Nguyệt Hoa xuất hiện. Chương 450, bị mắng Chu Trúc Vân, biến mất Đường Nguyệt Hoa xuất hiện. Lâm Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến, tựa hồ tại đấu ba bên trong, Cổ Nguyệt Na cũng không biết vì sao đem thực lực bản thân phong ấn, tiến vào thế giới loài người. Chẳng lẽ nói Cổ Nguyệt Na đối phong ấn thực lực bản thân có cái gì chấp niệm không thành? Bất quá, đã Phong Diệp nói, trước mắt nữ sinh hoặc là chính là thuần túy nhân loại, hoặc là chính là đem tự thân hoàn toàn phong ấn Cổ Nguyệt Na. Vậy mình xuất hiện ở trước mặt nàng, nghĩ đến cũng là không có gì nguy hiểm lạc. Na Nhi tỷ, cái này ngươi cũng phải ăn a. Đi tới một chuỗi bán đậu hũ thối sạp hàng trước, Tiểu Vũ cảm giác mình bị tư bản làm cục. Cổ Nguyệt Na căn bản cũng không giống như là tới nhân loại thế giới làm chính sự. Chẳng lẽ nói Ngân Long Vương đơn thuần cảm thấy thời gian trôi qua quá nhàm chán, mượn đến thế giới loài người đi công tác danh nghĩa đến sống phong túng. Tiểu Vũ tỷ túi tiền đều sắp bị Cổ Nguyệt Na ăn chết. Cổ Nguyệt Na thực tế là quá tham ăn. Dưới mắt ăn những này quán ven đường còn tốt, coi như ăn lại nhiều Tiểu Vũ túi tiền cũng bị được. Nhưng vấn đề là, Cổ Nguyệt Na không chỉ ăn bên đường quán nhỏ, nàng còn ăn sơn chân hải vị nha. Mà lại không biết Cổ Nguyệt Na là thế nào thao tác, nàng mặc dù đem thực lực bản thân cùng ký ức đều phong ấn, nhưng trong tiềm thức tựa hồ đem Tiểu Vũ định nghĩa thành rồi máy rút tiền cùng hầu gái. Có nhu cầu gì trực tiếp phân phó Tiểu Vũ, không chút nào giảm cứu khách khí. Thế nào, không thể ăn sao? Đương nhiên có thể a, Na Nhi tỷ. Tiểu Vũ miễn cưỡng vui cười. Đồng nhiên, nàng trong bụng hỏa liên ấn ký như bị phỏng, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Lâm Tiêu mang theo một cái tóc lục la lị cùng tóc trắng ngự tỷ đi tới. Đây là có chuyện gì? Lâm Tiêu dùng tinh thần lực truyền lại cho Tiểu Vũ tin tức. Tiểu Vũ sắc mặt một khổ, có chút kiêng kỵ liếc mắt nhìn bên người Cổ Nguyệt Na, không dám cho Lâm Tiêu đáp lời. Lâm Tiêu nhìn thấy Tiểu Vũ biểu lộ liền đại khái thực truy, Cổ Nguyệt Na thật đúng là chạy đến thế giới loài người đến rồi, mà lại cùng nguyên tắc bên trong giống nhau như lúc, đem thực lực bản thân cùng ký ức đều phong ấn, vì chính là hoàn mỹ dung nhập thế giới loài người. Lâm Tiêu cảm giác đầu thật ngứa, đầu óc của hắn có thể muốn hai lần phát dụng. Cổ Nguyệt Na cái này nhân loại nhân cách tựa hồ rất là cao lãnh, duy chỉ có đối đồ ăn có cực mạnh dục vọng, đối đi tới Lâm Tiêu cùng Băng Đế Tuyết Đế không chút nào cảm thấy hứng thú, còn ngươi chăm chú nhìn chằm chằm trong chảo dầu tư tư bốc lên dầu đậu hũ thối. Lâm Tiêu đối Tiểu Vũ gật gật đầu, yên tâm, ta đều biết. Hắn lập tức tại thức hải bên trong cùng Phong Diệp câu thông bắt đầu. Phong Diệp, có kiện sự tình ngươi khả năng không tin, trước mắt cái này ngân tóc nữ sinh chính là Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Phong Diệp, nàng đương nhiên không tin. Làm sao có thể? Nàng nào rút rồi? Không biết, có lẽ là cảm thấy đại lục ở bên trên không có gì có thể uy hiếp được nàng đi. Phong Diệp cuối cùng lựa chọn tin tưởng Lâm Tiêu, đồng nhiên cực kỳ hưng phấn nói như vậy, Ngân Long Vương chẳng phải là mình đưa tới cửa rồi. Đúng thế. Lâm Tiêu không khỏi cảm khái. Kỳ thật nếu không phải mình người xuyên biệt thân phận, dù cho ngay cả Phong Diệp đều nhìn không thấu Cổ Nguyệt Na bản thể, cái này thao tác thật đúng là không nhất định là hàng trí. Người ta tại sinh mệnh chi hồ ngủ say nhàm chán, ra chơi đùa thế nào à nha. Mà lại dưới mắt chỉ là sáng tạo ra tới một cái phó nhân cách nhân loại Na Nhi, chủ nhân chân chính cách chỉ sợ vẫn tại ngủ say, chữa trị thần hồn tương thế. Lâm Tiêu, ta cảm giác đây quả thực là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Cái gì cơ hội tốt ta, người ta rất tinh minh, phàm là gặp được nguy hiểm tính mạng chính là lực lượng giải phong, ta một cái đại chiêu a đi lên trực tiếp đem chân chính bột phong xuất. Nói cũng đúng, nhưng buồng nghịch nàng chơi đùa, đừng để nàng phát hiện chẳng phải được, kỳ thật coi như bị phát hiện cũng không có việc gì. Lâm Tiêu nghe Phong Diệp càng ngày càng thanh âm hưng phấn, không hiểu có loại dự cảm bất tường, vội vàng mang theo Băng Đế Tuyết Đế bước nhanh rời đi. Chờ thêm đoạn thời gian tìm Tiểu Vũ kỹ càng tìm hiểu một chút tình huống cụ thể, đến lúc đó nhìn lại có thể hay không thừa dịp thời cơ này tìm tới Cổ Nguyệt Na đột phá khẩu, hoặc là thừa cơ tìm tới trên thân một điểm. Thẳng đến Lâm Tiêu rời đi, Na Nhi con mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm trong chảo dầu tư tư bốc lên dầu đầu hũ thối. Trong chẻo đôi mắt như đang trầm tư, tràn đầy kinh thế trí tuệ. Tinh La Đế Quốc, Chu Trúc Vân đã thu được Lâm Tiêu gửi thư. Tin lời mở đầu chính là Lâm Tiêu đem Chu Trúc Vân cẩu huyết lâm đầu mắng một lần, để nàng đem kia loạn thất bát tao tâm tư thu vừa thu lại, đừng suốt ngày ý nghĩ hao huyền. Chu Trúc Vân bị mắng, nhưng là có chút thoải mái là chuyện gì xảy ra. Sau đó Lâm Tiêu liền nói lên chính sự, Đường Khiếu cái phiền toái này hắn sẽ ra tay giải quyết, mà Chu Trúc Vân muốn trở thành nữ đế ý nghĩ ngược lại là rất có đảm phách, có lẽ tương lai sẽ tìm một người giúp nàng. Chu Trúc Vân vừa mừng vừa sợ, Lâm Tiêu mặc dù không có cho ra xác thực hứa hẹn, nhưng đã tán thành ý nghĩ của nàng, chỉ là không biết tìm cho mình giúp đỡ sẽ là ai. Quả nhiên, có bản lĩnh nam nhân, liền xem như đánh ngươi mắng ngươi, ý nguyên lại trợ giúp ngươi. Mà lại, hắn muốn thật sự là đánh ta cho phải đây. Chu Trúc Vân cam đoan không khóc, nàng sẽ chỉ Miêu Nhi phát xuân một dạng kêu to. Anh, Tam hoàng tử phủ đệ. Gần đoạn thời gian, Tinh La Thành dư luận bực khởi, khắp nơi đều là nói Hạo Thiên Tông Khiếu Thiên Đấu La chạy trốn đến Tinh La Thành, đồng thời còn đầu nhập Tam hoàng tử đái một bạch. Cái này khiến bốn là như là trong khe cống ngầm chuột, không thể đứng tại ánh nắng bên trong Đường Thiếu, càng thêm lâm lớp lo sợ, như giống trên băng mỏng. Hắn cố nhiên tại Tam hoàng tử trong phủ đệ bảo hộ lấy đái một bạch cùng Sử Lai khắp người khác an toàn, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không chịu đi ám sát đái Duy Tư. Một khi ám sát thất bại, thân phận bại lộ. Tinh La Đế quốc tức giận, không riêng gì Đường Thiếu muốn xong đời, liền ngay cả đái một bạch bọn người cũng phải đi theo bị lôi xuống nước. Dù cho ám sát thành công, cũng sẽ nhắc lên Tinh La địa chấn. Bởi vậy, vẹn vẹn chỉ có Ngọc Tiểu Cương đề cập qua một lần để Đường Khiếu đi ám sát Đái Duy Tư, bị tự tuyệt về sau, những người khác lại chưa nói lên việc này. Tới đối ứng chính là Đái Duy Tư, nó gần nhất cùng Đái Một Bạch một dạng rất ít đi ra ngoài, thậm chí cả đi ra ngoài cái kia Đái Duy Tư là chân chính Đái Duy Tư, hay là giả giả trang Đái Duy Tư, cũng không có người biết được. Hư hư thật thật. Mục đích đúng là để Đường Khiếu sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng Đái Duy Tư kiên nhẫn nhanh hao hết sạch. Chu Trúc Vân gọi hắn chờ một chút, có lẽ sự tình sẽ xuất hiện chuyển cơ. Nhưng nếu một mực không có chuyện cơ, chẳng lẽ còn phải đợi đến Đái Một Bạch đầy 25 tuổi sao? Chẳng lẽ liền còn phải chờ đối phương sống đến quyết đấu ngày ấy mới có thể tự tay đem nó xé thành vỡ nát? Hắn nhất định phải để Đái Một Bạch đi ra ngoài. Mà bây giờ Tinh La Thành cũng chỉ có Tinh La Đại Đế có năng lực như thế, cưỡng bức Đái Một Bạch chủ động đi ra phủ đệ, thậm chí cả để Đường Khiếu không dám theo đuôi. Đái Duy Tư tả màu lấp lóe, một cái toàn thân nuốt ở mũ rộng vành bên trong nữ nhân đi tới Tinh La Thành, tinh chuẩn tìm tới phân tán ở trong thành mai danh nhận tích Hạo Thiên Tông đệ tử. Ta muốn gặp Đường Khiếu. Ẩn dấu Hạo Thiên Tông đệ tử giật mình. Đường Nguyệt Hoa thanh âm lại rất bình thản. Nếu như hắn không nghĩ mắc thêm lỗi lầm nữa, tự tay đem Hạo Thiên chủ y cuối cùng huyết mạch đều đưa vào phần mộ, kia liền nhất nghe tốt ta. Gọi hắn, tới gặp ta. Chương 451, ta Đường Nguyệt Hoa thật đúng là tiện a, Đường Khiếu đánh cược. Chương 451, ta Đường Nguyệt Hoa thật đúng là tiện a, Đường Khiếu đánh cược. Đêm khuya, Tinh La Thành bên trong vắng vẻ trong ngõ nhỏ một quán rượu nhỏ. Dáng người khôi ngô nam nhân bước vào đến, ánh mắt tại trong tiểu quán liếc nhìn một vòng. Cuối cùng dừng lại tại nơi hẻo lánh bên trong một cái hất lên mũ rộng bành che mặt thân ảnh nhỏ nhắn bên trên. Nguyễn Hoa. Đường Khiếu trầm thấp kêu một tiếng, ngữ khí bỗng nhiên băng lãnh. ngươi khi đó mang theo Lâm Tiêu đến trộm cắp ta Hạo Thiên Tông chí bảo, bây giờ lại còn dám tới tìm ta. Ngươi cho rằng ngươi là muội muội của ta, ta cũng không dám giết ngươi sao?" Nói, trên thân Đường Thiếu Phong hào đấu la uy ép tới ra. Phúc. Đường Nguyệt Hoa một giới người bình thường, làm sao có thể chống lại, lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi. Nhưng mà, nàng nhưng không có bất kỳ khẩn trương gì cùng bối rối, càng chưa nói tới sợ hãi, thậm chí còn cười ra tiếng. "Tốt một cái Hạo Thiên Tông, đại ca, uy phong của ngươi không đến Thiên Đạo Lưu, không đến Lâm Tiêu trước mặt đi làm, ở ta nơi này cái ngay cả hồn sư đều không phải nhược nữ tử trước mặt, ngược lại là uy phong lắm liệt a." Nghe Đường Nguyệt Hoa châm chọc khiêu khích, Đường Thiếu sắc mặt xanh xám. "Cái kia cũng dù sao cũng tốt hơn ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung bạch nhãn lang. Tông môn sinh ngươi nuôi ngươi, để ngươi cầm y ngọc thực, ngươi lại làm ra loại này xuất sinh sự tình." Đường Nguyệt Hoa không cười. Nàng một đôi mắt nhìn chằm chằm Đường Thiếu, rõ ràng chỉ là một người bình thường, trên thân không có bất kỳ cái gì hồn lực ba động, nhưng lại nhìn Đường Thiếu sợ hãi trong lòng, có chút luống cuống. "Ngươi nói ta bạch nhãn lang, nói ta ăn cây táo rào cây sung." Đường Nguyệt Hoa cười lạnh nói, nhưng là đem Hạo Thiên Tông kéo vào vũng bùn, vạn kiếp bất phục. "Không phải ngươi sao? Ta hảo ca ca, Đường Thiếu, ngươi là Hạo Thiên Tông tông chủ, Hạo Thiên Tông hủy diệt chẳng lẽ không phải ngươi một tay thúc đẩy? Vì sao muốn cùng sát lục chi đô dính líu quan hệ, vì sao chết không hối cải, đến bây giờ thậm chí càng quấn vào Tinh La Hoàng thất đấu tranh bên trong, ta thật hoài nghi ngươi ăn cái gì tâm. Ngươi là nhất định phải nhìn thấy Hạo Thiên huyết mạch chết hết không được sao?" Giảng đến cuối cùng, Đường Nguyệt Hoa đã là khàn cả giọng gào thét. Nếu không phải Đường Thiếu tại đi tới tiểu quán thời điểm liền đã bày ra hồn lực kết giới, những lời này đã bị ngoại nhân nghe tới. Đường Nguyệt Hoa lạnh lùng nói, "Ta mang Lâm Tiêu tới lấy phượng cốt, chính là cùng hắn làm một trận giao dịch, để hắn đi ngăn cản ngươi kia tốt chất nhi đem sát lục chi vương đưa đến Hạo Thiên Tông, để Hạo Thiên Tông sạch sẽ không muốn cùng đọa lạc giả dính líu quan hệ." Lại nói, cho đến ngày nay, kia cái gọi là tông môn chí bảo đối tông môn phát triển lại có gì có ích? Lâm Tiêu càng là chứng minh vật kia vốn nên thuộc về hắn. Đường Thiếu giận quá thành cười. "Trái một cái Lâm Tiêu, phải một cái Lâm Tiêu, ta nhìn ngươi là bị Lâm Tiêu tẩy não." Đường Nguyệt Hoa bỗng nhiên bạo nộ. "Cho đến ngày nay, ngươi vẫn là sẽ không tỉnh lại. Hạo Thiên Tông vì sao lại bị phong tỏa, vì sao lại luân lạc tới bây giờ hoàn cảnh, ngươi suy nghĩ kỹ một chút đều là ai sai. Nếu nghe ta, ngay từ đầu Hạo Thiên Tông liền sẽ không bị động như vậy. Là các ngươi ánh mắt thiệt cận, tự cao tự đại, hại toàn bộ Hạo Thiên Tông. Ta làm sao lại có ngươi ngu xuẩn như vậy ca ca? Hiện tại Hạo Thiên huyết mạch trọng yếu nhất chính là mai danh nhận tích, bảo trì địa thấp, phồn diễn sinh sống. Theo ta đi, đừng trôi Tinh La Đế quốc vũng nước đủ." Đường Nguyệt Hoa nghiêm nghị quát. "Mai danh nhận tích mấy chục năm, thậm chí là 100 năm. Thời gian sẽ rửa đi tất cả ô uế, chờ một cái lại lần nữa rời núi cơ hội." Nhưng mà nhập bằng Đường Nguyệt Hoa như thế nào khuyên can, lại hoặc là như thế nào quát chói tai, Đường Thiếu từ đầu đến cuối đều là khuyên tay, không mặn không nhạt nhìn về phía nàng. Đến cùng là phụ nhân, vĩnh viễn chỉ biết trốn tránh, chỉ biết sợ hãi. "Ngươi đi đi, ngươi đã bị trục xuất Hạo Thiên Tông, Hạo Thiên Tông sự tình cũng không tới phiên ngươi đến quản." Đường Nguyệt Hoa bỗng nhiên có loại sức lực toàn thân đều bị rút mất cảm giác, thân thể như nhũn ra. Trước nay chưa từng có mỏi mệt nháy mắt giáng lâm. Nàng những ngày này tìm kiếm Đường Thiếu, tìm kiếm Hạo Thiên Tông tung tích liền đã hao hết tâm huyết. Đang nghe Đường Thiếu đến cùng là phụ nhân Hạo Thiên Tông sự tình không tới phiên ngươi đến quản chữ thời điểm, nàng rốt cục vẫn là chịu không được. Đường Nguyệt Hoa lấy xuống mũ rộng đành. Đường Thiếu giật nảy cả mình. Chỉ thấy đã từng ung dung hoa quý, xinh đẹp như là nhân gian mẫu đơn phú quý hoa Đường Nguyệt Hoa, lúc này vậy mà tiểu tụy không còn hình dáng. Thậm chí nó quá khứ mây đen một dạng búi tóc, nay thời gian chỉ là tùy ý xóa, ẩn ẩn có thể trông thấy hoa dâm tơ bạc, dị vang bóng loáng tiểu nộn khuôn mặt, đột nhiên sinh ra rất nhiều nếp nhăn. "Nguyệt Hoa, ngươi làm sao già nhanh như vậy?" Đường Nguyệt Hoa bình tĩnh nói, "Mỗi người đều sẽ già đi, đơn giản là chuyện sớm hay muộn, chỉ có thần mới có thể vĩnh sinh." Nàng những ngày này lo lắng hết lòng, tâm tình ở vào cực độ bi thương và buồn giận bên trong, bất chi bất giác lại soi gương thời điểm, phát hiện trong kính kia từng kiểu diễm động lòng người thiếu phụ, đã có mấy phần lao hầu ảnh tử. Trong nháy mắt đó, Đường Nguyệt Hoa cực độ khủng hoảng. Nhưng về sau chậm rãi cũng nghĩ thoáng, thì phải làm thế nào đây đâu? Đây hết thảy đều là chính nàng lựa chọn. Nàng luôn miệng nói Hạo Thiên Tông tổn thương thấu nàng tâm, không còn quản Hạo Thiên Tông, nhưng cuối cùng lại một lần nhọc lòng. Nhưng vẫn là ngăn cản không được tông môn hủy diệt bi kịch. Nhân sinh đến đây, vạn niệm đều cho tàn. Đường Nguyệt Hoa chỉ là hy vọng Hạo Thiên Tông có thể bảo lưu lại nó huyết mạch duy nhất, dạng này dưới cửu tuyển gặp lại mẫu thân, nàng cũng có thể không thẹn với lương tâm. Nhìn thấy Đường Nguyệt Hoa lần này bộ dáng, đối Đường Khiếu nội tâm xúc động rất lớn. Hắn không chịu được bắt đầu hoài nghi mình lựa chọn. Chẳng lẽ mình thật làm sai rồi? Hắn cũng không phải là không biết, cuốn vào Tinh La Hoàng thất đấu tranh bên trong, mang ý nghĩa đem cái này cận tổn Hạo Thiên huyết mạch lâm vào nguy cơ. Nhưng hắn mất đi nhiều lắm. Hắn lúc này tựa như là một cái táng gia bại sản dân cờ bạc, hai mắt đỏ như máu đứng tại chiếu bát trước, cho dù là thua sạch tất cả tiền tài, cũng phải đem tay chân của mình thậm chí tính mệnh đánh cược. Đường Nguyệt Hoa thì giống như là bên người đau khổ khuyến cáo thân nhân. Cuối cùng, Đường Khiếu đứng yên thật lâu. Hắn khôi ngô thân hình tựa hồ cùng bóng đêm đen kỵ hòa làm một thể, nuốt ngạt thanh âm bên trong, lộ ra thẳng tiến không lùi kiên định. "Nguyệt Hoa, là ca ca không tốt, lời nói của ta quá nặng đi." Đường Nguyệt Hoa con mắt có chút nổi lên ánh sáng, nhìn chằm chằm Đường Khiếu nói, "Đại ca, ngươi rốt cuộc quyết định bước ra trở ra?" "Không." Đường Khiếu trầm giọng nói, "Trong lòng ta chính là không cam lòng. Ta biết Nguyệt Hoa ngươi khó chịu, nhưng ta sao lại không phải mỗi ngày trôi qua đều như cái xác không hồn, sống không bằng chết. Theo ta cùng nhau chạy ra Hạo Thiên Tông còn có 19 người, thực lực yếu kia 9 người cho ngươi, Đường Hạc là trung thành nhất ngoại môn trưởng lão, ta sẽ nói cho hắn biết ủy quyền cho ngươi, hắn sẽ hiệp trợ ngươi quản lý kia còn lại 9 người. Còn lại 10 người thì đi theo ta tại Tinh La Đế quốc, vì Hạo Thiên Tông Đông Sơn tái khởi, dâng lên một trận đánh cược. Đường Nguyệt Hoa giễu cợt một tiếng. "Hảo ca ca, ngươi không phải không biết tông môn truyền thừa có Phong Hào Đấu La cùng không có Phong Hào Đấu La, căn bản chính là hai việc khác nhau đi. Ngươi ngược lại là thông minh. Ta đến chuyến này, ngươi tiện thể đem nhóm người kia bên trong vướng víu ném cho ta, còn muốn ta làm ngươi cuối cùng là tẩy. Ta Đường Nguyệt Hoa thật đúng là tiện a." Chương 452, Đường thiếu tận thế. Chương 452, Đường thiếu tận thế. Đường Nguyệt Hoa đi. Nàng đi gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng, mang theo 9 cái Hạo Thiên Tông giả yếu tàn tật, hoàn toàn biến mất tại Tinh La Đế quốc. Đường Khiếu đưa mắt nhìn Đường Nguyệt Hoa rời đi, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Muội muội của hắn à, mặc dù chỉ là một người bình thường, nhưng lại gánh chịu lấy ngay cả Phong Hào Đấu La đều cảm thấy áp lực hít thở không thông. Áp lực này là mình cùng tông môn tự tay cho nàng, cho dù biết rõ Đường Nguyệt Hoa khó khăn thế nào, nhưng vẫn như cũ tự tư nghiền ép lấy trên người nàng cuối cùng một tia giá trị. Thật có lỗi, Nguyệt Hoa. Chờ ta, chỉ cần ta có thể hiệp trợ Đái Mộc Bạch tại Tinh La Đế quốc đột đích, vậy ta Hạo Thiên Tông liền còn có Đông Sơn tái khởi khả năng. Đái Mộc Bạch hắn cho ta hứa hẹn qua rất nhiều, hắn là tiểu tam huynh đệ, tuyệt đối sẽ không lừa gạt ta. Nếu như Đường Nguyệt Hoa biết Đường Khiếu ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ cười ra nước mắt được. Cái này ngốc đại cá tử thật sự là nhìn không thấu. Hắn kia tốt chất nhi Đường Tam, căn bản chính là một cái vì tư lợi đến cực hạn người, hắn cái này cái gọi là đại bá cũng bất quá là bị nó lợi dụng công cụ thôi. Về phần Đái Mộc Bạch, tại cần ngươi bán mạng thời điểm, thứ gì không thể hứa hẹn. Nhưng đợi đến không cần ngươi ngày đó, chính là thỏ không chết chó săn đấu, kết cục tốt nhất cũng bất quá là vĩnh viễn làm kia trong bóng tối đao, xử lý bẩn sự tình. Nếu như có một thiên đế vương cần sạch sẽ, kia dính đầy máu dơ bẩn đao, cách tiêu hủy cũng liền không xa. Đường Nguyệt Hoa ở sâu trong nội tâm, phát ra trầm trọng nhất bi thương cảm thán, hận là thân nữ nhi, hận không tu luyện thiên phú, hận sinh ở cái này Hạo Thiên Tông. Lâm Tiêu bồi băng đế tuyết đế du ngoạn thiên đấu 3 ngày. Quan sát được cả hai nói chung đều có thể thích ứng tại thế giới loài người sinh hoạt, liền cũng yên lòng. Chỉ là liên tục căn dặn, giết người tốt nhất đừng tại vạn chúng nhìn chừng chừng thời điểm giết, nếu như gặp phải cái gì không hiểu nhân loại xã hội thưởng thức, kia liền trầm mặc trang cao lãnh, người khác sẽ chỉ cảm thấy ngươi đối với hắn có ý kiến, sẽ không nghĩ tới ngươi là hồn thú. Vĩnh viễn bảo trì bình tĩnh, người bình thường cho dù là Phong Hào Đấu La cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, đứng ở trước mặt hắn sẽ là hồn thú. Băng đế tuyết đế đều biểu thị ra đã hiểu. Sau đó Lâm Tiêu lại cho các nàng một người một trương thẻ vàng, giáo hội làm sao sử dụng về sau, liền thả 2 tỷ bội kết bạn đi ra ngoài chơi. Lâm Tiêu thì là bí mật tìm tới Tiểu Vũ. Cổ Nguyệt Na cùng ngươi nói nhân loại tới thế giới là vì tìm tới trùng sinh phong thần, còn có chính là xâm nhập hiểu rõ thế giới loài người xã hội vận hành phương thức. Kia nàng phong ấn thực lực cùng ký ức là vì cái gì? Ách, phong ấn thực lực là vì để cho thương thế càng ổn định cùng ngụy trang càng hoàn mỹ hơn, ta đây ngược lại là có thể lý giải. Về phần ký ức, Lâm Tiêu suy đoán, Cổ Nguyệt Na chủ nhân cách lựa chọn ngủ say chữa trị thần hồn thương thế, mà sáng tạo ra nhân loại tới nhân cách Na Nhi, đang trợ giúp nàng tốt hơn dung nhập xã hội loài người đồng thời, cũng là một ký ức vận dẫn. Cứ như vậy, coi như có lý có cứ. Mà lại hiện tại cho dù là Na Nhi cũng không biết chính mình là Cổ Nguyệt Na, cho nên nàng tính cách là như thế nào. Tiểu Vũ nháy một chút con mắt, cực kỳ buồn rầu. Lúc này liền cùng Lâm Tiêu đại thổ nước đắng. Nàng sáng tạo cái này nhân loại nhân cách Na Nhi, quả thực chính là hoàng đế. Không chỉ có bá đạo, tham ăn, ham chơi, hộ ăn, hiếu chiến, lòng hiếu kỳ nặng, mà lại giống như coi ta là thành rồi nàng người hầu, chuyện gì đều muốn tìm ta. Chỉ là tại Sử Lai Khắc trong học viện đi học, nàng cũng không biết đánh bao nhiêu Sử Lai Khắc học viện thầy trò, mỗi ngày đều nhất định phải để ta mang theo nàng đi dạo phố lấy lòng ăn. Ta túi tiền đều không. Lâm Tiêu nhìn xem Tiểu Vũ một bộ thâm thụ sân trường bá lăng cha tấn bộ dáng, hắn thâm biểu đồng tình. Lâm Tiêu từ chữ vật trong hồn đạo khí móc ra một trương thẻ vàng, trong này có 10 vạn kim hồn tệ, ngươi lấy trước đi dùng đi. Tiểu Vũ đột nhiên đình trệ, nghẹn họng nhìn chân chối. 10 vạn kim hồn tệ? Không phải, Lâm Tiêu đây cũng quá có tiền đi. Cái này 10 vạn kim hồn tệ đừng nói là thỏa mãn Cổ Nguyệt Na chi tiêu, chính là cho nàng dưỡng thành ngân rồng heo đều được a. Tiểu Vũ nhất thời do dự, ngược lại không dám thu. Lâm Tiêu đem thẻ vàng nhét vào trong tay nàng, Phong Kinh Vân đạm nói: Tiền tài, bất quá là vật ngoài thân thôi. Để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy. Tiểu Vũ thụ sủng nhược kinh, có một loại được bao nuôi cảm giác. Lâm Tiêu nói, mấy ngày nay ta muốn đi ra ngoài làm một chuyện. Ngươi hảo hảo nhìn chằm chằm Cổ Nguyệt Na, ta hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ, đó chính là ghi chép phân tích Cổ Nguyệt Na phó nhân cách đều có tính cách gì đam mê, hoặc là có tính cách gì thiếu hụt. Tiểu Vũ cảm thấy là khó. Có cái gì thiếu hụt? Nàng cảm thấy Na Nhi trên thân tất cả đều là thiếu hụt. Tiểu Vũ thật sự là không còn nghĩ hầu hạ rồng. Lâm Tiêu vô Tiểu Vũ bà bay. Làm rất tốt. Ta biết cái này đối ngươi đến nói có thể có chút khó khăn, nhưng gặp được khó khăn liền vượt qua nha. Tiểu Vũ nặng nề gật đầu. Lâm Tiêu mang lên băng đế, đang chuẩn bị tiến về Tinh La Đế quốc giải quyết Đường Thiếu, nhưng Tuyết Đế cũng nhất định phải đuổi theo. Là đi làm chính sự, lại không phải đi chơi. Tuyết tỷ tỷ ngươi đi cùng làm gì? Tuyết Đế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta đương nhiên là đi hỗ trợ a. Mà lại Tinh La Đế quốc cùng Thiên Đấu Đế quốc phong thổ khẳng định rất khác nhau, ta tùy tiện nhìn xem, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ cũng tốt. Lại nói, Lâm Tiêu ngươi không phải nói Tinh La Đế quốc không có Phong Hào Đấu La sao? Ba người chúng ta cho dù là cùng một chỗ hành động, cũng không ai có thể phát hiện. Lâm Tiêu ngẫm lại cũng đúng. Nhưng mấu chốt của vấn đề là cái này sao? Đường Khiếu có tài đức gì, có tư cách đối mặt Lâm Tiêu băng đế tuyết đế cái này bà tôn đại Phật ta chẳng biết tại sao. Lâm Tiêu đột nhiên đối Đường Khiếu sinh ra một chút thương hại chi tình. Voi, tự cầu phúc đi. Không thể không nói, bay chính là nhanh. Sau 3 ngày, Lâm Tiêu một nhóm 3 người đến Tinh La Đế Quốc. Mà Chu Trúc Vân cũng đã sớm tại ước định địa điểm chờ Lâm Tiêu đến. Chỉ là nhìn người tới trừ Lâm Tiêu bên ngoài, còn có một cái tóc lục la lị cùng một cái tóc trắng ngự tỷ thời điểm, nàng rất rõ ràng là người. Đây là Lâm Tiêu giúp đỡ. Nhưng là đối phó Đường Khiếu loại này cấp 95 siêu cấp đấu la, như thế nào đi nữa cũng phải là phong hào đấu la cấp bậc nhân vật a. Đại lục ở bên trên nổi danh phong hào đấu la đều đến ra, hai cái này tuyệt sắc mỹ nhân lại thế nào có thể sẽ là. Ngược lại càng giống là Lâm Tiêu vì phòng ngừa đường đi nhàm chán, lấy ra ngủ cùng. Băng Đế đối Chu Trúc Vân kia quan sát ánh mắt rất là khó chịu, ánh mắt có chút phát lạnh. Một cô nói không nên lời tim đập nhanh cảm giác tại Chu Trúc Vân tâm đầu hiện hiện, nàng có chút kinh hoàng liếc mắt nhìn Băng Đế, lập tức cúi đầu. Thật mạnh, mà lại thật bá đạo. Chu Trúc Vân nguyên bản còn muốn thừa cơ hội này tại Lâm Tiêu trước mặt khoe khoang một chút phong tao, cố ý xuyên tử sắc cổ áo hình chữ V váy dài, mỹ lệ dáng người tại hơi mở váy xa hạ bán giả bán lộ. Lúc này lại là không dám chút nào lại tăng lên tâm tư như vậy, đội vàng đem áo khoác choàng bên trên, thần sắc cũng tương đương nghiêm trang nói, "Lâm Tiêu, bên cạnh ngươi hai vị này là giúp đỡ, có thể treo lên đánh Đường Khiếu cái chủng loại kia." Lâm Tiêu có chút hăng hái nhìn xem Chu Trúc Vân, đột nhiên cảm giác được bên cạnh mình thiếu khuyết một tính cách hung hãn hồng nhan chi kỷ, dạng này mới chấn nhiếp ở cái khác ôm lấy ý đồ xấu nữ nhân a. Nếu không, để Băng Nhi hung một điểm. Chương 453, Tinh La Yến hội, sắc cơ giấu giếm chương 453, Tinh La Yến hội, sắc cơ giấu giếm Tinh La hoàng cung. Tinh La đại đế đối chấn nhìn xem Sinh Long hoặc Hổ đái duy tư, gần đoạn thời gian đọc lại giống như mây đen đồng dạng tâm tình, cuối cùng là hòa hoãn rất nhiều. Khi biết đái duy tư gặp chuyện ngay lập tức, đối chấn phẫn nộ xuyên qua lồng ngực, dù sao đái duy tư chính là Tinh La đế quốc đại hoàng tử, mặc dù còn không phải thái tử, nhưng cơ hội là dự định người thừa kế. Nếu như có người dám ám sát đái duy tư, vậy chỉ cần có cơ hội, hắn có phải hay không còn muốn đâm sát hoàng đế a? Mặc dù duy tư thân thể ngươi đã gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng việc này tuyệt không thể như vậy nhân lượng, nhất định phải nghiêm tra tới cùng. Đâm sát hoàng tử chi phong, nhất định phải nghiêm trị. Nếu để cho cái này sóng tập tục cổ vũ, ta Tinh La triều chính chắc chắn loạn thành một bầy. Duy tư, đề nghị của ngươi rất tốt. Xem ra đích xác cần tổ chức một trận yến hội, để tất cả đại thần, hoàng tử đều cùng một chỗ tham gia, cảnh cáo bọn hắn đừng có cùng loại tiểu tâm tư. Đái duy tư quỳ trên mặt đất. Tạ phụ hoàng. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ vui mừng. Mượn cơ hội này liền có thể ép buộc đái một bạch rời đi phụ đệ, từ đó cho mình cơ hội hạ thủ. Nếu là đái một bạch lựa chọn cự tuyệt ra ngoài, chẳng những sẽ thu nhận Tinh La hoàng đế chán ghét, đái duy tư cũng sẽ thừa cơ đại tác văn trường. Nói đái một bạch khẳng định là trong lòng có quỷ, có thể nói là tiến có thể công, lui có thể thủ. Kế sách này vẫn là Chu Trúc Vân nói cho đái duy tư. Trúc Vân thật sự là ta hiền nội trợ a. Trong lòng đái duy tư khó tránh khỏi có chút tự đắc, những nữ nhân khác không phiền phức vị hôn phu coi như tốt, mà Chu Trúc Vân không những sẽ không cho đái duy tư chế tạo phiền phức, ngược lại sẽ cho mang đến hắn rất nhiều trợ giúp. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Tam hoàng tử phụ đệ. Đái một bạch nhận được tin tức, hồn đều muốn bị dọa hết rồi. Hắn đối này cực lực chối từ. Không đi, ta không đi. Cái này rõ ràng chính là đái duy tư âm mưu. Ta một khi đi ra phủ đệ, nên đón chính là hắn trả đũa. Đái duy tư cùng đái một bạch nắm giữ lực lượng không thể cùng ngữ mà nói, một cái là tại triều chính trên dưới sâu cây mấy năm, vô luận nhân mạch vẫn là thực lực đều mạnh hơn xa đái một bạch thực quyền đại hoàng tử. Mà đổi thành một cái thì là nhát gan bất ức, thậm chí vì trốn tránh, không tiếc đem vị hôn thê nhét vào Tinh La đế quốc, một mình trốn đi. Nếu rời đi Đường Khiếu bảo hộ, không có phong hào đấu la chỗ dựa, đái duy tư muốn đùa chơi chết đái một bạch có 1000 loại phương pháp, cũng chính là trong giây phút sự tình. Tam hoàng tử điện hạ, bệ hạ có phân phó, lần này tiệc tối tất cả mọi người nhất định phải trình diện, nhất là tam hoàng tử ngươi. Ngươi yên tâm, hoàng thất sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Đến đây truyền tin thái giám cười tủm tỉm, nhưng là thanh âm bên trong lại mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. Đái một bạch thất hồn lạc phách, thần sắc buồn bực. Truyền xong tin về sau, thái giám liền đi. Chỉ để lại Sử Lai Khắc học viện đám người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đường Tam không khỏi nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Lão sư, ngươi cảm thấy một bạch có nên hay không đi? Ngọc Tiểu Cương do dự nói, ta cũng không biết ta. Khiếu Thiên Đấu La có thể làm được chui vào hoàng cung không bị phát hiện, âm thầm bảo hộ một bạch sao? Đường Khiếu lắc đầu. Nếu là tại nơi khác tự nhiên có thể, nhưng nếu là tại Tinh La hoàng cung, bên trong phòng giữ sâm nghiêm, tối thiểu nhất tiến hội trong lúc đó ta không có cách nào đi bảo. Nhưng nếu như không đi đâu, gần như có thể dự đoán được đến, đái duy tư nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, bắt lấy đái một bạch không dám ra phụ sự tình, đối nó tùy ý chửi tới. Sau đó không ngừng làm văn chương, không lâu lại đem tiến một bước bức ép. Đái duy tư đây là trần trụi dương mưu. Sau đó mặc kệ đái một bạch làm thế nào lựa chọn, đều cực kỳ bị động. Đái một bạch buồn tóc đều nhanh rơi. Trong mọi người, Ngọc Tiểu Cương lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Đường Thiếu, đồng nhiên trầm ngâm nói, kỳ thật cái này chưa chắc không phải một cái cơ hội. Những người khác kinh ngạc nhìn hắn. Ngọc Tiểu Cương rất hưởng thụ loại này bị người chú mục cảm giác, sờ sờ trên cằm gốc dâu cảm, tự tin nói, nếu là hoàng cung yến hội, tất cả mọi người muốn tham gia, kia đái duy tư không phải cũng là trong đó một phần tử. Cái này tuy là nhằm vào một bạch một trận âm mưu, nhưng chúng ta chưa hẳn không thể từ đó nắm lấy cơ hội. Đường Khiếu không tự chủ được bỏ qua một bên ánh mắt. Hắn làm sao không biết Ngọc Tiểu Cương là lại lần nữa hướng hắn đề nghị đối đái duy tư xuất thủ. Nhưng là, mợ cung không có tiến quay đầu. Hắn đến nay vẫn chưa xuống định quyết tâm. Thật muốn đem sự tình làm việc sao? Ngọc Tiểu Cương một trận tức giận, nhưng trở ngại Đường Khiếu là duy nhất cấp cao chiến lực, lại không tốt nói cái gì. Huynh đệ, ngươi đều đã phản bội chạy trốn đến Tinh La Đế quốc, càng là tham dự vào hoàng vị tranh đoạt vũng nước đục bên trong, chẳng lẽ còn có bức ra sự tình bên ngoài, chỉ lo thân mình khả năng sao? Ngọc Tiểu Cương có khi đều nắm không đúng đường khiếu tâm tư, một phương diện lòng tham muốn đã hủy diệt cùng thanh danh xú song Hạo Thiên Tông Đông Sơn tái khởi, một cái khác phương diện vừa sợ tay bó chân, cực kỳ bất ức. Quả thực mâu thuẫn tới cực điểm. Nói trắng ra, huynh đệ ngươi còn sợ cái giám á chân trần không sợ mang dạy. Ngươi bây giờ là chân đều nát xong, còn sợ làm bẩn ngươi cặp kia biết tất sao? Bất quá, có lẽ cũng chính bởi vì đường khiếu như thế mâu thuẫn, hắn mới có thể ngây thơ đối phục Hưng Hạo Thiên Tông ôm lấy vọng tưởng, thậm chí cả đêm này ký thác vào đái một bạch bên trên. Nói một cách khác, nếu như đường khiếu không có như thế xuẩn, bọn hắn thật đúng là không nhất định vớt được đến cái này giúp đỡ. Ngọc Tiểu Cương âm thầm cho Đường Tam ngáy mắt. Đường Tam lập tức nói, đại bá, ngươi phải hiểu được cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý a, nếu như ngay cả một điểm phong hiểm cũng không chịu gánh, lại thế nào được đến phong phú hồi báo đâu? Chỉ cần đái duy tư vừa chết, một bạch làm duy nhất hoàng tử, kế thừa hoàng vị là chắc chắn sự tình, khi đó liền phát đến mây mờ trăng tỏ minh. Đường Khiếu cực kỳ xoắn xuýt, nhưng mà ở chung quanh mấy người yên lặng chú ý mà đến ánh mắt áp lực dưới, hắn cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, đáp ứng, ta thử một chút. Đường Khiếu nội tâm đột nhiên hiện lên một cỗ bi ai. Hắn mặc dù là siêu cấp đấu la cấp bậc cường giả, nhưng lại giống như để tuyến như con rối, không có chủ kiến của mình, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của người khác làm việc. Hắn đột nhiên có chút hối hận. So với Sử Lai Khắc Học Viện đám người, thậm chí là mình cháu ruột Đường Tam, tựa hồ cũng không bằng Đường Nguyệt Hoa càng đáng giá hắn tín nhiệm. Hắn nếu là sớm một chút nghe Nguyệt Hoa, sự tình có thể hay không không giống. Đái một bạch thì là khổ một gương mặt, vậy ta đâu? Lần này hoàng cung yến hội hiển nhiên là giấu giếm sắc cơ, Đái Duy Tư tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Ngọc Tiểu Cương đã tính trước nói, không sao, Đái Duy Tư hiện tại bất quá là chỉ là đại hoàng tử, căn bản điều động không được hồn đấu la cấp bậc cao thủ, để tiểu tam thiếp thân bảo hộ ngươi, mặc kệ là hạ độc vẫn là ám sát, hắn đều có thể hữu hiệu tránh. Đường Tam lúc này cảnh giới chính là hồn đế, đã xong thành rồi bốn đạo tu la thần kiểm tra, sát thủ xuất thân hắn, tự nhiên đối ám sát cực kỳ nhạy cảm. Đái một bạch bất đắc dĩ gật đầu, ánh mắt rơi vào Đường Tam đen nhánh trên mặt, thanh âm bên trong mang theo cầu xin. Tiểu Tam, vậy liền dựa vào ngươi. Yên tâm đi, Đái lão đại. Chương 454, Hạo Thiên chủ ý cuối cùng nhất vũ. Chương 454, Hạo Thiên chủ ý cuối cùng nhất vũ. Đái một bạch thần sắc ưu tư, tại Đường Tam cùng đi, một mặt bất an ngồi lên tiến về hoàng cung yến hội xe ngựa. Cùng lúc đó, Đường Khiếu cũng đồng bộ xuất phát, rời đi Tam hoàng tử phủ đệ. Nhưng thật vừa đúng lúc, hắn vừa cùng đến tìm hắn Lâm Tiêu ba người đụng vào. Đường Khiếu đống nhiên có một loại bị nhìn trộm cảm giác, trong lòng cả kinh, lúc này bảy lần quạt tám lần rẽ tiến một cái hẻm nhỏ, nhưng người sau lưng vẫn như cũ theo sát không bỏ. Lấy hắn siêu cấp đấu la cấp bậc thực lực, vậy mà không vung được đối phương. Vậy đối phương tối thiểu cũng là siêu cấp đấu la. Tinh La Đế quốc không phải là không có phong hào đấu la sao? Chẳng lẽ là Tinh Quan Tôn ẩn giấu lao tổ? Đường Hạo đại não cấp tốc vận chuyển, lúc này trầm giọng thăm dò. Không biết là vị nào các hạ, đối tại hạ theo đuổi không bỏ. Hẳn là miệng hạ là Tinh Quan Tôn người. Một đạo thanh lãnh thanh âm thiếu niên vang lên. Đường tông chủ, đã lâu không gặp. Lâm Tiêu mang theo băng đế tuyết đế từ chỗ tối hiện thân, ánh mắt bình tĩnh đánh giá hiện tại Đường Thiếu, so với lúc trước trầm ổn một tông chi chủ, bây giờ đối phương hình tượng lôi thôi, khuôn mặt tiểu tụy, mặt mày ở giữa càng là ẩn ẩn mang theo một loại trước đây cũng không có vẻ ngoan lệ. Xem ra con thỏ gấp cũng sẽ cắn người, người thành thật bức gấp cũng sẽ nổi điên, a là ngươi. Đường Khiếu đôi mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Lâm Tiêu, ngươi cũng dám độc thân xuất hiện ở trước mặt ta, ta đang lo không biết đi cái kia tìm ngươi đây. Chính là bởi vì Lâm Tiêu nguyên nhân, Hạo Thiên Tông mới có thể bị vây núi phong tỏa, sau đó cũng là Lâm Tiêu mang theo thiên đạo lưu đến tiêu sát đường thần, lại càng không cần phải nói, Hạo Thiên Tông chí bảo cũng bị Lâm Tiêu lấy đi. Đường Khiếu hai mắt đỏ như máu nhìn về phía Lâm Tiêu, có thể nói là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Lâm Tiêu khẽ cười một tiếng, trông thấy Đường Khiếu cái này huyết hồng hai mắt, cựu hận ánh mắt, hắn liền biết mình chuyến này đến đúng. So với ngồi đợi người ta tới cửa quấy mặt, Lâm Tiêu vẫn là càng thích chủ động xuất kích. Hào tổn rất lớn tử, ngươi cái này khó tránh khỏi có chút quá xem thường người. Ta bên này rõ ràng có ba người, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác nói ta là độc thân đến? Hiển nhiên, Đường Khiếu tự động xem nhẹ băng đế tuyết đế. Thật tình không biết, cái này sao mà ngu xuẩn. Đường Khiếu ngoan lệ nhìn về phía Lâm Tiêu, hữu tâm ngay tại cái này độc thủ, nhưng lại sợ náo ra động tĩnh quá lớn, bại lộ thân phận. Lâm Tiêu rất chi kỳ nói, Khiếu Thiên đấu la, muốn hay không đổi một cái an tĩnh chút địa phương? Ta người này vẫn là rất chú ý tư ẩn. Đường Khiếu trong mắt hơi híp, cười lạnh nói, đang có ý này. Thân hình nhảy lên ở giữa, vẹn vẹn chỉ là thời gian một nén hương, Đường Khiếu cùng Lâm Tiêu liền đi tới Tinh La thành bên ngoài rừng núi hoang vắng. Băng đế cùng Tuyết đế đang muốn chấm dứt hắn, nhưng lại bị Lâm Tiêu ngăn cản. Cấp 95 siêu cấp đấu la, võ hồn vẫn là khí vũ hồn thứ nhất Hạo Thiên chủ ý, lấy ra làm ta bồi luyện không thể tốt hơn. Đường Khiếu bây giờ chính là có chắp cánh cũng không thể bay. Lâm Tiêu quyết định nghiền ép nó cuối cùng một tia giá trị, mượn hắn đến quen thuộc cùng củng cố mình lực lượng. Lâm Tiêu một tay chắp sau lưng giấy lên lửa nóng hừng hực, phía sau xích diễm hai cánh chấn kích trời cao, vị trí biển lửa bốc lên, vân tiêu hóa thành màu đỏ. Đường Khiếu thật không biết hắn là lấy ở đâu dũng khí. Thẳng đến hắn trông thấy Lâm Tiêu phía sau bay lên tám cái hồn hoàn. Đen, 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 hắc kim, đỏ, đỏ. Đường Khiếu, hắn đột nhiên cảm giác được trời xanh như thế nói nhảm. Lao thiên gia, muốn hay không mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem, đây là nhân loại sao? Đường Khiếu nội tâm sợ hãi không thôi. Căn cứ quá khứ tình báo, Lâm Tiêu lúc này tuổi tác chỉ có 18 tuổi a. 18 tuổi hồn đấu la. Còn có, thấp nhất đều là vạn năm hồn hoàn cái quỷ gì, thậm chí còn có hai cái 100.000 năm hồn hoàn, cùng một cái cổ quái hắc kim sắc hồn hoàn. Diễn đều không diễn. Lâm Tiêu hồn hoàn vừa mới hiện ra, Đường Khiếu nguyên bản kia đánh đâu thắng đó khí chẳng nháy mắt bị bại, quang trên khí thế liền yếu Lâm Tiêu một đầu. Nhưng thua người không thua trận. Đường Khiếu con vịt chết mạnh miệng nói, "Lâm Tiêu, đừng tưởng rằng dùng những này chướng nhãn pháp liền có thể đảo loạn nội tâm của ta. Không nói trước cái này hồn hoàn phối trí căn bản không có khả năng. Liền xem như thật, lão tử hôm nay cũng phải để ngươi nuốt hận nơi này." Lâm Tiêu không nói gì, chỉ có không đủ ngâm nhân mới có thể nói dọa đến phô trương thanh thế, ngoài mạnh trong yếu. Đây cũng là biến tướng yếu thế. Hắn khẽ cười một tiếng, một sợi xích diễm từ đầu ngón tay sinh ra, bao trùm toàn thân hình thành áo giáp. Hạo Thiên chủ y, ta một mực rất hiếu kỳ, ngươi cái này Hạo Thiên chủ y sát, đốt không đốt đỏ, run không hòa tan nha. Giây lát thời gian, Lâm Tiêu cùng Đường Khiếu đánh nhau. Lâm Tiêu tay cầm xích tiêu kiếm, kiếm quang tung hoành ở giữa, xích diễm như nộ lòng xuyên qua, thẳng đem Đường Khiếu bức cho đến đầu đầy mồ hôi, luôn cuống tay chân. Đây là Lâm Tiêu không có mượn nhờ phi hành ưu thế chơi diều Đường Khiếu, mà là lựa chọn cùng nó chính diện cứng rắn, nhưng vẫn như cũ thế không thể đỡ. Đường Khiếu phát hiện cái này Lâm Tiêu quả thực là quái thai. Rõ ràng chỉ là hồn đấu la, nhưng cường độ thân thể đã không thua gì mình, hồn lực tinh thuần độ cũng đạt tới siêu cấp đấu la cấp bậc, hồn kỹ uy lực càng là hơn xa với mình. Đồng thời, đối phương hồn kỹ có vẻ như có chút nhiều quá phận. Trừ 8 cái hồn hoàn hồn kỹ bên ngoài, Lâm Tiêu còn có 6 khối hồn cốt hồn kỹ, cùng Phượng Hỏa Tam Huyền Biến, Viêm Bạo Thuật, Phượng Nộ Hỏa Liên, Đại Nhật Kim Đồng dạng này tự sáng tạo hồn kỹ. Cái này cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào? Đến mức tại Lâm Tiêu phức tạp kỹ năng phía dưới, Đường Khiếu thỉnh thoảng liền sẽ ăn một cái thiệt ngầm, giao chiến đã lâu, có khi xích quang nhấp nhoáng, hắn đều không hiểu rõ đây rốt cuộc là Lâm Tiêu cái nào hồn kỹ. Từ tinh thần công kích đến vật lý công kích, từ cận chiến đến viễn chiến, từ phạm vi tổn thương đến đơn thể tổn thương. Lâm Tiêu hồn kỹ có thể nói bao hàm toàn diện, cái gì cần có đều có. Mà hắn tinh thần lực và nhục thân cường độ cùng hồn lực độ tinh thuần, không một không mạnh. Chủ đánh một cái toàn diện phát dụng. Đây là đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Đường Khiếu càng đánh càng là bi ai. Hắn vào lúc này bỗng nhiên lý giải Đường Nguyễn Hoa. Nếu hắn có thể hiểu rõ hơn Lâm Tiêu một điểm, hắn vĩnh viễn sẽ không để dạng này người trở thành đối thủ của mình, càng sẽ không để nó trở thành mình địch nhân. Khó trách Thất Bảo Lưu Ly Tông kia khôn khéo cùng quỷ một dạng Ninh Phong Chí, sẽ nghĩa vô phản cố đứng ở Lâm Tiêu bên này, cho dù là đối địch với Hạo Thiên Tông. Hắn sai. Trong lòng Đường Khiếu hiện lên một vòng ấy nấy. Cái này ấy nấy là đối Đường Nguyễn Hoa. Đáng tiếc, việc đã đến nước này, lại có thể thế nào? Đường Khiếu đống nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha. Thông quái. Lâm Tiêu, lão tử mặc dù nhìn ngươi rất không vừa mắt, nhưng không thể không thừa nhận, thua ở tay ngươi thượng chân không tính oan uổng. Chết tại trên tay ngươi cũng không tính mai một. Đường Khiếu thoại âm rơi xuống, trong tay Hạo Thiên chủ ý cao cao căng lên, khí hồn chân thân. Tự sáng tạo hồn kỹ, Hạo Thiên tiểu tuyệt. Đỏ sầm Hạo Thiên chủ ý bốc cháy lên, tựa như bị ném lên không trung sân nhạc, thần uy cái thế. Đây là Đường Khiếu áp đáy hòm chiêu thức, nếu là đối chiến đồng cấp cường giả có thể trong nháy mắt biểu sát, trong nguyên tắc càng là lấy một địch ba bức lui võ hồn điện ba vị cấp 97 cung phụng. Hạo Thiên Tông đã diệt, ta Đường Khiếu bất quá nát mệnh một đầu. Chết tại trên tay ngươi dù sao cũng so chết tại những cái kia bẻ lũ su nịnh trong kế hoạch mặt mạnh. Nhưng ngươi nếu là chết tại trên tay ta, đây chính là lão tử cả một đời kiêu ngạo. Có lẽ là dự cảm đến trước mắt một trận chiến, chính là tính mạng hắn cuối cùng nhất vũ. Đường Khiếu tạm thời buông xuống tông môn hủy diệt buồn giận, cũng tạm thời quên mất cùng Lâm Tiêu cửu hận, chỉ nguyện đốt hết hồn lực của mình thậm chí thọ nguyên, cũng phải mảnh này trời địa lao nhớ hắn oanh liệt. Lâm Tiêu cũng thu hồi khinh miệt. Cái dạng này Đường Khiếu, ngược lại thật sự là hùng hào, hẳn là được tôn trọng. Chương 455, hai vị tôn phu nhân. Chương 455, hai vị tôn phu nhân. Đường Khiếu, ngươi mơ hồ, trước khi chết cũng là vẫn có thể xem là một đầu hảo hán. Nguyên bản ta chỉ tính toán bắt ngươi nhận chiêu, nhưng hiện tại xem ra, ngươi có chết ở dưới tay ta tư cách. Trên bầu trời phóng xuất ra khí hồn chân thân Hạo Thiên chủ ý như là đỏ sẫm sân nhạc, khủng bố hồn lực điệp ra lấy từ trên xuống dưới thế năng, hủy thiên diệt địa. Một truy này bung ra, Đường Khiếu hồn lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, mà nó nguyên bản tráng kiện tóc cũng nháy mắt trở nên khô héo tế nhuyễn, coi như cương nghị trên mặt sinh ra không ít nếp nhăn. Đem hết toàn lực một truy, không chỉ có tiêu hao Đường Khiếu tất cả hồn lực, thậm chí đem hắn thọ nguyên đều thiêu đốt còn thừa không có mấy. Cho dù may mắn còn sống, hắn cũng không có mấy năm tốt sống. Đối mặt đập vào mặt, thanh thế chấn thiên Hạo Thiên chủ ý, Lâm Tiêu chậm rãi giơ lên xích tiêu kiếm. Viêm Bạo Phượng Hoàng Biến, Phượng Hoàng Nhất Bản Biến, Phượng Hỏa Tam Huyền Biến. Ba loại tăng phúc hồn kỹ toàn bộ điệp ra tại thân, còn có hồn lực hóa khải, phệ hồn hóa giáp. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu trên thân hồn lực, tinh thần lực, năm loại màu sắc khác nhau phượng hỏa, trăm sông đổ về một biển, hướng phía xích tiêu kiếm bên trên hội tụ. Xích tiêu kiếm bên trên phức tạp phượng hoàng phù văn sáng lên, trôi kiếm chỗ một viên xích hồng sắc bảo thạch diệp diệp phát quang, giống như phượng hoàng chi nhãn. Tất cả năng lượng, phượng hỏa, tại kinh lịch xích tiêu kiếm áp xúc về sau, đem tách ra cực kỳ khủng bố uy năng chằm long. Nương theo lấy hai chữ từ Lâm Tiêu khỏe miệng phun ra, năng lượng khổng lồ bị áp xúc thành một đạo hỏa tuyến, hướng phía từ trên xuống dưới nghiền ép mà đến Hạo Thiên chủ ý chói buộc mà đi, giống như chói rồng dây thừng. Ánh sáng mất đi sáng, âm thanh mất đi âm. Trong mắt Đường Khiếu không có bất khác, chỉ có kia cực hạn một điểm xích mang. Màu đỏ sầm Hạo Thiên chủ ý từ trung tâm chỗ bắt đầu từ điểm đến mặt ra bị nẻ, nó màu đỏ sầm hạ huyền thiết bị phượng hoàng chi hỏa đốt màu đỏ bừng, từng khúc vỡ vụn, du luyện, giống như cưỡi ngựa xem hoa. Đường Khiếu trong đầu phát ra lên cả đời này kinh lịch, từ nhỏ tại Hạo Thiên Tông cẩm y ngọc thực sinh hoạt, cùng đệ đệ Đường Hạo cùng một chỗ ra ngoài du lịch gặp được ca ngân. Phụ thân bị đệ đệ Đường Hạo tức chết, Hạo Thiên Tông hủy diệt. Cuối cùng hình tượng dừng lại, lại là tại một trường còn nhỏ xinh xắn gương mặt bên trên, chính là 6 tuổi Đường Nguyễn Hoa, còn chưa thức tỉnh võ hồn, hồn nhiên ngây thơ. Nguyễn Hoa, cả ca sai. Đường Kiếu hoàn toàn tỉnh ngộ. Trong óc hắn không ngừng hiện lên Đường Nguyễn Hoa các thời kỳ hình tượng. 6 tuổi thời điểm hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài, cùng thanh xuân hoa năm mỹ mạo nữ tử, lại đến thành thục vận bị mỹ phụ nhân, nhưng cuối cùng lại là nhất danh chưa già đã yếu, tóc hoa dâm nữ tử. Đường Kiếu khẽ mắt nhỏ xuống một giọt nước mắt. Cho đến ngày nay, hắn cũng không hối hận đi tới Tinh La Đế quốc, trong lòng buồn giận để hắn không cách nào bình tĩnh sống tạm xuống dưới, hoặc là phục hưng Hạo Thiên Tông, hoặc là liền chết tại phấn thân toái cốt trên đường. Nhưng hắn duy chỉ có hối hận trước khi chết đem kia 9 cái giả yếu tàn tật giao phó cho Đường Nguyễn Hoa. Nguyễn Hoa, muội muội của nàng, còn phải lại kinh lịch nhân thế gian bao nhiêu trả tấn. Phàm là trách nhiệm của nàng tâm có thể nhẹ một chút, nàng rất không cần phải đi làm cái gì nguyệt phu nhân, không cần quản những này tục sự. Nhân sinh thực khổ. Một tiếng thở dài nặng nề sau, Đường Khiếu mi tâm cũng xuất hiện một điểm xích mang. Sau đó thân thể bỗng dưng tự cháy, thoáng qua hóa thành cho tàn, chỉ còn lại mấy khối hồn cốt rơi xuống. Lâm Tiêu lòng bàn tay đánh ra một đạo hắc liên, hắc nhật tịnh hỏa đem Đường Khiếu linh hồn bao khỏa, chứa đựng tại Minh Vũ Hỏa Nha trăm vạn năm hồn hoàn bên trong. Từ đó, Hạo Thiên kết thúc. Hạo Thiên chủ ý vị cuối cùng phong hào đấu la, chết bởi Lâm Tiêu thủ hạ. Võ hồn vỡ vụn, biến thành cho bụi. Đem Đường Khiếu giải quyết về sau, Lâm Tiêu vẫn chưa rời đi, mà là lập tức phóng xuất ra đồng thuật lĩnh vực, hai đạo kim ô hư ảnh phóng lên tận trời, phân biệt hướng phía một phương hướng nào đó tìm kiếm mà đi. Giây lát, Lâm Tiêu có phát hiện. Hắn mang lên băng đế cùng tuyết đế, hướng phía một chỗ rất không đáng chú ý sườn núi nhỏ bay đi. Miễn hạ quan sát đã lâu, nhưng có thu hoạch. Thiếu niên âm thanh trong trẻo vang lên. Nhất danh thân xuyên đơn giản tố y y, bề ngoài nhìn qua giống như lão nông đồng dạng lão giả lập tức đình chỉ, quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu. Các hạ xưng hô như thế nào? Gọi ta Lâm Tiêu là được. Lâm Tiêu hơi có chút tò mò nhìn lão giả trước mắt, mới hắn cùng Đường Khiếu giao chiến quá trình bên trong, liền ẩn ẩn phát giác được có người thăm dò. Chỉ là bởi vì băng đế tuyết đế ngay tại bên cạnh thân, cho nên vẫn chưa để ý tôi. Bất quá Lâm Tiêu phát hiện băng đế cùng tuyết đế đều tìm đến đây người tồn tại, tuyết đế vẹn vẹn chỉ là phát giác được có người nhìn trộm. Giao chiến xong, đương nhiên phải đến xem. Lâm tiểu huynh đệ thiếu niên thần uy, thật làm cho lão hủ xấu hổ. Tiểu huynh đệ xưng hô lão hủ tinh quan đấu la là đủ. Tinh quan đấu la. Lâm Tiêu có chút ấn tượng. Tựa hồ tại Tinh La Đế quốc hủy diệt về sau, chính là cái này tình quan võ hồn người sở hữu thay thế đối ra, trở thành Tinh La Đế quốc mới hoàng thất, mà nguyên bản đối ra thì là trở thành Bạch Hổ công tước. Tinh quan tôn vốn là cực kỳ điệu thấp cùng bí ẩn, trừ cùng Tinh La hoàng thất có cực kỳ bí ẩn cùng quan hệ mật thiết bên ngoài thanh danh cũng không hiển. Không nghĩ tới, vẫn còn có một vị phong hào đấu la tồn tại. Lâm Tiêu đối này cảm thấy mới lạ. Lúc này từ chữ vật trong hồn đạo khí xuất ra ngàn năm linh trà, khẽ mỉm cười nói, ta đối quý tông lịch sử cùng nhân văn cảm thấy rất hứng thú, nếu là tiền bối không có gì tỉ ý, còn mời vui lòng chỉ giáo. Tinh quan đấu la cười khổ một tiếng. Thôn quê nghèo đói, thương giá tông môn, Lâm tiểu huynh đệ như muốn hiểu rõ, không gì không thể nói. Lâm Tiêu thế là cùng lão giả cùng ngồi đàm đạo. Đại khái thăm dò rõ ràng tinh quan tôn trong lịch sử phát triển mạch lạc. Tinh quan tôn đích xác cùng Tinh La hoàng thất đối thị có cực kỳ vi diệu quan hệ. Tinh La đế quốc khai quốc hoàng đế cùng tinh quan trưởng thượng tổ chính là hảo hữu chí giao, to như vậy Tinh La cơ nghiệp chính là đến từ hai người đồng lòng hợp sức, về sau đối thị làm hoàng đế, tinh quan tông tắc trở thành cùng nước vui buồn bí ẩn tông môn. Tại Tinh La đế quốc, tinh quan tôn có được đất phong mặc dù không tính là nhiều, nhưng nó nắm giữ tài nguyên tu luyện cùng cường giả số lượng lại là số một số hai. Nơi này còn có một cái tin đồn thú vị. Tinh quan trưởng thượng tổ cùng Tinh La khai quốc hoàng đế từng có một cái quân tự ước hẹn, đó chính là hoàng đế thay phiên ngồi, sang năm đến nhà ta. Nếu như Tinh La đế quốc tương lai gặp nạn, mà Tinh La hoàng thất bất lực bắn hồi, Tinh quan tôn sẽ nâng toàn tông chi lực cùng đế quốc thế cùng sinh tử. Nhưng sau đó đới ra hoàng thất liền muốn đem hoàng vị nhường ngôi cho Tinh quan tôn. Đới ra hoàng thất cùng Tinh quan tôn thân phận phát sinh đổi chỗ, tương lai liền đổi thành đới ra hoàng thất vì nước chinh chiến. Mà vô luận như thế nào, hai nhà đều cùng hưởng phú quý. Thì ra là thế. Lâm Tiêu có chút hiếu kỳ. Mình không hiểu rõ tinh quan tôn rất bình thường, nhưng Chu Trúc Vân không có đạo lý không biết tinh quan tôn tồn tại, kia nàng đến tuột cùng là lấy ở đâu xoán vị là gan. Hẳn là, nữ nhân này đảm lượng đến từ hắn. Lại hoặc là, đối phương tự tin sau khi lên đài có thể đem hết thảy lợi ích quan hệ xử lý tốt đi. Bèo nước gặp nhau, Lâm Tiêu sắp cáo tử. Đồng nhiên, kia tinh quan đấu la thần sắc không hiểu nhìn về phía Lâm Tiêu bên cạnh băng đế cùng tuyết đế, mở miệng nói, Lâm Tiêu tiểu hữu, tại hạ có một chuyện không rõ. Không biết hai vị tôn phu nhân đều là cảnh giới cỡ nào? Vì sao lão phu nhìn không đấu? Hai vị tôn phu nhân, một cái xưng hô, ba người chết lặng. Chương 456, Đái Duy Tư, chính là đường tam cái này tạp chủng. Chương 456, Đái Duy Tư, chính là đường tam cái này tạp chủng. Băng đế một tịch xanh biết váy dài diễm tuyệt tứ phương, khuôn mặt tinh xảo lãnh diễm, tuy là la lị ngoại hình, khí chàng lại phá lệ cường đại. Tuyết đế đai lưng như ước, thân hình cao gầy, váy trắng thanh nhã như núi cao tuyết liên, dịu dàng bên trong lại không mất tránh xa người ngàn dặm xa lánh. Hai người đều theo sau lưng Lâm Tiêu, hiển nhiên là lấy Lâm Tiêu làm chủ. Tinh quan đấu la mặc dù nhìn không thấu Lâm Tiêu, nhưng lại từ nó cùng Đường Khiếu chiến đấu bên trong, có thể đại khái suy đoán ra nó chiến lực, quả nhiên là thiếu niên anh kiệt, cái thế yêu nghiệt. Nhưng, vì sao bên cạnh hắn hai vị nữ tử, càng là cho tinh quan đấu la một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, giống như dê con gặp phải thiên địch. Như xương mắc tại cổ họng, như có gai ở sau lưng. Trong lòng của hắn kiêng kỵ sau khi, trong lúc mơ hồ còn ẩn giấu một tia chính mình cũng không có phát giác sợ hãi. Hai vị tôn phu nhân, hẳn là đều không đơn giản a. Ra ngoài ý định chính là từ trước đến nay lãnh ngạo bá đạo băng đế đỏ bừng mặt. Ngược lại là Tuyết đế từ đầu đến cuối lạnh nhạt tự nhiên, khóe miệng cười mỉm nhìn về phía Lâm Tiêu, tựa hồ là đang đoán hắn sẽ trả lời thế nào. Lâm Tiêu vội vàng cải chính, tinh quan đấu la, ngươi hiểu lầm, hai vị này không phải phu nhân của ta, mà là ta. Trầm ngâm nửa ngày, Lâm Tiêu cho ra một cái tinh chuẩn trả lời chắc chắn. Là người theo đuổi của ta. Về phần ngươi hiếu kỳ thực lực cảnh giới, ta hai vị này tùy tùng đều so ta chỉ mạnh không yếu. Tinh quan đấu la im lặng. Hắn liền biết, hắn tinh quan võ hồn cực kỳ đặc thù, tại cảm giác phương diện nhất là nhạy cảm. Giống như là Tuyết đế mang đến cho hắn một cảm giác, để hắn không khỏi hồi tưởng lại nhiều năm trước đó, cùng võ hồn điện đại cung phụng Thiên đạo lưu gặp mặt một lần. Khi đó Thiên đạo lưu đã là cực hạn đấu la cấp độ. Tinh quan đấu la châm trước đường này, mới nói, kia Lâm tiểu hữu đến Tinh La đế quốc, là chỉ vì truy sát Đường thiếu, hay là có mưu đồ khác? Câu nói này hỏi ra, tiêu hao tinh quan đấu la tất cả dũng khí. Dù sao, hắn cá thể chiến lược so Đường thiếu còn yếu, chỉ có tại Tinh La đế quốc phối hợp kết thành quân trận tình huống dưới, mới có thể bộc phát ra cực mạnh chiến lược. Mà ở đây Lâm Tiêu cùng băng đế Tuyết đế, nếu là lựa chọn độc thủ, hắn đem không có chút nào còn sống khả năng. May mà Lâm Tiêu tuy mạnh, nhưng cá tính coi như được là ôn hòa, cũng không có tiến hóa thành thiên long người, cũng không đến nỗi ta không ăn thịt bò. Tự nhiên là chỉ vì truy sát Đường Khiếu mà Lai Hạo Thiên Tông cùng Đoạ Lạc Giả liên lụy quá sâu, Hạo Thiên Dương Nghiệt, người người có thể chu diệt. Tinh quan đấu la nghe vậy thở dài một hơi. Cùng thời ra biết, liền lấy Lâm Tiêu cùng với bên người hai vị cường giả biểu hiện ra ngoài thực lực, thật muốn tại Tinh La cảnh nội gây sóng gió, hắn cũng vô kế khả thi. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, mặc kệ bị đánh vẫn là chịu cọ đều chỉ có thể nhận. Bởi vì Cổ Nguyệt Na tôn này đại Phật còn tại Thiên Đấu Thành, cho nên Lâm Tiêu cũng không kế hoạch tại Tinh La thành lưu lại quá lâu, xử lý xong Đường Khiếu sự tình về sau, còn lại kết thúc làm việc liền giao cho Chu Trúc Vân. Lần này, hắn mang theo băng đế cùng Tuyết đế ẩn nấp khí tức cùng thân hình, đi tới Chu Trúc Vân trong phủ. Nhìn thấy Chu Trúc Vân, Lâm Tiêu đem Đường Hạo đã đền tội, cùng Tinh Quan Đấu La tồn tại cáo chi nàng. Không ngờ, Chu Trúc Vân đối này lại phi thường kinh ngạc. Tinh Quan Đấu La? Tinh La đế quốc còn có thuộc về mình phong hào đấu la sao? Nàng thế mà đối Tinh Quan Đấu La tồn tại hoàn toàn không biết gì. Lâm Tiêu lúc này minh bạch, kia nhìn qua thường thường không có gì lạ cũng không thu hút lão nông trang điểm phong hào đấu la, lại còn là Tinh La đế quốc Tinh Quan tôn bất thế gia lão tổ. Chu Trúc Vân đôi mắt đẹp trợn tròn, kinh ngạc nói: "Lâm Tiêu, ngươi gặp được tên kia phong hào đấu la ra sao thực lực? Ngươi không biết sẽ Tinh La đại đế liền đi tới Tinh La cảnh nội truy sát Đường Hiếu, hắn chẳng lẽ không có ngăn cản ngươi, hoặc là hoài nghi ngươi?" Lâm Tiêu chỉ là phong khinh vân đạm trả lời một câu, mặc kệ là ngăn cản vẫn là hoài nghi, đều không có ý nghĩa này. Thực lực của hắn hẳn là cùng Đường Hiếu tại sàn sàn với nhau, đều là cấp 95 siêu cấp đấu la, nhưng đơn thể năng lực tác chiến tất nhiên so ra kém Đường Hiếu, cũng không bằng Ngọc Nguyên Trấn. Lâm Tiêu dù chưa chính diện trả lời, nhưng đáp án không cần nói cũng biết. Tinh quan đấu la hắn quản được sao? Chu Trúc Vân như chút được gánh nặng thở dài một hơi, sau đó chớp chớp xinh đẹp con ngươi, đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía Lâm Tiêu. "Như vậy, Lâm Tiêu ngươi nhất định sẽ giúp ta, đúng không?" "Khó mà nói." Lâm Tiêu không mặn không nhạt trả lời một câu. Chu Trúc Vân là rất có dạ tâm, cũng rất có ý tưởng một nữ nhân, loại nữ nhân này đổi lại đối chấn hoặc là đái duy tư, một khi nhìn thấy nó chân diện mục, tất nhiên sẽ trắng đêm ngủ không yên. Tuyệt đối sẽ không để nó tiếp xúc hạch tâm quyền lực, thậm chí không dám để cho nó ngủ ở bên gối. Nhưng đối Lâm Tiêu mà nói, hắn ngược lại tương đối thưởng thức Chu Trúc Vân loại này dạ tâm, tại một nữ tử trên thân nhìn thấy dạ tâm mừng mừng, tự có một loại tuy nói nữ tử không bằng nam khí khái hào hùng cùng sinh mệnh lực. Trọng yếu nhất chính là, mặc kệ Chu Trúc Vân lại có dạ tâm, Lâm Tiêu đều có thể chấn áp nàng, để nàng không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió, ngược lại trở thành tướng tài đắc lực. Đừng nói nàng là muốn làm Tinh La đế quốc nữ đế, liền xem như nghị chiếm đoạt Thiên Đấu đế quốc thậm chí cả thống nhất đại lục, đối Lâm Tiêu mà nói, đều không có gì tốt kiêng kỵ có thể nói. Cũng tỉ như đã từng Lâm Tiêu lo lắng nhất chính là bị đông, nhưng theo vật đổi sao dời, thực lực bản thân không ngừng tăng cường, bị đông cũng không có gì tốt kiêng kỵ có thể nói. Đương nhiên, lập tức như cũng phải nắm chặt thời gian tu luyện, tối thiểu nhất không thể chờ đến bị đông thành thần, Lâm Tiêu còn ngay cả phong hào đấu la đều không phải. Chu Trúc Vân mặt mũi tràn đầy thất vọng, mà Lâm Tiêu chính là cố ý muốn để nàng thất vọng. Nữ nhân này cực kỳ thông minh, mà lại cực kỳ lớn mật, còn cực kỳ phong tao. Lâm Tiêu nhưng phàm là dám cho nàng một cái tốt ánh mắt nhìn một cái, nàng ngày thứ hai liền dám cọ tới lôi lôi kéo kéo. Nếu như Lâm Tiêu vẫn chưa biểu hiện ra rõ ràng bất mãn, ngày thứ ba nàng liền dám bỏ lên trên giường của ngươi. Đối mặt Chu Trúc Vân là không thể cùng nhan duyệt sắc, cũng không thể biểu hiện ra nhân văn quan tâm. Loại này thuộc hạ chỉ có thể cầm roi tại phía sau cái mông rút một chút mới có thể động một cái. Được rồi, qua hai năm ta sẽ gửi thư cho ngươi một cái tối thiểu hồn đấu la cường giả, cùng ngươi quan hệ còn có chút thân cận, ngươi có thể chờ mong một chút. Chu Trúc Vân mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Lâm Tiêu lại không chịu lại nói. Hoàng cung trên đến hội, đái một bạch nơm nớp lo sợ, cao lớn thể trạng lại cho người ta một loại sợ hãi cảm giác. Đối mặt trên yến hội bất luận cái gì ăn uống, đụng cũng không đập vào, thậm chí cả tính cách đều chuyển biến. Đối mặt một chút tùng đi lên quý tộc mỹ phụ, đái một bạch cũng là không nể mặt mũi, thậm chí không cho phép nó cẩn thân. Đường Tam rất kinh ngạc, đái một bạch không đến mức sợ thành như vậy đi. Nhưng hắn lập tức nhớ tới, tựa hồ mang một bạch mô cái trọng yếu bộ vị đã đánh mất cơ bản sinh lý công năng, dùng đều dùng không được, đương nhiên có thể ngăn cản sắc đẹp dụ hoặc. Đái duy tư liếc mắt liền thấy trốn ở trong góc mặt đái một bạch, tà mâu hiện lên lạnh lẽo sắc ý, nét miệng lên cười lạnh, vương chén rượu lên, hướng phía nó vị trí, trực tiếp đi đến. Tốt đệ đệ, đoạn thời gian trước nhờ có ngươi thăm viếng thân thể của ta mới có thể tốt nhanh như vậy. Vi huynh kính ngươi một chén. ta trước uống mà tận. Đái Duy Tư bưng chén rượu lên đột nhiên chút xuống, con mắt nhìn qua rơi ở bên người Đái Mộc Bạch đi theo trên thân Đường Tam. Căn cứ hắn thu thập tư liệu, cái này gọi Đường Tam tiểu tử có vẻ như am hiểu nhất ám khí cùng độc dược, từng nhiều lần tại đấu hồn tràng bên trên sử dụng. Cho nên, chính là cái này tập trung. Chương 457, Thiên Hổ kế hoạch đang tiến hành. Chương 457, Thiên Hổ kế hoạch đang tiến hành. Đái Duy Tư hai mắt nhắm lại, quan sát Đường Tam. Người này mới nhìn bộ mặt đen nhánh, thường thường không có gì lạ như là nông gia thiếu niên, nhưng là nhìn kỹ mặt mày ở giữa giấu giếm tàn nhẫn, mà ánh mắt cũng không phải hạng người lương thiện. Giống như là loại kia chó cắn người, không gọi, nhưng đủ hung ác. Trong lòng Đái Duy Tư cười lạnh. Nếu như tiểu tử này rơi xuống trên tay mình, hắn cho Đái Mộc Bạch làm cung bảo kê đinh thời điểm, cũng dùng Đường Tam làm một đạo cá trình điện đâm thân. Cắt ngang dựng thẳng cắt đổi hoa đao. Không đem hai người này thịt phiến dốc thì đi, sao có thể giải trong lòng hắn mối hận. Đái Mộc Bạch thần sắc cứng nhắc. Hắn nhìn xem chung quanh chen chúc mà người tới bầy, cùng nơi xa Tinh La đại đế như có như không đưa tới ánh mắt, chỉ có thể kiên trì đem Đái Duy Tư kính hắn uống rượu rơi. Trong lòng của hắn run rẩy, trước mặt nhiều người như vậy, Đái Duy Tư tổng không dám hạ được a. Còn có Đường Thiếu, cũng không biết Khiếu Thiên đấu la chuẩn bị xong chưa. Tại Đái Duy Tư hồi phủ trên đường, lấy hắn Đường Đường Phong Hào đấu la thực lực, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, Đái Duy Tư lập tức biến thành cho bụi. Đến lúc đó, mặc kệ Tinh La đại đế có nhận hay không, chính mình cũng là bằng thực lực lấy được quyền kế thừa. Mà Tinh La đại đế cũng chỉ có mình như thế một đứa con trai. Đái Mộc Bạch cứ như vậy đã bao hàm chờ mong lại đầy cõi lòng thấp vọng, tại hoàng cung trên yến hội đứng ngồi không yên, chịu mấy giờ. Hồi phủ trên đường, không ngoài sở liệu, Đái Mộc Bạch gặp chặn giết, mấy cái sát thủ áo đen đem hắn cùng Đường Tam đoàn đoàn bao vây, trên thân tản mát ra hồn lực ba động đều tại hồn đế cấp đường. Đái Mộc Bạch dọa đến hổ khu run lên, đem Đường Tam hộ đến trước người. "Tiểu Tam, cứu ta." Đường Tam ánh mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt sát thủ, cứ việc đối phương người đông thế mạnh, nhưng làm uy tín lâu năm sát thủ, hắn vẫn như cũ phân tích sơ hở. Đương nhiên, ba tên hồn đế cường giả cùng một chỗ nổi lên, hướng phía Đái Mộc Bạch trùng sát mà đi. Đường Tam vũ mạnh một cái chữ vật hồn đạo khí, cụ Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Chỉ thấy trong tay Đường Tam đống nhiên hiện ra một cái hộp đen nhánh, từ Thâm Hải Trầm Ngân Mẫu giá thấp bình thay chế tạo, bóp cơ quan xuất hiện 27 đạo lỗ thủng. Nhưng thấy hàn quang lóe lên, trong điện quang hỏa thạch, trong lỗ thủng kích xạ ra 27 mai ngân châm, xuyên tường phá thạch. Nhưng mà ba tên hồn đế cường giả tựa hồ đã sớm chuẩn bị, tại nhìn thấy Đường Tam xuất ra ám khí nháy mắt, ba người đều chạy đi, cũng một mực bảo vệ tốt chính mình. Nhưng dù cho như thế, vẫn là có nhất danh hồn đế cường giả né tránh cũng kịp, bị Bạo Vũ Lê Hoa Trâm đánh trúng về sau, thân thể nháy mắt bị xỏ xuyên, trên đó kịch độc xâm nhập nội tạng. Bình một tiếng, ngã trên mặt đất không một tiếng động. Ngày đó ám sát đại hoàng tử quả nhiên là ngươi. Hai tên hồn đế cường giả nhìn thấy đồng bạn chết đi, cũng chưa lại lần nữa tiến lên đây thăm dò Đường Tam sâu cạn, mà là không chút do dự, bước ra rời đi. Bọn hắn tiếp vào nhiệm vụ chính là thăm dò đi theo Đái Mộc Bạch bên cạnh Đường Tam, tại có thể bắt được tình huống dưới, liền đem hai người cầm xuống. Dưới mắt chết nhất danh hồn đế cường giả, chỗ tạo thành tổn thất đã vượt qua đại hoàng tử dự tính, bọn hắn cần ngay lập tức chạy về đại hoàng tử phủ đệ, đem việc này cáo tri đại hoàng tử. Đường Tam do dự một chút, vẫn chưa tiến lên đuổi theo. Đại hoàng tử phủ đệ. Đái Duy Tư phẫn nộ vô bản. Ta liền biết là Đường Tam cái này tập trung. Hai người này quả nhiên là cấu kết với nhau làm việc xấu, ta nhất định phải chỉnh bọn hắn sống không bằng chết. Trúc Vân, ngươi có biện pháp nào? Chu Trúc Vân lúc này còn có chút không yên lòng. Lâm Tiêu đã mang theo Băng Đế Tuyết Đế rời đi Tinh La Đế quốc, nàng lúc đầu chờ mong Lâm Tiêu khi đi tới, muốn dùng rất nhiều thủ đoạn lấy lòng với hắn, nhưng cuối cùng vẫn là chưa hề dùng tới lai không có cách, bên người Lâm Tiêu đi theo Băng Đế thực tế là quá hung. Chu Trúc Vân tâm bên trong chích đông, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt bỏ mất cơ hội tốt. Trong lòng thất thở, tự nhiên có chút thất thần. A, Duy Tư ngươi nói Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam a, hồn đế cường giả đã giải quyết không được đối phương, kia liền dứt khoát phái ra hồn thánh cường giả. Thực tế không được, liền vận dụng Chu gia ta lực lượng đi. Đương nhiên, Chu Trúc Vân cái gọi là vận dụng Chu gia lực lượng, cũng không phải là đối Đái Mộc Bạch xuất thủ, mà là nhằm vào Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam, Ngọc Thiên Hàng bọn người. Chu gia nếu như đối hoàng tử xuất thủ tất nhiên sẽ dẫn tới Tinh La đại đế tức giận, nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là đối mấy cái này kẻ ngoại lai động thủ, cho dù bị phát hiện cũng là có thể tiếp nhận đại giới. Đái Duy Tư nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói, quả thật. Chu Trúc Vân điểm nhẹ chán. Đái Duy Tư vui mừng quá đỗi, liên tục không ngừng liền muốn đi bắt Chu Trúc Vân tay nhỏ, ánh mắt càng là hàm tình mạnh mạnh. Trúc Vân, đời này ta tất không phụ ngươi. Chu Trúc Vân tay bị Đái Duy Tư nắm lấy, chẳng biết tại sao rất cảm thấy khó chịu, trên mặt treo ôn hòa mỉm cười, đang muốn lễ phép đem tay rút ra. Đái Duy Tư trong lòng một trận ngứa ngáy nữa. Hắn nhìn xem trước mặt tú sắc khả san, vóc người nóng bỏng vô cùng bị hôn thê, ngay tại khí huyết tràn đầy tuổi tác, dần dần có chút tâm viên ý mã. Trúc Vân. Đái Duy Tư mặt đục lên đến liền muốn thân. Chu Trúc Vân lại đột nhiên bước ra trở ra. Nàng lạnh giọng nói, Duy Tư, ngươi đây là làm cái gì? Đái Duy Tư một mặt một bức. Hắn bất quá nghĩ hôn bị hôn thê của mình, cái này thế nào? Chu Trúc Vân nghiêm mặt nói, Duy Tư, tương lai ngươi là muốn trở thành Tinh La đại đế người, đến lúc đó hậu cung giai lệ 3000 tùy ngươi chọn tuyển, ta cũng sẽ đem mình hoàn toàn giao phó cho ngươi. Nhưng ở này trước đó, nhất định không thể bị sắc đẹp mê hoặc con mắt, không thể bị nhìn nữ tình trường chỗ chậm trễ. Đái Duy Tư ẩn ẩn có chút bất mãn. Trúc Vân, ta đương nhiên biết ngươi ý tứ. Nhưng ở chung nhiều năm như vậy, ngươi còn không tín nhiệm ta sao? Húng chi, ta chỉ là muốn hôn ngươi mà thôi, lại không phải muốn làm gì chuyện xấu. Chu Trúc Vân thần sắc nhu hòa, trong ánh mắt càng là làn thu thủy liễm diễm, nhu tình mật ý nói, Duy Tư, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Nhưng ta nam nhân, hẳn là trên thế giới này ưu tú nhất nam nhân, là mặc kệ ta lại thế nào dụ hoặc đều có thể khắc thủ bản tâm nam nhân. Nam nhân như vậy, đừng nói là khi hắn thế tử, chính là khi hắn nhỏ miêu nhi ta cũng tình nguyện. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể càng tốt hơn. Đái Duy Tư thần sắc thư giãn xuống tới. Hiện tại Chu Trúc Vân trong bất chi bất giác, nắm giữ quyền lực vậy mà so hắn còn muốn lớn, đồng thời năng lực phá lệ đột xuất. Hắn cũng không tốt cùng Chu Trúc Vân náo mâu thuẫn. Mượn Chu Trúc Vân cho cái này bậc thang, Đái Duy Tư thuận sườn núi xuống lửa, nói, Trúc Vân, thật chờ mong có thể đem ngươi đặt ở dưới thân ngày đó. Chu Trúc Vân nghe thấy lời ấy, muốn nôn mau đưa bữa cơm đêm qua đều phun ra. Trên mặt lại như cũ treo mỉm cười. Trở lại phủ đệ. Chu Trúc Vân cầm ra khăn liều mạng lau sạch lấy mình tay, một mặt ghét bỏ dáng vẻ, tựa như là dính vào cái gì rất buồn nôn mấy thứ bẩn thỉu. Sắc mặt nàng băng lãnh, cảm thấy đã đang trầm tư. Thiến hổ kế hoạch có phải là nên sớm thượng tuyến? Cái này sắc hổ có vẻ như đã kìm nén không được. Nếu như không phải nàng có tác dụng lớn, mà lại cực kỳ cường thế, kia Đái Duy Tư tất nhiên đã vừa đấm vừa xoa, ép buộc nàng đi vào khuôn khổ. Chu Trúc Vân đôi mắt yếu ớt, trong đầu đều là Lâm Tiêu thân ảnh, chốc lát hạ quyết tâm. Nhưng nàng không thể tự kiềm chế độc thủ, nàng cần một cây đao. Chương 458, thật đáng yêu, muốn cùng Nhạn Nhạn tỷ sinh một con. Chương 458, thật đáng yêu, muốn cùng Nhạn Nhạn tỷ sinh một con. Lâm Tiêu hiệp đồng băng đế tuyết đế cùng một chỗ, đường về thiên đấu thành. Lâm Tiêu, nữ nhân kia có phải là đối ngươi có ý tứ? Băng đế bỗng nhiên lên tiếng hỏi thăm. Nàng nói nữ nhân kia, tự nhiên là Chu Trúc Vân. Lâm Tiêu rất là nghiêm túc suy tư một chút. Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá ta cũng không rõ ràng, nàng đến cùng là hàm ta nhan sắc, vẫn là hâm mộ thực lực của ta, hoặc là cho rằng có thể từ ta cái này cần đến càng thật tốt hơn chỗ. Dù sao, giống như là Chu Trúc Vân dạng này nữ nhân, tâm trí đã sớm thành thục không ra dáng, cơ hồ đều là tình xảo tư tưởng ích kỷ, hôn nhân cũng là ra ngoài lợi ích mà cân nhắc, rất khó lại có chân chính yêu thương. Bất quá, những này cũng không trọng yếu, bởi vì Lâm Tiêu đối Chu Trúc Vân không hứng thú. Hắn có tốt nhất Băng Nhi, có sủng hắn Nhạn Nhạn tỷ cùng thương hắn Diệp Linh Linh. Các nàng muốn xa so với Chu Trúc Vân thuần túy. Tuyết Đế trêu chọc nói, phải không? Lâm Tiêu ngươi thật đúng là nhẫn tâm, vạn nhất người ta thật sự đối ngươi tâm tâm niệm niệm, tập trung tinh thần đều nhào vào trên người của ngươi đâu. Ta ngược lại là cảm thấy nàng là thật thích ngươi. Lâm Tiêu hé miệng cười một tiếng. Kia người yêu thích ta như nhiều. Toàn bộ Thiên Đấu Thành, không ít khuê các tiểu thư cùng quý phụ nhân đều đối tâm ta tâm niệm niệm đâu, chẳng lẽ ta còn muốn nửa đêm từng cái đi nhảy cửa sổ? Vệ dục không mở, tình rừng bị mở. Băng Đế nghiêng đầu. Lời này có ý tứ gì? Lâm Tiêu nói, phát hồ tình, dừng hồ lễ. Băng Đế lắc đầu. Càng thêm nghe không hiểu. Lâm Tiêu vô ý thức liền sờ sờ Băng Đế đầu, ý tứ là muốn khắc chế mình, mọi người đối mỹ hảo sự vật đều là hướng tới, không thích mỹ nữ vậy còn gọi nam nhân sao? Không thích soái ca vậy còn gọi nữ nhân sao? Nhưng là, một người ăn không vô 10 cân gạo, lựa chọn thích hợp bản thân liền tốt. Lạm tình liền giống với ăn quá no. Tuyết Đế phốc phốc một chút cười ra tiếng. Đúng vậy a. Ngươi khẩu vị không tính nhỏ, 10 cân gạo ăn không được, 3 bát mét vẫn là ăn được. Lâm Tiêu xấu hổ cười cười. Chủ yếu là cơm đã quen, hắn không ăn chính là tại trà đạm. Lâm Tiêu tiếp xuống có thể làm, chỉ có tận lực không để mới cơm lại quen. Đương nhiên, Lâm Tiêu khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Băng Đế đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem chính mình. Làm sao rồi? Ngươi sở đầu ta làm gì? Lâm Tiêu, xấu. Băng Đế hình tượng quá có lửa gạt tính, nhìn xem một cái tóc lục xinh xắn la lị nghiêng đầu, vô ý thức liền coi nàng là thành tiểu hài tử đối đãi. Nhưng kỳ thật, Băng Đế tuổi tác có thể được xưng là Lâm Tiêu tổ. Mãi mãi. Lâm Tiêu khẳng định không thể ăn ngay nói thật, ta đem ngươi trở thành tiểu hài tử. Cái này thực sự quá mạo phạm. Tuyết Đế đôi mắt nghiền ngẫm nhìn xem Lâm Tiêu. Băng Nhi ngây thơ, tính tình như là cực bắc băng tuyết đồng dạng sạch sẽ trong suốt, nếu là Lâm Tiêu nói đem nàng xem như tiểu hài tử, định sẽ không vui vẻ, hắn sẽ nói như thế nào đây? Lâm Tiêu chứng chặt đàng hoàng giải thích nói, sờ đầu là nhân loại thế giới một loại lễ nghi, biểu đạt thân cận cũng thích ý tứ. Giảng lễ phép người đều sẽ sờ đầu một cái. Tuyết Đế, chỉ toàn nói bậy đúng không? Băng Nhi mặc dù ngây thơ, nhưng cũng không đến nỗi sẽ tin loại này. Thì ra là thế. Băng Đế nhón chân lên, mềm mại tay nhỏ sờ sờ Lâm Tiêu đầu, sau đó ngước đầu nói, ta còn thật thích ngươi cái này nhân loại. Sau đó, Băng Đế lại sờ sờ Tuyết Đế đầu. Tuyết tỷ tỷ, ta cũng rất thích ngươi. Lâm Tiêu. Tuyết Đế. Tuyết Đế dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem Lâm Tiêu, tựa như là đang nói, đơn thuần như vậy hài tử ngươi cũng bỏ được lừa gạt. Lâm Tiêu thì là sắp bị Băng Đế manh hóa. Mặc dù là tổ tông cấp hung thú, tính cách cũng bá đạo cường thế, nhưng là thật đáng yêu có chút phạm uy. Rất muốn cùng Nhạn Nhạn tỷ sinh một con. Thiên Đấu Thành. Khi một cái gánh vác ngân thương, sợi tóc màu bạc dùng đai lưng đơn giản đâm thành cao đuôi ngựa, khuôn mặt tuyệt mỹ, mà con mắt như lưu ly thanh tịnh, cao gầy nữ sinh xuất hiện trên đường phố lúc. Bên đường bán hàng rong nháy mắt phun trào. Tiểu Nana, ăn bánh nướng sao? Ăn. Tiểu Nana, ăn gà nướng sao? Ăn. Tiểu Nana, đến quả ướp lạnh. Ăn. Tiểu Nana. Ven đường quán nhỏ phiến như giống như quần tinh vây quanh quần trăng, đem ở trung tâm tóc bạc cao gầy nữ sinh vây quanh, nhiệt tình khẳng khái, tất cả đều chờ mong đối phương giúp mình tiêu hàng. Cậu Nguyệt Na quá tham ăn. Thật giống như nàng ngoại hình mặc dù đã chuyển biến thành rồi người, nhưng vị vẫn là lòng tộc vị. Tại Lâm Tiêu rời đi cái này ngắn ngủi mấy ngày, cậu Nguyệt Na học xong dùng tiền. Đây đối với Tiểu Vũ đến nói, lại là một cái cực kỳ trọng đại đả kích. Bởi vì trước kia cậu Nguyệt Na muốn nàng hỗ trợ mua đồ, nàng đều sẽ xét cân nhắc, đồng thời tận lực thiếu mua, khuyên cậu Nguyệt Na ăn ít. nhưng bây giờ Cổ Nguyệt Na không muốn nàng hỗ trợ mua đồ, mà là dứt khoát đòi tiền. Tiểu Vũ giúp nàng mua, nàng còn không vui lòng, liền muốn mình lấy tiền mua. Cuối cùng Tiểu Vũ cưỡng bất quá nàng, bất đắc dĩ đồng ý, nhưng Tiểu Vũ lập tức liền hối hận. Tựa hồ tại Cổ Nguyệt Na trong tự điển, liền chưa từng có tiết chế hai chữ, mà tại đối mặt đồ ăn thời điểm, ngay cả cự tuyệt hai chữ cũng bị cắt đi. Rất nhiều bán hàng rong kỳ thật cũng không sợ bán không được, nhưng y nguyên chen chúc lấy đi lên để Cổ Nguyệt Na mua. Càng nhiều không phải muốn kiếm tiền, mà là nghĩ thưởng thức Cổ Nguyệt Na ăn biểu diễn. Thật là lợi hại. Tiểu Na Na lại đến một chương. Bánh nướng đâu? Bánh nướng. Hương giòn xốp giòn trượt bánh nướng rất nhanh cầm tới. Đã thấy Cổ Nguyệt Na đem bánh nướng có chút gãy đôi, miệng há mở một cái không lớn không nhỏ độ cong, lộ ra tuyết trắng hàm răng cùng màu hồng đầu lưỡi một quyển, trên hàm răng hạ khép mở giống như sắc bén nhất thép thiết dao phiến, mấy cái khép mở liền đem bánh nướng xé thành vỡ nát, tiết hầu khẽ động, nuốt vào trong bụng. Có rất ít người có thể ăn cái gì ăn như vậy mượt mà. Tốt. Tiểu Na Na quá lợi hại. Nếu ai có thể cưới Tiểu Na Na, đó mới là thật sự có phúc khí. Tiểu Na Na lại đến một chương. Một đám các đại thẩm đem Cổ Nguyệt Na bao quanh vây quanh, chắn đến chật như nêm tối, cùng tán thưởng. Cái gọi là có thể ăn là phúc, mà tại những đại thẩm này trong mắt, xinh đẹp thành Cổ Nguyệt Na cái bộ dáng này lại còn thích ăn các nàng đồ vật Cổ Nguyệt Na, quả thực là lưu lạc hồng trần bảo tàng nữ hải. Mà Cổ Nguyệt Na tấm kia cao lãnh tuyệt mỹ trên mặt, cũng giơ lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra độ cong, tựa hồ đã mê thất tại các đại thẩm ca ngợi bên trong. Nơi xa, Tiểu Vũ bất lực bị tưởng, trên mặt đều là sinh không thể luyến biểu lộ. Ta chính là nói, cái này cùng mang bé con có cái gì khác nhau a? Không, đương nhiên là có khác nhau. Cái này không phải mang bé con, đây là đang mang tổ tông a. Vẹn vẹn chỉ là mỹ thực đường phố đoàn sủng, còn xa xa không phải Cổ Nguyệt Na cực hạ. Tại Sử Lai Khắc học viện, Cổ Nguyệt Na càng là lập nên sảng khoái đường đánh lão sư, trà đạp dạy học quy tắc, đánh tơi bời đồng học liên tiếp ghi chép. Người đưa tên hiệu, Bạch Ngân Long Thương Tiểu Bá Vương. Nhất làm là, nàng đánh lão sư nguyên nhân là lão sư lên lớp quản nàng ăn cái gì, đánh đồng học lý do là có đồ vật không cho nàng ăn. Trong thời gian cực ngắn, Cổ Nguyệt Na cấp tốc thích ứng thế giới loài người sinh hoạt, cũng lẫn vào phong sinh thủy khởi. Chính là, họa phong thực tế rất cổ quái. Đến cùng là thế nào lệnh? Chương 459, Lâm Tiêu Vân Na nhớ chương 459, Lâm Tiêu Vân Na nhớ tinh đấu xâm lâm. Sinh mệnh chi hồ khu vực hải tâm, nhất danh thân xuyên màu đen long bảo uy nghiêm nam tử, chính ngắm nhìn tiên đấu đế quốc phương hướng, ẩn hàm lo lắng. Cũng không biết đạo chủ bên trên có thể hay không thích ứng thế giới loài người. Đế Thiên là thật không yên lòng Cổ Nguyệt Na. Dù sao tại một đám hung thú bên trong, hắn là hoàn chỉnh kinh lịch long thần thời đại, đồng thời thâm thụ long thần coi trọng đời thứ ba thuần huyết long tộc, tự nhiên đem đối long thần tình cảm ký thác vào trên thân Cổ Nguyệt Na. Hiện tại tinh đấu xâm lâm nhưng không có thiên mộng băng tẩm cung cấp một đám hung thú thôn vệ, đám hung thú suốt ngày đợi tại sinh mệnh chi hồ, đều nhanh nhàn ra chim lai bao quát Đế Thiên. Hắn thậm chí muốn đi thế giới loài người nhìn xem chủ thượng, nhưng là nghĩ đến Cổ Nguyệt Na trước đó phân phó, Đế Thiên đành phải thành thành thật thật đợi tại sinh mệnh chi hồ, vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ tạo thành hành động. Hắn để Tiểu Vũ định kỳ báo cáo Cổ Nguyệt Na tình huống, nhưng là liền Tiểu Vũ lần trước báo cáo, chủ thượng tại thế giới loài người phi thường thích ứng, khẩu vị vô cùng tốt, sức sống 10 phần. Khẩu vị vô cùng tốt, sức sống 10 phần đây là ý gì? Đế Thiên có chút bất mãn. Hắn cảm thấy Tiểu Vũ đây là không có bắt lấy trọng điểm, là đối công tác lý giải vẫn chưa tới vị, nhưng nghĩ lại cũng là đối chủ thượng tình trạng ghi chép, liền vẫn chưa quá nhiều đồn nắn. Tiểu Vũ nếu là biết tất nhiên rất oan uổng. Nàng lại còn không bắt trọng điểm, cũng chỉ thừa trọng điểm. Toàn thân bao trùm lấy màu tím đen lân giáp, chỉ ở bộ ngực nửa vòng tròn cùng đùi chỗ lộ ra tuyết trắng da thịt, màu tím đen tóc dài rối tung, có hình chữ S dáng người tử cơ, rất là lười biếng ngáp một cái. Nàng chống đỡ cái cằm, buồn bực ngán ngẩm nói, tại cái này sinh mệnh chi hồ ở lâu cũng rất nhàm chán, ao ước chủ thượng có thể chạy ra ngoài chơi. Đế Thiên nghe thấy lời này, ẩn ẩn cả giận nói, tử cơ, không thể nói lung tung được. Chủ thượng là vì chúng ta hồn thú bạn năm đại kế, lúc này mới lấy thân mạo hiểm đi đến thế giới loài người, chủ thượng ngay cả mình thực lực đều phong ấn, trả giá nhiều như vậy, sao có thể nói là đang chơi. Tử cơ ngượng ngùng cười một tiếng. Thú thần, là ta nói sai lời nói. Đế Thiên thấy nó nhận lầm, lúc này mới thần sắc thư giãn nói, không sao, ngươi biết đến sai lầm liền tốt. Tử cơ rất cảm thấy nhàm chán. Vì hồn thú. Ở trong mắt Đế Thiên, chủ thượng liền xem như thả cái giấm đều là vì hồn thú, đều làm mưu tính sâu xa. Đã chủ thượng vĩ đại như vậy, vậy tại sao chúng ta hồn thú tình cảnh chẳng những không có càng ngày càng tốt, ngược lại càng ngày càng kém đây? Những này đại nghịch bất đạo, Tử cơ tất nhiên không dám cùng Đế Thiên nói, nàng hóa thành địa ngục ma long vương, vô cánh đi tìm Bích Cơ chơi. Lâm Tiêu không yên lòng Cổ Nguyệt Na sự tình. Tại giải quyết xong đường khiếu về sau, mang theo băng đế cùng tuyết đế cấp tốc hướng phía thiên đấu đế quốc đường về, trở về sau, nghe Tiểu Vũ báo cáo Cổ Nguyệt Na gần đây đặc lập độc hành phong cách hành sự. Tiểu Vũ khổ một gương mặt nói, Lâm Tiêu, cái này Cổ Nguyệt Na thực tế là quá khó mang, nàng căn bản ai nói cũng không nghe, cũng chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc, trong đầu toàn cơ bắp không khuyến nổi. Tiểu Vũ cảm giác mình giống như là tại mang bé con. Người khác đều là tiểu tổ tông lại thế nào gọi tổ tông trên thực tế vẫn là xem như cháu trai nhi tử, nhưng là Cổ Nguyệt Na cái này đại tổ tôn, nàng là thật tới làm tổ tông. Tiểu Vũ một bộ khổ đại cửu thâm dáng vẻ, tự giống chưa lập gia đình chưa dụng, mang bé con kinh nghiệm trước có 3 năm khổ bức cô em vợ. Lâm Tiêu ngược lại là đối dạng này Cổ Nguyệt Na sinh ra hứng thú, muốn kiến thức một chút, đến cùng phải là có bao nhiêu bá đạo cùng năng lượng mới có thể để cho thân là hồn thú Tiểu Vũ đều như thế ưu ái. Bất quá, Cổ Nguyệt Na thật là có ngang ngược tư bản, nàng thực lực bây giờ phong ấn đến 50 cấp, nhưng cho dù cái gì đều không có thức tỉnh, vẫn như cũ có thể chiến thắng phổ thông hồn thánh cấp khác cường giả. Đây cũng là nàng tại Sử Lai Khắc Học Viện phách lối đến bên trên đánh lao sư hạ đánh học sinh, lại như cũng không có bị khai trừ nguyên nhân. Sử Lai Khắc Học Viện muốn để Cổ Nguyệt Na tham gia lần tiếp theo hồn sư giải thi đấu. Bởi vậy, không riêng gì Tiểu Vũ dỗ dành cái này tổ tông, toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện đều tại dỗ dành cái này tổ tông. Ta đi nhìn một cái, nhìn xem Cổ Nguyệt Na mỗi ngày đều đang làm những gì. Thức hải trong không gian, Phong Diệp cực kỳ khinh thường. Hừ, cái này rồng nơi nào là phong ấn ký ức, rõ ràng chính là thả ra bản tính, đầu nào rồng bộ dáng không phải vậy. Rồng, chính là như vậy vô lễ lại không có giáo dục sinh vật. Phong Diệp hung hăng chửi tới. Lâm Tiêu nhịn không được cười lên. Hắn ngược lại là rất có kiên nhẫn, đi theo tại sau lưng Cổ Nguyệt Na cùng cả ngày, nhìn nàng đều đang làm những gì, dần dần có chủ ý uy, a không. Trên đường phố người đến người đi. Lâm Tiêu trên tay cầm lấy một chuỗi nhìn qua liền sắc hương vị đều đủ nổ xuyên, đối Cổ Nguyệt Na lung lay, dầu trên mùi thơm bay ra rất xa, giống như đem Cổ Nguyệt Na quanh mình không khí đều chen đi. Tóc bạc cao gầy nữ sinh thần thái thanh lãnh, phối hợp đi tới, liếc Lâm Tiêu một chút, lập tức tiếp nhận nổ xuyên, cầm trong tay hít hà, thuần thục liền đem giải quyết. Nếm qua trình bên trong, Cổ Nguyệt Na con mắt buộc phát sáng rực, tự nhiên mà vậy hướng phía Lâm Tiêu vươn tay, đồng thời còn lung lay mình đổ đầy kim hồn tệ hầu bao. Ý tứ không cần nói cũng biết, còn gì nữa không? Nàng phải bỏ tiền mua. Lâm Tiêu con mắt có chút nheo lại, hắn cười nói, vị tiểu thư này, bản điếm hiện tại làm hoạt động, không dùng lấy tiền, chỉ cần nguyên địa nhảy cao hai lần, liền có thể miễn phí thu hoạch được mới nổ xuyên. Đây là Lâm Tiêu rất nhỏ thăm dò, Cổ Nguyệt Na đến cùng sẽ lựa chọn thế nào đâu? Nàng rất hoang mang nhìn về phía Lâm Tiêu, nhảy cao là có ý gì? Lâm Tiêu hiện trường cho nàng biểu hiện ra một phen, Cổ Nguyệt Na trực tiếp làm theo. Lâm Tiêu thế là lại cho nàng một cây nổ xuyên. Ngay sau đó, Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói, tiếp xuống độ khó thăng cấp, cần nguyên địa ngồi lên đứng. Cổ Nguyệt Na không hiểu, Lâm Tiêu tiếp lời giáo. Nàng dùng một loại rất ánh mắt kỳ quái nhìn xem Lâm Tiêu, cũng không phải là tại nhìn biến thái, mà là tại nhìn đồ đần. Người này có phải là ngốc? Mình chỉ cần làm một chút mình tùy tiện liền có thể làm được sự tình, liền có thể từ hắn nơi đó được đến ăn ngon lại mỹ vị đồ ăn. Lâm Tiêu lại hướng dẫn từng bước, vui này không kia. Song Vương đều cảm thấy mình kiếm được. Thức hải trong không gian, Phong Diệp rất là xem thường. Ngốc rồng chính là ngốc rồng, vì một điểm ăn liền có thể bán tôn nghiêm của mình, không có chút nào ranh giới cuối cùng. Qua một đoạn thời gian, Phong Diệp đông nhiên nói, Lâm Tiêu, để ta chơi đùa. Không được, Phong Diệp, ngươi là không thể lộ diện, nếu không tương lai Cổ Nguyệt Na khôi phục ký ức, vậy ngươi thân phận không phải sắp bại lộ. Ách, vậy ngươi bây giờ bộ dạng này trêu đùa nàng, liền không sợ nàng khôi phục ký ức về sau thẹn quá hóa giận, trực tiếp đưa ngươi nhân đạo hủy diệt. Chuyện sau này hay nói, ta chơi trước chơi qua đã nghiền. Tại Lâm Tiêu điều giáo hạ, Cổ Nguyệt Na rất nhanh phát sinh chất thủy biến. Nghiêm, nghỉ, hướng về phía trước chuyển, đằng sau quay. Trên đường phố, đi ngang qua người đi đường đều sắc mặt quái dị nhìn về phía bên này, trong lòng cảm khái. Tuổi trẻ bây giờ chơi chính là hoa. Lâm Tiêu đem này hoàn toàn khi thành rồi tiêu khiển trò chơi. Cổ Nguyệt Na tựa hồ cũng cho rằng đây là một trò chơi, huống chi còn có đồ vật ăn, biểu diễn hào hứng tăng gọn. Chương 460, Bỉ Đông muốn đem Lâm Tiêu ăn. Chương 460, Bỉ Đông muốn đem Lâm Tiêu ăn quá tuyệt. Nana, ngươi quả thực vừa học liền biết. Nana, ngươi làm sao thông minh như vậy a? Trời ạ, nối tới phải đằng sau quay chuyện khó như vậy ngươi đều biết. Còn có cái gì là ngươi sẽ không? Cổ Nguyệt Na dần dần mê thất tại Lâm Tiêu tán dương và mỹ vị sâu nướng bên trong. Liên tiếp dựa theo Lâm Tiêu chỉ lệnh làm rất đa độc làm, sắc mặt nàng hồng nhuận, khuôn mặt phấn nhào nhào. Nếu là để cho Sử Lai Khắc Học Viện học viên nhìn thấy, tất nhiên sẽ chấn kinh tột đỉnh. Trong học viện tiểu bá vương Na Nhi lại bị giọng mất đi nàng dáng vẻ vừa có. Lâm Tiêu đã lục lọi ra đến Cổ Nguyệt Na tầng dưới chót số hiệu. Nàng cái này nhân cách kỳ thật rất đơn thuần, dù sao Cổ Nguyệt Na chưa hề tại thế giới loài người sinh hoạt qua, cho dù là sáng tạo một cái hoàn toàn mới nhân cách cũng cần học tập đến hoàn thiện. Mà đi theo Tiểu Vũ bên người, lại thân ở Sử Lai Khắc Học Viện trong hoàn cảnh, điều này sẽ đưa đến Cổ Nguyệt Na tính cách có chút bị mang lệnh. Tiểu Vũ cũng chính là tại Lâm Tiêu trước mặt trung thực, nhưng nàng tại Sử Lai Khắc Học Viện học viên trước mặt đều là tự xưng Tiểu Vũ tỷ, làm là đại tỷ đại. Cổ Nguyệt Na học theo, tại Tiểu Vũ còn không có kịp phản ứng thời điểm, đã xong thành rồi cổ bá vương Nguyệt Na thủy biến. May mắn, thời gian còn thiếu. Cổ Nguyệt Na cái này nhân cách tầng dưới chót số hiệu còn chưa biên soạn hoàn chỉnh. Lâm Tiêu còn có cuối cùng đặt bút cơ hội. Thế là hắn bắt đầu quán thâu số hiệu. Giống như là hôm nay loại trò chơi này, là chỉ có giữa bằng hữu mới có thể làm trò chơi, ngươi biết cái gì gọi là bằng hữu sao? Chính là quan hệ rất tốt, có thể cho ngươi đồ ăn cái chủng loại kia. Ngươi làm thực tế là quá tuyệt, không nghĩ tới mỗi một cái chỉ lệnh ngươi cũng có thể làm như thế chính xác, nếu như lần sau còn có sâu nướng, ta sẽ còn cho ngươi ăn. Ngươi biết không? Hảo bằng hữu ở giữa là không thể tùy tiện đánh người, mà lại muốn nghe hảo bằng hữu. Nếu như ngươi ngoan liền sẽ có sâu nướng ăn. Lâm Tiêu phát hiện, tại đối Cổ Nguyệt Na đưa vào số hiệu bên trong, chỉ có bổ sung sâu nướng hai chữ mới có thể bị nó một mực ghi nhớ. Nhìn ra được, đứa nhỏ này là thật thích ăn sâu nướng. Tiểu Vũ cố ý rời đi, tính toán chênh lệch thời gian không nhiều, lúc này mới chậm rãi hướng bên này thoảng qua lai, sau đó nàng liền thấy sinh thời chấn động nhất một màn. Tại Lâm Tiêu chỉ lệnh hạ, Cổ Nguyệt Na nguyên địa nghiêm nghỉ, đằng sau quay, như là nhất điện hình tiêu minh. Đầu óc của nàng đứng máy. Lâm Tiêu, hắn là thật dụng a. Nhìn thấy Tiểu Vũ tới, Lâm Tiêu đối nàng mỉm cười. Tinh thần kết nối truyền âm nói, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, cũng có thể cùng với nàng chơi một chút những trò chơi này. Tại nàng không có chơi chán trước đó, là sẽ không xảy ra vấn đề. Ngươi đừng nhìn nàng hiện tại bộ dáng đại khái tại 15-16 tuổi, nhưng rất nhiều phương diện còn muốn làm thành tân sinh nhân loại bảo bảo đến xem, cũng chính là con non đến mang, ngươi rất nhiều thói quen xấu đều cần sửa đổi một chút. Nàng cái này bá đạo tính tình, hơn phân nửa là từ ngươi kia học được. Tiểu Vũ, lời nói này, chẳng lẽ nàng tính cách rất kém cỏi sao? Nàng vẫn như cũ nhịn không được hỏi, Lâm Tiêu, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Lâm Tiêu hời hợt nói, không khác, chăm hay không bằng tay quen. Trước kia ta dưỡng qua mèo mèo chó chó loại hình đồ vật, ném y là rút ngắn độ thiện cảm nhanh nhất phương thức, cũng là huấn luyện sủng vật ban thưởng cơ chế. Cậu Nguyệt Na rất tuyệt, so tiểu Miêu tiểu cậu thông minh nhiều. Mà lại ngươi muốn cho nàng chính hướng cảm xúc giá trị, nếu như nàng làm ngươi muốn nàng làm việc, kia đừng quản mọi việc, bắt lấy dừng lại mánh khen chính là. Nói trắng ra, một là hấn, hai là hống. Không thể đem Cổ Nguyệt Na xem như đại nhân, mà hẳn là xem như nhân loại con non. Tiểu Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu. Nàng từ chữ vật trong hồn đạo khí xuất ra mình thích ăn nhất cà rốt, tại Cổ Nguyệt Na trước mặt lung lay, "Na Na tỷ, ngồi xuống liền cho ngươi ăn." Cổ Nguyệt Na lãnh đạm liếc qua. "Tiểu Vũ, chuyện gì xảy ra? Còn làm xong tiêu đúng không? Nàng còn muốn lập lại chiêu cũ." Nhưng cà rốt đã bị Cổ Nguyệt Na một thanh đoạt lại, ném cho ven đường chó, chó đều không ăn. Tiểu Vũ cảm giác tôn nghiêm của mình bị dẫm đạp, cảm thấy bị quất. Lâm Tiêu nhịn không được cười lên. "Ngươi gặp qua ăn chay rồng sao? Mà lại, ta sâu nướng phía trên vung diệp di đặc chế hương phấn, hương vị là không thể cùng ngữ mà nói." Lâm Tiêu căn dặn một chút sự tình cho Tiểu Vũ. Càng nhiều vẫn là để nàng chú trọng đối Cổ Nguyệt Na nhân cách bồi dưỡng, nếu không mang ra một cái vô pháp vô thiên, duy ngã độc tôn, vì tư lợi Cổ Nguyệt Na, kia không riêng rất không lấy vui, mà lại cũng sẽ mang đến cho mình phiền phức. Sau đó, Lâm Tiêu vẫn chưa lưu lại, cùng Tiểu Vũ cùng Cổ Nguyệt Na cáo từ rời đi. Cho dù là hiện tại Cổ Nguyệt Na đối ta không có uy hiếp, nhưng ta cũng tương tự không cách nào đối nàng sinh ra uy hiếp, ta cùng nàng thực lực ở giữa cách một đạo hừng câu, chẳng lẽ có thể làm cũng chỉ là cầm nàng làm trò cười sao? Cái này cùng tự sướng thắng lợi pháp có gì khác biệt? Lâm Tiêu trầm tư thật lâu, sửng sốt không có tìm được có thể phản chế Cổ Nguyệt Na biện pháp. Thừa dịp nàng hiện tại mơ mơ màng màng thời điểm ký kết khế ước, nhưng ai biết cùng phó nhân cách Na Nhi ký kết khế ước, đến Cổ Nguyệt Na nơi đó có tác dụng hay không? Coi như có tác dụng, cho dù là hạn chế nhất chết chủ phó khế ước, khi khế ước trung hạ vị người thực lực viễn siêu thượng vị giả thời điểm, cũng sẽ có lây cực lớn phản vệ phong hiểm. Vậy còn không như cực Cổ Nguyệt Na là cái yêu đương não, thừa dịp hiện tại ngơ ngác lừa gạt tình cảm đâu? Có lẽ chỉ có lấy bất biến ứng và biến mới là lựa chọn tốt nhất. Ta vẫn là như cũ trước tăng thực lực lên đi. Võ Hồn Điện. Từ khi thú triều về sau, gần đây trong thời gian 2 năm, bị Đông Thu Liễm Võ Hồn Điện nhanh bước, tự thân cũng điệu thấp rất nhiều. Lần trước thú triều chi chiến luân lạc tới cùng chó một bàn, cho dù là không để ý chút nào hình tượng phóng xuất ra tà ác xấu xí võ hồn chân thần, cũng chỉ là cùng Xích Vương đánh cái khó phân thắng bại, hơi áp chế. Cái này cho bị Đông mang đến cực lớn kích thích. Trở về sau, nàng biết chiếm đoạt hai đại đế quốc kế hoạch chỉ có thể trì hoãn, dứt khoát liền chuyên tâm tăng lên thực lực bản thân. Bây giờ, nàng rốt cục tấn thăng cấp 98 phong hào đấu la. Hơn kém một bậc, mang đến tăng lên lại là khủng bố. Nếu như lại lần nữa cùng Xích Vương giao chiến, cho dù là đỉnh lấy thuộc tính khắc chế, nàng cũng có thể đem tia chó chết xé thành vỡ nát. Bất quá, thú triều bên trong nhất làm cho bị Đông Tiên Kỵ cũng không phải là hung thú, thậm chí không phải thú thần đế thiên, mà là lúc ấy vẹn vẹn chỉ là hồn thánh Lâm Tiêu. Lấy hồn thánh thân thể, có thể địch nổi phong hào đấu la. Kia nếu như bước vào phong hào đấu la chi cảnh, có phải là thần cũng có thể giết cho người xem. Trên thân Lâm Tiêu bày ra tiềm lực thực tế là quá mức kinh người, mà nó bên người lại ngưng tụ độc cô bắc cùng thất bảo lưu ly tông, cánh chim đã đầy đặn. Bị Đông thậm chí cảm thấy đến, Lâm Tiêu so hung thú còn khó giải quyết hơn nhiều. Mà đối phương đã hai lần cự tuyệt nàng mời chào. Người một nhà, hiển nhiên là làm không xong rồi. U ám giáo hoàng đại điện bên trong, bị Đông ngồi một mình ở giáo hoàng bảo tọa bên trên, mắt quang minh diệt. Nếu ta tại tới gần thành thần cuối cùng một tầng cửa khẩu, đem Lâm Tiêu cho ăn, có phải là có thể nhất cử vượt qua kia đường lên trời, từ đây liền không ai có thể làm gì được ta. Trên vách tường to lớn nhện ảnh dữ tợn, cực đại chân trước vuốt ve sắc bén rất hút, như tại thèm nhỏ dãi. Đợt, căn cứ độc giả phản hồi, đem đối Cổ Nguyệt Na hết xanh nhạy cùng nhặt cây gậy chỉ lệnh đổi thành huấn luyện quân sự chỉ lệnh, bảo tử nhóm bất mãn cho ra mình xác đề nghị hoặc phê bình tác giả sẽ sửa, có đôi khi tác giả đổi mới thời điểm xác thực sẽ khiếm khuyết cân nhắc. Chương 461, Kinh Diễm, gặp lại Thủy Băng Nhi. Chương 461, Kinh Diễm, gặp lại Thủy Băng Nhi. Na Nhi mặc dù ngốc, nhưng là cũng không tưởng tượng bên trong ngốc như vậy. Tiểu Vũ chấn kinh tại Lâm Tiêu tao thao tác, lúc trở về, cuối cùng vẫn là kìm nén không được, mua một chút Na Nhi thích ăn đồ vật, liền muốn bắt đầu thao tác. Nhưng là ngày thứ hai, nàng liền khóc tìm Lâm Tiêu cáo trạng. Na Nhi chẳng những không có phối hợp Tiểu Vũ, ngược lại còn sẽ nó đánh một trận, trực tiếp cướp đi đồ ăn. Tiểu Vũ khóc lóc kể lể, ta rõ ràng đều nói chơi cái trò chơi có được hay không, nàng trực tiếp liền đoạn, ta liền hơi ngăn lại, nàng thế mà đánh ta cái mông. Na Nhi thủ hạ không có nặng nhẹ. Tiểu Vũ bị đánh lại đỏ vừa sưng. Nhất Vũ nhục người chính là, Na Nhi đang đánh xong sau còn nói, hồ đồ, đánh ngươi đồ vật cũng là ta. Tiểu Vũ hỏi vì sao Lâm Tiêu có thể nàng cũng được. Na Nhi càng là bằng phẳng cho ra đáp án, bởi vì Lâm Tiêu để mắt. Nàng cũng phù hợp mình mắt duyên nam sinh chơi vào trò chơi làm sao rồi? Có thể hay không nhìn xem mình xây mô hình lại đến a? Lâm Tiêu bật cười, khuyên Tiểu Vũ đừng dày vò. Tiểu Vũ, ngươi vẫn là nhiều thuận Na Nhi đi. Ngươi tồn tại khả năng bị Cổ Nguyệt Na biên soạn đi vào Na Nhi nhân cách tầng dưới chót số hiệu bên trong, tại nàng trong tiềm thức ngươi chính là thuộc hạ. Là so với nàng cấp thấp đồ vật. Nói cách khác, Tiểu Vũ nghĩ xoay người cơ hồ không đùa. Tiểu Vũ, nàng sinh không thể luyến, che mặt mà khóc. Tiểu Vũ tốt số khổ a. Để Lâm Tiêu có chút ngoài ý muốn chính là, đến tiếp sau mấy ngày, Na Nhi vậy mà chủ động tới tìm hắn chơi, tựa như là thật coi hắn là thành rồi bằng hữu. Lâm Tiêu cảm thấy mới lạ, cũng không biết đợi đến tương lai Cổ Nguyệt Na thức tỉnh, cái này phó nhân cách Na Nhi sẽ hay không đối nàng tạo thành ảnh hưởng. Bất quá, hắn cảm thấy tỷ lệ lớn. Hữu nghị thuyền nhỏ, sẽ nói lật liền lật. Cổ Nguyệt Na thuộc về là loại kia ngươi không cách nào coi nhẹ nàng tồn tại cảm giác hỏa. Nhưng là thật muốn làm những gì, ngươi lại đối nàng vô kế khả thi. Cho nên Lâm Tiêu đối mặt cái này khó gặm xương cứng, lựa chọn giao cho Tiểu Vũ. Mà chính hắn thì là mang theo Diệp Quỳnh Tiên, hướng Hải Thần Đảo vị trí tiến đến. Thô sơ giản lược tính toán, Băng Nhi các nàng tại Hải Thần Đảo đợi cũng có 2 năm. Không biết Băng Nhi Hải Thần thần thi xong thành thế nào, Nhạn Nhạn tỷ cùng Linh Linh tỷ tiến độ tu luyện như thế nào, Linh 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 có thể thích ứng hay không cái này cao áp hoàn cảnh, còn có Chu Trúc Thanh cùng Thủy Mật Nhi, thiên phú độ chênh lệch hai người không biết có theo hay không được đoàn thể tiến độ. Những nữ sinh này, cơ hồ đều không có từng đi xa nhà, mà rời nhà thời gian lâu như vậy, cũng là lần đầu. Diệp Quỳnh Tiên cũng tưởng niệm bọn nhỏ, dứt khoát cùng đi xem nhìn. Sau 3 ngày, trên bờ biển, thủy triều lên xuống. Lâm Tiêu xuất ra bảo thạch, kêu gọi ba tái tây. Vẫn chưa bao lâu, đầu đầy tuyết sắc tóc dài, phấn hồng bảo thạch đôi mắt, thân xuyên đại tư tế bảo ba tái tây liền xuất hiện tại Lâm Tiêu cùng Diệp Quỳnh Tiên trước mặt. "Lâm Tiêu, đại tư tế gần đây được chứ?" "Ta rất tốt." Ba tái tây đưa ánh mắt về phía một bên Diệp Quỳnh Tiên, ánh mắt có chút ngưng lại. Đây là một cái rất có mị lực nữ nhân, mây đen búi tóc có lên, khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ, dáng người giống như chín mọng mật đào. Hiếm thấy nhất chính là trên thân có một loại nhàn vân giá hạc khí chất, xuất trần thoát tục. Sắc mặt nàng không khỏi có chút cổ quái. Lâm Tiêu làm sao luôn luôn hướng Hải Thần Đảo mang nữ nhân? Lần trước mang 6 tiểu cô nương cũng liền thôi, lần này làm sao còn mang một mỹ phụ nhân đến? Ba tái tây tự nhiên nhìn ra được, Diệp Quỳnh Tiên đã sinh dục qua. Lâm Tiêu giới thiệu nói, đây là Diệp Di Diệp Quỳnh Tiên, Diệp Di là Linh Linh mẫu thân, cùng thời giã là một vị hạnh đàn cao thủ cùng rất lợi hại luyện đan sư, lần này là chuyên môn mời đến cho mấy nữ sinh trị liệu ám thương, điều trị thân thể. Cùng thời giã là tham viếng một chút gia thuộc. Ba tái tây ánh mắt trịnh trọng một chút, đột nhiên thần sắc khẽ động. Nếu là Diệp Linh Linh mẫu thân, chẳng lẽ ngươi võ hồn cũng là Cửu Tâm Hải Đường? Đúng thế. Ba tái tây quan sát Diệp Quỳnh Tiên đồng thời, Diệp Quỳnh Tiên cũng đang dò xét lấy ba tái tây. Ba tái tây, trước mắt gái này tóc trắng xinh đẹp nữ tư thế, chính là trăm năm trước danh chấn nhất thời mỹ nhân a. Trong truyền thuyết, Thiên Đạo Lưu cùng Đường Thần còn vì nàng tranh giành tình nhân. Hiện tại xem xét, danh bất hư truyền. Cửu Tâm Hải Đường võ hồn đích thật là ta gặp qua thần kỳ nhất trị liệu võ hồn, tại Hải Thần Đảo 2 năm này, nhưng nếu không có Diệp Linh Linh Cửu Tâm Hải Đường, bọn nhỏ tiến bộ không thể nhanh như vậy, hoàn thành thần kiểm tra độ khó cũng phải càng lật một phen. Ba tái tây nhẹ nhàng nắm chặt trong tay quyền trượng, triệu hắn đến triều tịch, mang theo Lâm Tiêu cùng Diệp Quỳnh Tiên hướng Hải Thần Đảo mà đi. Diệp Quỳnh Tiên trải nghiệm lấy cái này lướt sóng mà đi kỳ diệu, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ba tái tây trên thân có một loại đại hải vĩ lực quy về bản thân uy áp, phản phất đối mặt nàng lúc, đối mặt không đơn thuần là một cái tuyệt thế cường giả, đồng thời còn đối mặt với mảnh này đại hải bản thân. Vẹn vẹn chỉ là Hải Thần Đảo đại tư tế liền như vậy cường đại. Loại kia băng nhi trở thành hải thần, lại nên là cỡ nào tình cảnh? Diệp Quỳnh Tiên không khỏi nghĩ đến Diệp Linh Linh, mình cái này ngốc nữ nhi cũng không biết tại Hải Thần Đảo như thế nào, cũng đừng quá yếu ớt, đừng luôn luôn đần độn chờ lấy người khác tới giúp nàng. Ta lớn nữ nhân, muốn tự cường á dựa vào cái gì cũng chỉ có nam nhân sủng nữ nhân, liền không thể nữ nhân sủng nam người sao? Diệp Di, ngươi đang suy nghĩ gì? Lâm Tiêu thấy Diệp Quỳnh Tiên lâm vào suy tư, không khỏi có chút hiếu kỳ. Diệp Quỳnh Tiên ngẩng đầu, ôn hòa cười nói, ta từ đại tư tế trên thân sinh ra một chút liên tưởng, Hải Thần Đảo đại tư tế cho người ta loại cùng hải dương làm một thể cảm giác, để ta không khỏi nhớ tới thú triều chi chiến lúc tiên đạo lưu. Hắn tại trên không trung tay cầm thiên sứ thanh kiếm thời điểm, bầu trời cùng thái dương đều giao phó hắn lực lượng. Ta nghĩ đến, có lẽ muốn thành thần, nhất định phải có cùng thiên địa hợp lại làm một năng lực, cũng có thể lý giải thành nắm giữ thế giới vận hành một loại quy tắc. Lâm Tiêu tự thẹn không bằng. Diệp Di không hổ là học bá quyền vương, dự cái ba tái tây liền thuyền đều có thể liên tưởng đến nhiều như vậy, ngay cả Lâm Tiêu đều chưa hề nghĩ tới việc này. Hắn chính là một mực tu luyện, cảm giác chỉ cần hồn lực đẳng cấp đi lên, hết thảy đều nước chảy thành sông. Phong Diệp tại Thức Hải bên trong nói, nàng đoán còn rất chuẩn, bất quá nếu là Lâm Tiêu ngươi lời nói, chỉ cần đẳng cấp đến tự nhiên mà vậy liền có thể thành thần, không cần cảm ngộ quy tắc, ngươi chính là quy tắc. Mỗi một loại bản mệnh vượng hỏa sinh ra đều là tại vì phiến thiên địa này quy tắc góp một viên gạch. Ba tái tây nói, đúng vậy, ta bản thân cũng không có loại lực lượng này, là bởi vì Hải Thần giao phó Hải Thần võ hồn, mượn Hải Thần huy quang mới miễn cưỡng có thể mượn nhờ đại hải chi lực. Nói chuyện phía bên trong, một tòa tương tự cá voi hòn đảo đã ở trước mắt, màu xanh da trời lam, nước bích thanh, tế nhuyễn bãi cắt dưới ánh mặt trời lóng lánh hoàng kim như quang trạch, khắp nơi có thể thấy được chân châu cùng so biển, gió biển lướt nhẹ qua mặt, rừng dừa rậm rạp, chân trời chuyển đến hải âu ca hát. Hải Thần Đảo đến. Đột nhiên, Lâm Tiêu khẽ giật mình, trong tầm mắt xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, màu xanh da trời tóc dài, dịu dàng ôn nhu khuôn mặt, một tịch thủy lam sắc váy dài, như kinh hồng lược ảnh, tuy chỉ một chút, lại thành khó quên. Bờ biển ánh sáng dịu dịu choáng mờ mịt, như mượn thủy băng nhi gương mặt xinh đẹp càng hiện lãng mạn. Tốt một cái là thủy thần nữ nữ sinh. Ba tái tây cười nói, a, đây không phải xảo sao? Xem ra, thủy băng nhi các nàng triều tịch rèn thể đã kết thúc. Chương 462, bị đánh Diệp Linh Linh, Ngọc Tiểu Cương muốn cầm bóp bị đồng. Chương 462, bị đánh Diệp Linh Linh, Ngọc Tiểu Cương muốn cầm bóp bị đồng. Thủy Băng Nhi tựa hồ cũng cảm thấy được cái gì. Nàng quay người bên cạnh mắt, đôi mắt một nháy mắt dừng lại, sau đó đồng tử phóng đại, tràn đầy kinh ngạc. Tiếp theo chính là lớn lao kinh hỉ. Lâm Tiêu ca ca, xưa nay ổn trọng, đồng thời đã trở thành sáu nhân chi thủ Thủy Băng Nhi, lúc này lại là không quan tâm, dẫn theo váy liền hướng Lâm Tiêu bên này chạy tới. Lâm Tiêu đem Thủy Băng Nhi tiếp được, chuyển một vòng tròn, phát hiện không chỉ có không có nhẹ, ngược lại còn nặng. Đây là chuyện rất bình thường, dù sao Thủy Băng Nhi đã từ 16 tuổi dài đến 18 tuổi, người lớn lên cũng càng xinh đẹp, nhưng vẫn là rất nhẹ. Lâm Tiêu xoa bóp Thủy Băng Nhi bụng, không có một tia thịt thừa, tất cả đều là chặt chẽ áo lót tuyến. Băng Nhi lại muốn béo điểm mới tốt. Thủy Băng Nhi giận trách, Lâm Tiêu ca ca, vừa gặp mặt liền nói loại lời này, chờ Băng Nhi thật mập, ngươi lại không vui lòng. Vẫn là nói ngươi thích béo, là Nhạn Nhạn tỷ cái chủng loại kia béo. Độc Cô Nhạn cũng rất gầy, toàn thân cao thấp chỉ có hai cái địa phương béo, hai địa phương này ở đâu cũng liền không cần nói cũng biết. Lâm Tiêu có chút xấu hổ, lặng lẽ meo meo chỉ sau lưng Diệp Khuynh Tiên cùng ba tái tây. Thủy Băng Nhi mặt đằng một chút đỏ, nàng vào xem lấy nhìn Lâm Tiêu, thậm chí ngay cả ba tái tây cùng Diệp Khuynh Tiên đều xem nhẹ. Đại tư tế, Diệp A Di. Thủy Băng Nhi vội vàng từ trên thân Lâm Tiêu tách ra, nhu thuận đứng ở một bên, cùng ba tái tây cùng Diệp Khuynh Tiên lên tiếng chào. Ba tái tây mỉm cười, các ngươi tại Hải Thần Đảo đã khắc khổ tu luyện 2 năm, hôm nay khó được người nhà đến thăm người thân, liền thích hợp cho mình thư giãn một tí đi. Ta còn có việc, trước hết rời đi. Ba tái tây tìm cái cớ rời đi, kỳ thực là không nghĩ chậm trễ người ta đoàn tụ. Diệp Khuynh Tiên cười tủm tỉm nói, Băng Nhi lớn lên. Lớn lên. Không biết Thủy Băng Nhi nghĩ đến cái gì, sắc mặt càng thêm đỏ nhuận, túi đầu xấu hổ nói, Diệp Di, Linh Linh các nàng ngay tại ở trên đảo, ta dẫn ngươi đi tìm các nàng. Thủy Băng Nhi dẫn đường. Lâm Tiêu cùng Diệp Khuynh Tiên thì đi theo phía sau, tới gần Hải Thần Đảo phía đông một chỗ phong cảnh tú lệ chi địa. Trúc Lâm Thanh Vũ tới gần có thể ngầm trộm nghe đến các cô gái tiếng nói chuyện. Linh Linh, ngươi lại biểu diễn một cái thôi. Đúng vậy a, cái này học cũng quá giống. Linh Linh, ngươi nói nếu là ngươi cùng Lâm Tiêu thân mật thời điểm, đột nhiên đến như vậy một tay, có thể hay không đem Lâm Tiêu dọa gần chết? Linh Linh, ngươi còn học thượng nghiện đúng không? Một câu cuối cùng là Độc Cô Nhạn nói, nàng sau khi nói xong còn chuyển đến một trận chơi đùa đùa giỡn thanh âm, cùng Diệp Linh Linh tiêu ngạo lời nói, ta có tại học sao? Người ta nói chuyện chính là cái này luận điệu nha. Thử, ta còn nói mẹ ta học ta đây. Lâm Tiêu cùng Diệp Khuynh Tiên nghe tới trong rừng trúc nói chuyện, cảm thấy đều tại hiếu kỳ, giống như đều tại để Diệp Linh Linh học cái gì, còn cùng Diệp Khuynh Tiên có quan hệ. Thủy Băng Nhi biểu lộ có chút ngượng ngùng, đang muốn lên tiếng nhắc nhở trong rừng trúc nữ sinh, nhưng lại thấy Diệp Khuynh Tiên đem xanh nhạt ngón trỏ đặt bên môi. Xuyệt. Nàng cái này là mẹ cũng tò mò, nữ nhi của mình tại Hải Thần Đảo đều học thứ gì. Sau đó, Lâm Tiêu cùng Diệp Khuynh Tiên liền nghe tới trong rừng thanh âm. Lâm Tiêu, ngươi lại không nghe lời đúng hay không? Ngay cả gì cũng không nghe. Lâm Tiêu, ngươi có phải hay không rất đắc ý? Lâm Tiêu lập tức trên mặt vẻ cổ quái. Diệp Khuynh Tiên biểu lộ liền rất ý vị sâu xa, con mắt có chút nheo lại, khóe môi dương lên không biết là cười lạnh vẫn là mỉm cười, bước chân càng thêm ý mắng bắt đầu. Dần dần, đã có thể nhìn thấy trong rừng trúc chẳng cảnh. Một khối hình tròn bàn đá, năm cái nữ sinh vây một tòa cùng một chỗ, mà Diệp Linh Linh thì là đứng dậy, hai tay chống nạnh, chân mày cau lại, dùng một loại nhẹ lạnh cùng ghét bỏ ngữ điệu. Lâm Tiêu, ngươi là ưa thích Diệp gì, vẫn là thích Linh Linh a? Lâm Tiêu cảm thấy rung động. Diệp Linh Linh lúc này biểu lộ cùng ngữ điệu đã được Diệp Khuynh Tiên 10 phần thần vận, lại thêm kia cao độ tương tự mặt, hắn thậm chí coi là đây là Diệp Di lúc tuổi còn trẻ. Hắn có thể hay không bị hù đến không biết, nhưng trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ cảm giác tội lỗi cùng bối đức, cảm giác là chuyện gì xảy ra. Rất giống. Linh Linh, ngươi nói ngươi nếu là tại Diệp Di trước mặt học nàng nói chuyện sẽ như thế nào? Diệp Linh Linh trợn mắt. Ngươi khi ta ngốc nha, liền mẹ ta kia tính xấu, còn không phải đem ta đánh nở hoa. Bí mật chơi đùa là được rồi, ta lại không phải muốn cố ý đi trêu tức nàng. Lâm Tiêu thật không nghĩ tới, Diệp Linh Linh lại còn hiểu chuyện rất nhiều. Chỉ là đã bị nghe tới làm sao? Trong rừng trúc, một đám nữ sinh thanh âm đều ngừng. Diệp Linh Linh kỳ phải nói, các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Trên mặt ta có đồ vật gì sao? Độc Cô Nhạn yên lặng chỉ sau lưng nàng. Diệp Linh Linh hoang mang quay đầu, đúng lúc đụng tới Diệp Khuynh Tiên kia thanh lãnh ánh mắt. Má ơi, quỷ nha! Diệp Linh Linh thiếu chút nữa bị dọa gần chết. Diệp Khuynh Tiên linh tấm lên tay, trực tiếp thưởng Diệp Linh Linh hai cái đầu sập, để nó ôm đầu kêu đau không thôi. Má ơi, ta có thể hiểu được, quỷ nha là có ý gì? Diệp Khuynh Tiên bận lấy Diệp Linh Linh lỗ tai. Đau nhức đau nhức đau nhức, mụ mụ. Lâm Tiêu có chút không đành lòng. Diệp Di, Linh Linh chính là chơi đùa một chút, không phải cố ý bắt ngươi nói đùa. Diệp Khuynh Tiên mắt hạnh thoáng nhìn. Phải không? Cho nên, Lâm Tiêu, ngươi là ưa thích Diệp Di, vẫn là thích Linh Linh nha? Lâm Tiêu ngậm miệng. Hắn cho Diệp Linh Linh ném đi một cái tự cầu phúc ánh mắt. Linh Linh ngô vợ, tha thứ vi phu vô năng. Tinh La Đế Quốc, Đường Thiếu mất tích. Khi Đái Một Bạch cùng với Khát Sử Lai Khát Học Viện đám người biết được việc này, nó rung động trình độ không thua gì thiên băng địa liệt. Tại hiện tại cái này mấu chốt, Đường Thiếu có thể nói là định hải thần châm đồng dạng tồn tại. Chỉ cần có Đường Thiếu, như vậy Đái Một Bạch liền còn có cơ hội chuyển bại thành thắng, Sử Lai Khát Học Viện liền tốt xấu có cái giữ gốc. Nhưng đối phương lại biến mất, là chủ động biến mất hay là bị động biến mất, không ai nghĩ minh bạch, không biết mang cho mọi người càng sâu sợ hãi, nhất là Đái Một Bạch cảm xúc đã gần như sụp đổ. Làm sao? Nếu là Khiếu Thiên Đấu làm mất tích tin tức bị Đái Duy Tư biết, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực ra tay với ta. Xong, tất cả đều xong. Nhìn xem giống như con ruồi không đầu đồng dạng tại trong phòng loạn chuyển Đái Một Bạch, Sử Lai Khát Học Viện đám người đều là trầm mặc không nói, trong lòng vẻ lo lắng, giống như bị đè nén mây đen. Lý tưởng là đầy đặn, hiện thực là xương cảm giác. Sự tình phát triển thường thường là không hết nhân ý. Ngọc Tiểu Cương thanh âm khô khốc. Một Bạch, ngươi tỉnh táo một chút. Nhưng Đái Một Bạch lại giống như là mảy may không nghe thấy, vẫn tại không ngừng la hét xong. Đái Một Bạch, ngươi câm miệng cho ta. Ngọc Tiểu Cương bỗng nhiên gào thét. Nhìn một cái ngươi bây giờ dáng vẻ, càng là thời khắc mấu chốt, càng phải gặp nguy không loạn. Chúng ta bên này thiếu một cái phong hào đấu la, chẳng lẽ Đái Duy Tư nơi đó liền có thêm? Hắn đối ngươi mất đi kiêng kỵ đồng thời, mình cũng sẽ mất đi lòng đề phòng. Chúng ta còn có cơ hội. Ngọc Tiểu Cương phát hung ác tâm. Lớn không được, liền chạy nạn đến Võ Hồn Điện. Hắn Ngọc Tiểu Cương bỏ đi trương này ra mặt, nói với Bỉ Bỉ Đông vài câu lời hữu ích, nữ nhân này còn không phải ngoan ngoãn phục tùng. Ai, nếu không phải không nghĩ kéo xuống gương mặt này, Ngọc Tiểu Cương đã sớm liên hệ Bỉ Bỉ Đông. Hắn biết rõ, nữ nhân này đối với hắn ôm lấy cỡ nào ấy nấy. Đây là Bỉ Bỉ Đông nhược điểm, cũng là Ngọc Tiểu Cương vũ khí. Chương 463, Đái Duy Tư tuyệt dụng, phân tranh tạm kết thúc. Chương 463, Đái Duy Tư tuyệt dụng, phân tranh tạm kết thúc. Tùng tùng. Đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa đem Sử Lai Khắc đám người dọa gần chết. Lại là Tam Hoàng Tử phủ đệ thị vệ thông báo. Chỗ cửa lớn đông nhiên xuất hiện một phong mật tín, nói là dính đến Tam Hoàng Tử thân gia tính mệnh. Thị vệ sau khi đi vào, Đái Một Bạch bắt lấy nó chính là một chầu thoá mạng, đem lửa giận của mình đều phát tiết tại thị vệ trên thân. Thị vệ đầy bụng ủy khuất rời đi. Đái Một Bạch mở ra mật tín, thần sắc đông nhiên biến đổi. Một Bạch, làm sao rồi? Đại sư, ngươi xem một chút đi. Ngọc Tiểu Cương tiếp nhận mật tín xem xét, cực kỳ giật mình. Thư này kiện bên trên vậy mà viết Đái Duy Tư sau 3 ngày hành tung, nếu là sớm bố trí, chưa hẳn không có cơ hội đem khắc nhất cử diệt sát. Thư này là ai đưa tới? Viết thư người già sao mục đích? Đái Một Bạch trong mắt lộ ra sợ hãi cùng kiên kỵ. Đại sư, ta cảm thấy phong thư này có thể là cả bẫy. Vạn nhất Đái Duy Tư ôm cây lợi thỏ, chúng ta chẳng phải là tự tìm đường chết. Ngọc Tiểu Cương trầm ngâm nửa ngày. Hắn có chút tâm động, lại đồng dạng biết được nguy hiểm trong đó. Nhưng, đã là cùng đổ mặt lộ bọn hắn. Thật có thể bỏ lỡ cơ hội lần này sao? Ngọc Tiểu Cương đông nhiên cắn răng một cái. Có thể thử một chút. Đến lúc đó hành sự cẩn thận, nếu có không đúng, lập tức rút lui. Sử Lai Khắc đám người sớm đã hóa thân dân cơ bản. Không có thời gian, cũng không có điều kiện suy nghĩ nhiều như vậy. Sau 3 ngày, Đái Duy Tư tại thị vệ bảo hộ hạ ra ngoài, vì phòng ngừa Đái Một Bạch cùng Sử Lai Khắc đám người chó cùng rất dậu, hoặc là có cái gì hắn không biết thủ đoạn hèn hạ. Hắn sẽ rời đi phụ đệ, tìm vừa ẩn bí chỗ ẩn thân. Sau đó, triển khai đối Đái Một Bạch thế lực đại thanh tẩy. Nhưng mà, xe ngựa hành xử tại đường xá bên trong, đột nhiên bên ngoài chuyển đến thị vệ đội tiếng kêu to. Địch tập, bảo hộ đại hoàng tử. Ngay sau đó chính là liên tiếp không ngừng tiếng chém giết. Đái Duy Tư cảm thấy kinh hoàng, ta mơ bên trong càng có lệ khí vần quanh, không chịu được để lộ màn xe. Xem xét tình huống ngoại giới, nhưng khách khí giới xương độc lở lở, bọn thị vệ rất nhanh không địch lại. Vậy mà dùng độc. Lớn như thế lượng xương độc, chỉ có thể là sớm liền làm tốt bố trí. Ai tiết lộ hành tung của mình? Đột nhiên, một điểm hàn quang chợt hiện, Đái Duy Tư không chút nghĩ ngợi thi triển Bạch Hổ Kim Cương biến cùng Bạch Hổ hộ thân cháo vòng sáng trắng hội tụ, hình thành kiên cố vòng bảo hộ. Đinh nhưng nghe được một tiếng vang lanh lảnh. Đái Duy Tư tập trung tinh thần, rõ ràng địa trông thấy một cây yếu ớt lông tơ ngân trầm, cây kim chỗ, tản ra u tử sắc quang trạch, xem xét liền kịch độc vô cùng. Hắn hồi tưởng lại lần trước kém chút bỏ mình. Chính là như bị con muỗi đốt một lần, muốn chết. Đái Duy Tư bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía từ chỗ tối tăm đi ra đường tam. Thứ tư hồn kỹ Bạch Hổ Mẫn Thần Diệt, một đạo hừng hực bạch sắc quang cầu, hướng phía đường tam kích xạ mà đi. Bạch Hổ Mẫn Thần Diệt kết hợp vật lý công kích cùng tinh thần công kích, nhưng che giấu tinh thần công kích tại vật lý chiêu thức bên trong, làm đối thủ khó mà phát giác mà tạo thành song trọng tổn thương. Sát thần lĩnh vực, huyết sát kết giới bao phủ. Đường tam triệu hồi ra Lam Ngân Thảo, sử dụng Lam Ngân Tủ Lung hóa thành tâm tuẫn, nhưng chưa tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng Lam Ngân Thảo cực kỳ yếu đuối, bị hừng hực bạch sắc quang cầu nháy mắt hòa tan. Đường Tam thầm mắng một tiếng, tay trái chỗ Hạo Thiên Chủ Y lặng yên hiện hiện. Lăng Thiên một kích, ném mà ra Hạo Thiên Chủ Y cùng hừng hực bạch sắc quang cầu đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng nổ cực lớn, nhưng Bạch Hổ Mẫn Thần Diệt bên trong hàm ẩn tinh thần công kích, lại làm cho Đường Tam vô ý trúng chiêu, đầu váng mắt hoa. Bạch Hổ tiếng gió hú giết, đột nhiên cuồng phong gào thét, Đái Duy Tư ẩn nấp thân hình tại trong gió. Gào thét đánh tới, cứ việc bị sát thần lĩnh vực khắc chế, nhưng thân thể của hắn tố chất vẫn như cũ không phải chỉ là Đường Tam có thể ăn bạn. Không có tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng, thậm chí bị A Ngân rút ra thể nội tất cả Lam Ngân Hoàng huyết mạch Đường Tam, hắn Lam Ngân Thảo đã sớm triệt để biến thành phế võ hồn. Kỳ thật đang không ngừng giao phó hồn hoàn ưu hóa hạ, Lam Ngân Thảo huyết mạch bao nhiêu sẽ có tiến hóa, nhưng bởi vì kèm theo đều là cả độc dược rắn dạng này động vật hệ hồn hoàn, dẫn đến huyết mạch hỗn tạp, triệt để đánh mất tiến hóa khả năng. Song sinh võ hồn chỉ còn trên danh nghĩa, cũng liền Hạo Thiên Chủ Y có thể lấy ra được. Nhưng Hạo Thiên Chủ Y dựa theo Ngọc Tiểu Cương đề nghị, còn chưa từng là giao phó hồn hoàn, đối chiến hung hãn Đái Duy Tư cũng là lực có thua. Trong nguy cơ, Đường Tam cũng không bối rối. Hắn chân chính át chủ bài, nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái gọi là võ hồn, mà là huyền tiên bảo lục, ám khí bách giải, tử mẫu truy hồn đoạt mệnh gan. Đường Tam nơi lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện hai cái bằng sắt viên cầu. Hắn bỗng nhiên văng bay ra đi, bằng sắt viên cầu tại không trung va chạm, bỗng nhiên bạo tạc. Đái Duy Tư cứ việc sớm có đề phòng, hay là bị bạo tạc đánh bay ra ngoài, mà tử mẫu truy hồn đoạt mệnh gan tại bạo tạc về sau sinh ra đại lượng xương độc, càng làm cho người bất ngờ. Khụ khụ. Đái Duy Tư hô hấp mấy ngụm khí độc, vội vàng nín thở. Nhưng khí độc này ngay cả hắn Bạch Hổ hộ thân cháo đều có thể ăn mòn. Hắn sát mặt đổi biến, ánh mắt oán hận nhìn Đường Tam một chút, quay người liền chạy. Đường Tam vận chuyển quỷ ảnh mê tung, theo đuổi không bỏ. Một bên khác, Chu Trúc Vân từ đầu đến cuối giám sát Đái Duy Tư tình cảnh. tại cảm giác không sai biệt lắm sau, lúc này xuất đội xuất phát, nghĩ cách cứu viện Đái Duy Tư. Trông thấy nơi xa xuất hiện chỉnh tề nhân mã, Đường Tam mặt sắc đổi biến, trong cơ thể hắn hồn lực đã không nhiều, tuyệt nhiên không tiếp tục chiến tư bản, chỉ có thể rất cảm thấy tiếc nuối nhìn xem trọng thương đẫm máu Đái Duy Tư. Đáng tiếc, không có thể đem nó chính tay đâm, nhưng nghĩ đến chỉ là tử mẫu truy hồn đoạt mệnh gan kịch độc, cũng đầy đủ Đái Duy Tư uống một bình, tốt nhất là có thể đem hạ độc chết. Đường Tam vận khởi quỷ ảnh mê tung, quay người liền chạy. Dưới tay có người muốn đuổi theo, lại bị Chu Trúc Vân gọi lại, chờ một chút, giặc cùng đường chớ đuổi, kẻ này thủ đoạn rất nhiều, trước đem Đái Một Bạch phái tới người khác chóc nã bị án. Đường Tam thấy không ai theo đuổi, trong lòng tiếc nuối, hắn nhưng còn có hai đôi tử mẫu truy hồn đoạt mệnh gan đâu. Hắn ăn áo tư tạp ma cô chàng, sau lưng mọc lên hai cánh, cấp tốc thoát đi chiến trường. Chu Trúc Vân thì là tự mình chăm sóc Đái Duy Tư, ôn nhu cho hắn uy hạ giải độc đan. Đây là giải độc đan, cũng là bỏ nhụy độc đan. Đái Duy Tư sau này cho dù đánh mất nam tính cơ bản công năng, cũng chỉ sẽ cho rằng là cơ năng của thân thể bị Đường Tam phá hư, mà sẽ không hoài nghi Chu Trúc Vân. Về phần lần này hành tung để lộ bí mật, Chu Trúc Vân xếp vào tại Đái Duy Tư bên người tử sĩ, sẽ cong lên cái này nổi. Từ động cơ đến chứng cứ, không chê vào đâu được. Chu Trúc Vân hàm tình mạch mạch nhìn xem Đái Duy Tư, trong lòng quyết tâm, vốn không muốn nhanh như vậy động thủ, nhưng ai bảo ngươi phát tỉnh kỳ đến đây, đành phải an bài tuyệt dục giải phẫu. Đái Một Bạch thấp phẩm lưu tại trong phủ đệ, hắn cùng Ngọc Tiểu Cương cùng một chỗ chờ đợi lấy sử lai khắc đám người tin chiến thắng. Hành động lần này, hắn đem lão bà bốn đều bồi đi lên, tất cả có thể điều động nhân thủ tất cả đều điều động. Nếu là thất bại nữa, hắn liền thật không có cách. Nhưng mà chính lòng tràn đầy chờ mong cùng đợi, một đám áo đen che mặt cường nhân lại đột nhiên xâm nhập, đem Đái Một Bạch cùng Ngọc Tiểu Cương đều bắt đầu. Đái Một Bạch điên cuồng gào thét, các ngươi lại dám xông vào hoàng tử phủ đệ, là muốn tạo phản sao? Một người áo đen thưởng hắn một cái miệng rộng, cộng thêm xuyên ba ngày mồ hôi chân toàn khuẩn xú vớ nhét miệng phục vụ, Đái Một Bạch liền yên tĩnh. Chương 464, Ngọc Tiểu Cương, ta có trưởng lão lệnh, ta cùng giáo hoàng có một chân. Chương 464, Ngọc Tiểu Cương, ta có trưởng lão lệnh, ta cùng giáo hoàng có một chân. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem cả sảnh đường xuyên qua mà vào người áo đen, trên mặt tràn đầy u ám thất bại chi sắc. Xong, hết thảy đều xong. Không nghĩ tới Đái Duy Tư thủ hạ vậy mà như thế quả quyết, không cố kỵ chút nào Tinh La đại đế tức giận, trực tiếp triệu tập nhân thủ mạnh mẽ xông tới phủ đệ bắt người. Nói như vậy, ba ngày trước cái kia thư tín quả thật chính là một cái bẫy, để Đái Một Bạch đem hết thảy mọi người xách tay quát Đường Tam ở bên trong đều sai phái ra đi. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến Tinh La thành hạ, hoàng tử phủ đệ, Đái Duy Tư cũng dám hành hung. Đối phương đã làm như vậy nhất định là hạ ngon tâm, mình cùng Đái Một Bạch chỉ sợ đều không có còn sống hy vọng. Không, ta Ngọc Tiểu Cương tuyệt không cam tâm chết tại đây. Ta là nghe tiếng Đại Lục Lý Luận đại sư, đồ đệ của ta Đường Tam có thành tựu thần chi tư, ta còn không có chứng minh chính ta, ta còn không có đánh tông môn cùng tất cả người xem thường ta mặt. Ngọc Tiểu Cương đại náo cấp tốc vận chuyển, hắn liều mạng suy tư, có thể làm cho mình mạng sống biện pháp. Có mấy người là điện hạ điểm danh muốn, đều cho ta giám sát chặt chẽ. Đái Một Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Đường Tam, Áo Tư Tạ, Ngọc Tiểu Cương. Lúc này, ngoài hành lang mùi máu tươi bay vào đại sảnh, hiển nhiên tam hoàng tử trên tòa phủ đệ hạ đều bị tàn sát hầu như không còn, chó gà không tha. Tại nồng đậm mùi máu tươi kích thích hạ, Ngọc Tiểu Cương như muốn hôn mê. Báo cáo đại nhân, chỉ có Đái Một Bạch cùng Ngọc Tiểu Cương vẫn chưa phát hiện Đường Tam Ngọc Tiên Hàng áo tư tạp tung tích. Ừm. Dẫn đầu người áo đen kia sắc mặt lập tức sụ xuống, hắn trực tiếp đi tới Ngọc Tiểu Cương trước người, lạnh lùng nói, Đường Tam bọn hắn ở đâu? Ngọc Tiểu Cương ngáp úng. Người áo đen đưa tay chính là một cái lớn bước đấu, quất thẳng tới Ngọc Tiểu Cương tại nguyên chỗ như con toy xoay tròn, há mồm phun ra nửa ngụm huyết nhà. Ta hỏi ngươi một lần nữa, Đường Tam bọn hắn ở đâu? Ngọc Tiểu Cương thống khổ nhắm mắt lại. Tiểu Tam bọn hắn đi vây quét Đái Duy Tư đi, ba ngày trước từng có người truyền tin, nói cho chúng ta biết Đái Duy Tư hành tung. Người áo đen nghe vậy quá sợ hãi, hô trướng, đem đầy mập bạo nộ không chỗ phát tiết, giơ lên bàn tay liền muốn đem Ngọc Tiểu Cương còn lại nửa bên răng đánh nát. Ngọc Tiểu Cương tại trong lúc nguy cấp, lại là vội vàng lớn miệng cầu xin tha thứ, đừng giết ta, đừng giết ta. Ta là Lam Điện Bá Vương Long Tông Tông chủ chi tử. Dẫn đầu người áo đen trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, ngươi là nhi tử Ngọc Nguyên Trấn. Ngọc Tiểu Cương điên cuồng gật đầu. Dẫn đầu người áo đen trực tiếp một cục đờm đặc nôn đến Ngọc Tiểu Cương trên mặt, trân trọng nói, Ngọc Nguyên Trấn bản nhân đến đều không dùng. Dù sao đại hoàng tử sở dĩ muốn bắt sống các ngươi, cũng bất quá chính là giữ lại thủ đoạn nghị tra tấn các ngươi thôi. Lão tử hôm nay liền xem như đem ngươi chơi chết tại cái này, đại hoàng tử cũng sẽ không trách ta. Dù sao, Đái Duy Tư cho mệnh lệnh vốn chính là có thể bắt sống liền bắt sống, không thể bắt sống tại chỗ giết chết. Người áo đen đột nhiên nắm chặt Ngọc Tiểu Cương tóc, giống như là kéo giống như chó chết đem hắn kéo tới bên ngoài trên hành lang. Ngọc Tiểu Cương tại băng lánh trên sàn nhà lướt qua, lọt vào trong tầm mắt đều là chân cụt tay đứt, cùng từng cái chết không nhắm mắt ánh mắt. Sợ hãi trong lòng tại lúc này đạt tới đỉnh phong, gan cũng sớm đã bị dọa phá. Người áo đen sắc mặt dữ tợn, Đái Một Bạch ta muốn lưu cho đại hoàng tử điện hạ, ngươi cái này cẩu vật, chính ta liền có thể xử quyết, ta muốn đem tay chân của ngươi đều chặt đi xuống khi buồn cầu. Ngọc Tiểu Cương vốn là một cái yếu đuối văn nhân, tham dự chiến đấu cũng không có bao nhiêu. Đời này am hiểu nhất chính là đàm binh trên giấy, ba hoa trích trẻ. Lúc trước Hoàng Kim Tiết Tam Giác du lịch, cũng đều là Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long xuất thủ giải quyết nguy cơ. Bây giờ, người người trong không khí nồng đậm mùi máu tươi, cảm thụ được người áo đen trên thân kia không che giấu chút nào sát tâm, trên thân đau đớn kịch liệt đều tại đe dọa tâm linh của hắn. Một cỗ mùi khai ứng thanh mà ra, mà nó lao tử trước tiên đem ngươi điều chặt. Dẫn đầu người áo đen đang muốn một cước dẫm bạo, Ngọc Tiểu Cương chợt phúc trí tâm linh. Chờ một chút, ta cùng Võ Hồn Điện giáo hoàng có một chân. Ngươi nếu là giết ta, bị Đông tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tinh La Đế quốc. Không cần thiết vì một điểm nho nhỏ khoái ý, liền đi gánh chịu hậu quả nghiêm trọng a. Người áo đen chân dừng lại. Ngọc Tiểu Cương vừa mới thở phào, lại nghe thấy càng làm hắn hơn sụp đổ thanh âm. Mà nó, còn cho lão tử khoác lác đúng không? Võ Hồn Điện giáo hoàng là nhân vật nào? Khắp thiên hạ cao quý nhất nữ nhân, có thể coi trọng ngươi loại này hạ lưu mặt hàng. Ngươi là cảm thấy lão tử đầu là con lừa đầu, vẫn là giáo hoàng sọ não là não heo xác? Dám hù lão tử hôm nay không phải không được đem ngươi dốc thịt thành thịt. Ngọc Tiểu Cương kèm chút hồn phi phách tán. Chấm đã, ta có chứng cứ, ta có chứng cứ a. Ngọc Tiểu Cương từ chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra một viên lệnh bài đến, thình lình chính là Đường Hạo cho hắn trưởng lão lệnh, nhưng hắn lại nói, đây chính là giáo hoàng cho ta trưởng lão lệnh. Ta thậm chí còn giữ nàng năm đó viết cho ta thư tình. Ta thật cùng giáo hoàng bị đông có một trận, giết ta đối với các ngươi trăm hại mà không một lợi nha. Dẫn đầu người áo đen sửng sốt. Hắn nhíu mày, tiếp nhận trưởng lão lệnh xem xét, vậy mà là thật. Tốt à, kỳ thật hắn cũng không biết, nhưng là Võ Hồn Điện trưởng lão lệnh rất có đánh dấu độ, lại cơ hồ không cách nào mô phỏng. Khối này lệnh bài công nghệ, liền rất giống chính phẩm. Mắt thấy người áo đen còn đang do dự, Ngọc Tiểu Cương lại một mạch từ chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra hắn giữ lại, đã từng cùng bị đồng quá khứ. Ngươi nhìn, đây là nàng cho ta viết thư tình. Ngươi nhìn thư tín nội dung liền biết ta lời nói không hoa. Ta cũng không có khả năng lâm thời làm giả cho ngươi. Dẫn đầu người áo đen bỗng nhiên rất hiếu kỳ, dù sao không ai sẽ đối kia cao cao tại thượng nữ giáo hoàng tư ẩn không có hứng thú. Kia cao ngạo lãnh diễm, cơ hồ là hồn sư giới tất cả hồn sư công nhận tình nhân trong động, thậm chí cả vô số trong lòng hồn sư tín ngưỡng đồng dạng giáo hoàng miễn hạ, bí mật sẽ là như thế nào? Ôm tâm tư như vậy, dẫn đầu người áo đen mở ra thư tình. Sau đó, càng xem càng nhìn thấy mà giật mình, càng xem càng giận lượng ngập trời. Thiện nhân, hai cái chữ to bỗng nhiên xuất hiện tại người áo đen trong đầu, hắn thật sự là phổi đều cho tức điên. Cái này bị đông, lại còn là Ngọc Tiểu Cương liếm cậu. Thư tình bên trong một cái thi đấu một cái hèn mọn, nhu tình mật ý để người nhìn muốn nói. Cái này Ngọc Tiểu Cương, theo chó nhân vật, bị đông cũng có thể thích. Một cái mắt, dẫn đầu người áo đen cảm giác mình trong suy nghĩ cao quý thần thánh giáo hoàng hình tượng sụp đổ, thay vào đó chính là một cái lãng phí sự tương phản của mình nữ. Thư này là thánh nữ thời kỳ bị đông viết, mà ngươi lại là Lam Điện Bá Vương tông người. Nói cách khác, đương nhiệm giáo hoàng bị đông vậy mà cùng ngươi tư thông, phản bội Võ Hồn Điện. Ngọc Tiểu Cương ấp úng ngụy biện nói, lưỡng tình tương duyệt sự tình, sao có thể gọi tư thông đâu? Tình yêu hẳn là tự do. Người áo đen một bàn tay quất lên, ta tự do mẹ ngươi cái bức. Ngươi tới, cho ta đem cái này Ngọc Tiểu Cương trói lại, theo đái một bạch cùng nhau nhốt lại. Những người còn lại, theo ta tiến đến bảo hộ đại hoàng tử. Chương 465, dâu quai nón ôn đu, Ngọc Tiểu Cương nở rộ. Chương 465, dâu quai nón ôn đu, Ngọc Tiểu Cương nở rộ. Người áo đen đầu lĩnh lo lắng đái duy tư an nguy, đem tam hoàng tử phủ đệ tàn sát hầu như không còn, dùng hóa cốt nước tiêu hủy hết thể chứng cứ về sau, đội vàng dẫn người tiến đến tiếp ứng đái duy tư, lại vừa vặn cùng đái duy tư trên đường đụng phải. Đái duy tư mặc dù thụ thương trúng độc, nhưng là đang ăn chu trúc vân cho giải độc đan cùng long tinh hổ mãnh hoàn về sau, lúc này khí sắc tốt đẹp, mang trên mặt một điểm bất khí, bất quá là để Đường Tam chạy trốn phiền muộn. Sử Lai Khắc trong đám người, Đái Mộc Bạch, Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Thiên Hằng, Áo Tư Tạng đều đã liền cầm, duy chỉ có kia Đường Tam đào thoát. Hết lần này tới lần khác Đường Tam cũng là uy hiếp lớn nhất một cái. Thôi, lại đem những người này áp giải đến địa lao. Trong địa lao, tựa hồ là sợ Sử Lai Khắc đám người cô đơn tịch mịch, còn rất chi kỷ đem bọn hắn giam giữ cùng một chỗ, nhưng đáng tiếc mấy người cũng nhảm chán trời hào hứng, tất cả đều đủ rũ như cạn trạch chi cá. Đạp đạp, nương theo lấy một trận không đội không chậm, mơ hồ còn có thể nghe ra chút đắc chí vừa lòng tiếng bước chân, mặc một thân kim sắc cờ bào, sau khi rửa mặt tinh thần sung mãn Đái Duy Tư xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Đái Duy Tư ngoài miệng treo một vòng cười tà. Một bạch, nhưng từng nghĩ tới sẽ có hôm nay a. Đái Một Bạch bờ môi khô nước, nhắm mắt lại, không muốn đáp lại. Đái Duy Tư bỗng nhiên bạo nộ. Vi huynh nói chuyện của ngươi, ngươi một điểm lễ phép đều không giảng. Ngươi tới, ra hình tra tấn. Trước cho ta làm con run đâm thần, cung bạo gà sẽ phay. Đái Một Bạch nhất thời bán hội còn không có kịp phản ứng. Thằng đến nhìn thấy có cung nội thái giám, cầm sắc bén các loại đạo cụ, tại dưới ánh đèn lờ mờ lóe ra chướng mắt hàn mang thời điểm, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn thê lương kêu to, như lệ quỷ kêu rên. Đái Duy Tư, muốn giết cứ giết. Vì sao làm nhục như vậy tại ta? Ta cũng là hoàng tử, ngươi đây là đang nhục nhã đối ra hoàng thất, làm bẩn hoàng thất tôn nghiêm, làm bẩn chính ngươi. Đái Duy Tư tả mâu băng lãnh, bất vi sở động. A, ngươi gọi Đường Tam kia tiểu tử độc hại tại ta thời điểm, làm sao không nghĩ tới điểm này? Ta vốn muốn đợi đến 25 tuổi thời điểm đoạt đích chi chiến, chính đại quang minh đưa ngươi đánh giết. Là ngươi tự tìm đường chết. Chỉ chốc lát sau, lão thái giám chuẩn bị sẵn sàng làm việc. Vương Hình Cụ tiến lên. A a a a. Đái Một Bạch như lệ quỷ kêu rên. Cùng chỗ tại trong địa lao, bị trói trói buộc Sử Lai Khắc người khác, đều sợ vỡ mật, toàn thân sủi lơ. Mặc dù đã nhắm mắt lại, nhưng Đái Một Bạch kia kêu rên không ngừng bên tai, những người còn lại dưới hông băng hàn, đột nhiên có ấm áp chi ý, mùi khai tràn ngập toàn bộ địa lao. Lão thái giám kết thúc công việc, cười tủm tỉm nói, nhà ta nhà, thích nhất chính là xương cứng, nếu là trên thế giới này tất cả đều là đồ hèn nhát, kia nhà ta dựa vào cái gì ăn cơm đâu? Đại hoàng tử điện hạ, hôm nay lại là tam hoàng tử điện hạ tịnh thân một nửa, ngày mai lại một nửa, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, cũng coi là đối tam hoàng tử điện hạ nhân tử. Nhân tử. Tất cả mọi người nghe được trái tim băng giá. chỉ sợ tàn nhẫn nhất chính là cái này lao thái giám. Đái Duy Tư trên mặt tiêu dung, Đái Mục Bạch nhất định phải chết. Đái Duy Tư cũng không trông cậy vào từ trên người hắn hỏi ra thứ gì đến, bây giờ bất quá là lòng mang oán hận, cho nên muốn hung hăng tra tấn đối phương mấy ngày thôi. Thật muốn tra hỏi. Ha ha, vị đại sư này Ngọc Tiểu Cương các hạ, nghe nói giáo hoàng điện hạ bị đồng vẫn là ngươi liếm cầu. Ngọc Tiểu Cương nghe tới mình danh tự, thân thể run lên, cầu sinh dục bạo dạn hắn đội bằng nói, đúng vậy a, đều là sự tình trước kia. Đái Duy Tư tức giận biến sắc, đã đều là trước kia sự tình, vậy ngươi còn nói đến làm gì? Vương Công Công, Vương Công Công liền muốn mang theo hộp đồ nghề của mình tiến lên. Không chờ một chút, chờ chút. Ngọc Tiểu Cương vẻ mặt đưa đám nói, mặc dù đều là sự tình trước kia, nhưng là bị đồng vẫn luôn là ta liếm cầu, trong nội tâm nàng còn đối ta có mang rất mạnh cảm giác cái nấy, ta là nàng ánh trăng sáng mối tình đầu a. Ngươi nói câu câu là thật. Thiên chân vạn sắc a, đại hoàng tử điện hạ, ngươi có thể nhìn xem những cái kia thư tình. Đái Duy Tư đã sớm nhìn qua. Mẹ nó. Hắn nhìn xem Ngọc Tiểu Cương kia bất tức mặt, cùng kia đen nhánh bình thường tướng mạo, trên thực lực càng là một cái cả đời không cách nào đột phá cấp 29 chiến năm cặn bã, mỗi ngày cũng chỉ biết ba hoa trích trẻ. Mặt hàng này, đến cùng là thế nào để bị đông cảm mến? Phải biết, đại lục ở bên trên không biết bao nhiêu người, đều đem bị đông coi là trong mộng của mình nữ thần, cho dù là ở trong mơ cũng không dám kinh nhận, cho dù là Đái Duy Tư cũng như thế. Hắn mặc dù không giống rất nhiều tầng dưới chót hồn sư hoặc là bình dân xuất thân hồn sư đồng dạng, đem giáo hoàng coi là mình thành kính tín ngưỡng, nhưng cũng đối giáo hoàng ôm lấy sùng kính chi tâm. Nhưng khi giáo hoàng lọc kính vỡ vụn, phát hiện cũng bất quá là một cái nữ nhân xinh đẹp, vẫn là một cái khẩu vị đặc biệt, tự cam thấp hèn nữ nhân thôi. Một cố đấu kỵ lửa giận từ trong lòng Đái Duy Tư hừng hực dấy lên. Đạp ngựa, coi như giáo hoàng là gài điểm, ngươi cũng không kẻ dầm nhìn xem mình xứng hay không. Thao, không có một cái tốt. Vừa mới cho mình huynh đệ tịnh thân Đái Duy Tư, cho là mình nhân cách xa so với Ngọc Tiểu Cương cùng bị đông cao thượng. Bị đông cái thằng này, rõ ràng là võ hồn điện thành nữ, thưởng thụ lấy võ hồn điện mang đến thân phận địa vị, có dưỡng dục tri ân, lại tại trong phong thư nghĩ đến cùng Ngọc Tiểu Cương bỏ trốn. Đây là thật xuất sinh, cũng không biết làm sao lên làm giáo hoàng. Nàng chính là khuyên Ngọc Tiểu Cương đoạn tuyệt Lam Điện Bá Vương Long Tông quan hệ ở rể, đều không có buồn nôn như vậy, võ hồn điện phản ứng có lẽ cũng sẽ không lớn như vậy. Nếu là thiên tài không vì bản thân ta sử dụng, cái nào có đầu óc thế lực lớn người cầm lái sẽ đem nó thả đi tư địch. Không có điểm bức đếm được đồ vật. Đương nhiên, càng không bức đếm được là Ngọc Tiểu Cương. Vừa nghĩ tới hồn sư giới đều tín ngưỡng nữ thần cùng Ngọc Tiểu Cương cấu kết, nó đối người tâm lực sát thương không thua gì ánh trăng sáng thích chó lang thang. Đái Duy Tư dùng một loại ghen ghét ánh mắt nhìn xem Ngọc Tiểu Cương. Thẳng thấy Ngọc Tiểu Cương trong lòng run rẩy. Ba ba. Đái Duy Tư bỗng nhiên phủi tay. Từ điệu lao bên ngoài đi ra một cái mặt tròn râu quai nón, thân thể mập mạp nhiều lông, giống như cự hùng đồng dạng nam nhân. Ngọc Tiểu Cương không biết đây là muốn làm cái gì. Đái Duy Tư lại cười tà nói, đây là giáo hoàng miện hạ đều thích nam nhân. Ngươi giúp giáo hoàng miện hạ thử một chút lòng công công. Mặt tròn râu quai nón trắng hán nghe vậy, trong ánh mắt toát ra dâm tà còn đến, dùng một loại hiếm có biểu lộ nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, tựa như là trông thấy một con trắng nõn con cừu non. Mặt nhìn xem rất đen, cũng không biết cái mông trắng bất bạch. Mặt tròn râu quai nón nhào tới. Không lâu vang lên Ngọc Tiểu Cương tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hình tượng quá cay con mắt, Đái Duy Tư ngâm nga bài hát rời đi, độc lưu sử lai khắp đám người thưởng thức. Đường Tam chật vật chạy trốn. Hắn xâm nhập trong một khu rừng rậm rạp, mới cuối cùng là vứt bỏ truy binh. Thế nhưng là, Ngọc Thiên Hằng, Áo Tư Tạm, Đái Mục Bạch cùng đại sư lại bị bắt. Đường Tam thất bại thảm hại. Hắn đến nay vẫn nghĩ mãi mà không rõ. Đái Duy Tư độc là thế nào giải, thân thể lại là như thế nào khôi phục, vì cái gì tại thiên đấu khắp nơi vấp phải trắc trở, đến Tinh La vẫn là hoảng sợ như chó nhà có tang. A a a, ta không phục. Ta Đường Tam không phục a. Không cam lòng tiếng giống giận dữ, xông phá Vân Tiêu. Chương 466, vợ ta Băng Nhi có thần vương chi tư. Chương 466, vợ ta Băng Nhi có thần vương chi tư. Hải Thần Đạo. Diệp Quynh Tiên đối 6 cái nữ sinh triển khai kiểm tra sức khỏe. Nàng kinh ngạc phát hiện, tại cao cường như vậy độ tu luyện hạ, trong cơ thể của các nàng lại không có để lại bất luận cái gì ám thương, thậm chí ngay cả cơ bắp vất vả mà sinh bệnh cũng không có xuất hiện. Lâm Tiêu lười biếng nói, nếu là Hải Thần ngay cả chút bản lãnh này đều không có, ta đã sớm mang theo Băng Nhi sách thùng chạy trốn. Đúng, Băng Nhi, ta cái này có đồ vật cho ngươi. Nói xong, Lâm Tiêu đem một khối thủy tinh trạng đồ vật đưa cho Thủy Băng Nhi. Thủy Băng Nhi có chút hiếu kỳ đánh giá, khối này thủy tinh óng ánh sáng long lanh, trên đó càng tản mát ra một cỗ lạnh thấu xương hàn ý, mang cho nàng cảm giác cực kỳ thân cận. Đồng thời, trong đó còn có một cỗ năng lượng cường đại ba động. Hải Thần thanh âm bỗng nhiên tại Lâm Tiêu trong đầu vang lên. Băng Thần thần cách mạnh mỡ. Không phải, ngươi từ cái kia làm đến cái đồ chơi này. Băng Thần là xa so với Hải Thần xa xưa một cấp thần chỉ. Đương nhiên, thời gian lâu dài cũng không đại biểu càng mạnh, chỉ là tư lịch già hơn, mà Băng Thần thực lực cùng Hải Thần kỳ thật tại sản sản với nhau, đều là một cấp thần đỉnh phong, thần vương phía dưới tiểu đầu mục. Lâm Tiêu giống như là tại cho Thủy Băng Nhi giới thiệu, lại giống là đang trả lời Hải Thần. Đây là Băng Thần chi tâm, là ta tại cực bắc chi địa khu hoạch tâm phát hiện, kỳ thật Băng Thần chuyển thừa rõ ràng càng phù hợp Băng Nhi ngươi, đáng tiếc chẳng biết tại sao vẫn lạc. Nhưng dạng này cũng tốt, băng bất quá là nước một loại khác hình thái, có lẽ Băng Nhi ngươi có thể kết hợp Hải Thần cùng Băng Thần lực lượng, đi ra con đường thuộc về mình đến, thành tựu kia độc nhất vô nhị ti thủy chi thần. Thủy Băng Nhi điểm nhẹ chán. Dưới mắt, Băng Thần trong lòng lực lượng còn không phải nàng có thể hấp thu nắm giữ, nhưng ở hoàn thành đại bộ phận Hải Thần thần kiểm tra về sau, liền có thể hấp thu. Đương nhiên, Băng Thần chi trong lòng bắn ra óng ánh ánh sáng, vậy mà hóa thành một đạo lưu quang xông vào Thủy Băng Nhi trong thân thể. Lâm Tiêu ánh mắt nhắm lại, lấy tay liền muốn đem nó bắt lấy. Nhưng Hải Thần lại ngăn cản nói, "Không sao, đây là băng thần chi tâm nhận chủ. Lúc trước Long Thần đại kiếp, thần giới không ít thần chỉ bất hạnh vẫn lạc, băng thần chính là một trong số đó, bây giờ còn thừa thần cách mảnh vỡ đồng đẳng với vật vô chủ, trên đó bất quá là băng thần một sợi tàn niệm, không bao lâu cũng liền tiêu tán. Có được cực hạn chi băng thuộc tính, liền có bị băng thần chi tâm nhận chủ tư cách. Huống chi thủy băng nhi phục dụng tiên thảo, tu hành phượng hoàng hí cùng âm dương phượng hoàng niết bàn huyền chương thu thập nguyệt chi tinh hoa, tự thân thuộc tính còn mạnh hơn tại cực hạn chi băng. Băng thần chi tâm không kịp chờ đợi nhận chủ, đúng là bình thường." Hải Thần đối này vui thấy kỳ thành. Nói trắng ra, một khối thần cách mảnh vỡ lấy cái gì cùng hắn hoàn chỉnh thần chỉ truyền thừa tranh. Tương phản, băng thần chi tâm sẽ thành hải thần thần chỉ chất dinh dưỡng, hoặc hứa chân có thể tấn thăng thần vương, để cho mình người thừa kế đạt thành mình giấu tại đáy lòng tiếc nuối cùng chấp niệm. Lâm Tiêu cười nói, "Băng Nhi đừng lo lắng, đây là băng thần chi tâm nhận chủ. Vợ ta Băng Nhi có thần vương chi tư." Thủy Băng Nhi trên mặt nhiễm lên màu hồng, giơ nắm tay lên nhẹ nhàng đập mạnh Lâm Tiêu bả vai. "Ai nha, Lâm Tiêu ca ca ngươi biết bao e lệ, nào có dạng này khen người. Nàng kỳ thật chân chính xấu hổ chính là vợ ta hai chữ." Vừa vui sướng lại thẹn thùng, rất là xoắn xuýt thiếu nữ tâm. Lâm Tiêu tự tin cười một tiếng, "Ta nói Băng Nhi ngươi có thần vương chi tư, ngươi liền có thần vương chi tư. Ngươi hảo hảo tiêu hóa hải thần truyền thừa cùng băng thần chi tâm, đợi ngươi đăng lâm chỗ cao thời điểm, ta tự sẽ giúp ngươi cố gắng tiến lên một bước." Chi tiết, dù là Băng Nhi đã trưởng thành, Lâm Tiêu vẫn như cũng không thể đi lấy xuống đóa này vì hắn mà nở hoa, nhưng nhẫn mại về sau thu hoạch được, tiểu gì cũng sẽ càng có ý nghĩa. Lâm Tiêu cùng Diệp Khuynh tiến đến, không thể trở thành Thủy Băng Nhi các nàng lười biếng lý do, thế là kế hoạch chỉnh đốn một tháng về sau, liền đi hoàn thành hải thần thần kiểm tra thứ tư kiểm tra, cá hổ kình chi chiến. Nhiệm vụ yêu cầu là hiệp trợ ma hồn đại bạch sa bảy chém giết tà ma hổ kình vương. Rất rõ ràng, hải thần mặc dù từ đại hải thành thần, thống lĩnh hải vực, nhưng cũng không phải là tất cả hải dương tộc đàn đều phục hắn. Có người ủng hộ, cũng có phái phản động. Trước mắt Thủy Băng Nhi hồn lực đã đạt tới cấp 80, dẫn trước tại vẫn chỉ là cấp 70 những nữ sinh khác, đám người hợp lực phía dưới, hoàn thành nhiệm vụ độ khó không tính lớn. Tại cái này chỉnh đốn một tháng bên trong, mọi người cùng thời giã làm lấy công tác chuẩn bị. Dương Dương nhẹ nhàng khoan khoái, ánh trăng trong sáng. Độc Cô Nhạn hôm nay hiếm thấy không có cùng Diệp Linh Linh cùng một chỗ ngủ, để Diệp Linh Linh một trận hoài nghi hai người khuê mật tình nghĩa có phải là biến chất rồi. Đối đây, Độc Cô Nhạn ấp úng cho ra trả lời. "Không có sự tình, chỉ là ta hôm nay bỗng nhiên muốn ngủ một mình." Diệp Linh Linh như có điều suy nghĩ. Độc Cô Nhạn xô đẩy nói, "Ai nha, ngươi liền trở về hảo hảo ngủ đi, đêm nay muốn hay không đi tìm ngươi mẹ tâm sự. Diệp Di có thể tưởng tượng ngươi đây, chỉ là không nói." Diệp Linh Linh nhíu môi. "Thôi đi, ta đêm hôm khuya khoắt đi tìm nàng, nàng sẽ chỉ ghét bỏ ta ảnh hưởng nàng giấc ngủ chất lượng." Bất quá, Diệp Linh Linh cuối cùng vẫn là một người trở về ngủ. Độc Cô Nhạn rửa mặt xong, liền yên tĩnh lên giường, chỉ là nhắm mắt lại không đi ngủ, cũng ngủ không yên. Không lâu, bên hai vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, nhìn xem dưới ánh trăng kia trường tuấn khuôn mặt đẹp, sắc mặt hơi đỏ lên. "Linh Linh, nàng trở về." "Ừm." Độc Cô Nhạn yếu ớt nói, "Kia, chừng nào thì bắt đầu?" Lâm Tiêu khẽ giật mình. "Ách, dựa theo quy trình, không phải hẳn là trước tự ôn chuyện, tâm sự đêm nay ánh trăng sao?" Độc Cô Nhạn đột nhiên xoay người mà lên. Trong đó y phục khinh bạc thông khí, ám hương phù động. Nhạn Nhạn tỉ sắc mặt đỏ hồng, nâng cổ tay đem Lâm Tiêu kéo đến trên người mình, giống như là con mèo một dạng cắn vành thai của hắn, hung hăng nói, "Ta nghĩ ngươi nghẹn 2 năm, ai muốn cùng ngươi ôn chuyện? Ai muốn cùng ngươi ôn chuyện? Bớt nói nhảm, thương ta." Độc Cô Nhạn cắn Lâm Tiêu bả vai. Lâm Tiêu nhìn qua Nhạn Nhạn tỷ lánh diễm khuôn mặt, không nói lời gì, một tay lấy nó ôm lấy. Nhạn Nhạn tỷ nói rất đúng, thân thể ngôn ngữ là so nói chuyện tốt hơn ôn chuyện. Ánh trăng lại đẹp, cái kia so ra mà vừa sắc đẹp vô biên. Đêm nay, Lâm Tiêu chỉ muốn trầm luân tại Nhạn Nhạn tỷ mềm mại trong lồng ngực. Thiên Đấu Thành, Thái Tử phụ đệ. Thiên Nhận Tuyết ngồi xếp bằng tu luyện, quanh thân kim sắc hồn lực vờn quanh, phía sau Thánh Khiết Thiên Sứ hư ảnh, lặng lặng đứng lặng. Nàng sớm đã trở về cung phục điện, lấy được Thiên Sứ thần truyền thừa. Thiên Sứ cửu khảo đều là vân tâm. Lúc này Thiên Nhận Tuyết đã thông qua trước 4 kiểm tra. Mỗi lần đều là để giả thái tử lưu tại Thiên Đấu Thành, mà mình thì trở về cung phụng điện tham dự thần kiểm tra. Mà thiên sứ thần kiểm tra thứ 5 kiểm tra thì cần đánh bại cung phụng điện một vị cung phụng. Cái này vượt qua Thiên Nhận Tuyết hiện tại năng lực. Nàng quyết tâm tại Thiên Đấu Thành dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian. Bất quá, tựa hồ là đoạn thời gian trước mình tấp nập ra ngoài, lưu tại Thiên Đấu Thành giả thái tử, lộ ra một chút sơ hở, bây giờ Tuyết Tinh Thân Vương ngay tại truy tra. Nàng chân mày cau lại, có chút bực bội. Tại cửa này khóa thiết điểm, luôn luôn có loạn thất bát tao sự tình, làm nàng phân tâm. Nàng thậm chí hoài nghi Bị Đông có phải hay không cố ý để nàng ngày nữa đấu ở nút, chỉ vì kéo chậm nàng thành thần tiến độ. Chương 467, cá hổ kình chi chiến, Đồ Long Thuật. Chương 467, cá hổ kình chi chiến, Đồ Long Thuật. Một tháng sau, mấy nữ sinh đều chỉnh đốn không sai biệt lắm. Thủy Băng Nhi tiêu hóa bộ phận băng thần chi tâm, mặc dù một tháng còn rất ngắn ngủi, nhưng đối bản thân chính là cực hạn chi băng thuộc tính Thủy Băng Nhi đến nói, đã đầy đủ. Diệp Linh Linh còn tại cùng Lâm Tiêu phục hiệu. Lâm Tiêu cùng Độc Cô Nhạn riêng tư gặp tấp nập, cuối cùng vẫn là bị bắt bao. Linh Linh rất sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Chỉ có thể nói Diệp Linh Linh là phái bảo thủ, cứ việc nàng đã 23 tuổi, nhưng vẫn là cảm thấy loại chuyện này hẳn là trước hỏi qua gia trưởng, nhưng nàng lại không tốt ý tứ cùng nàng mẹ mở miệng. Lâm Tiêu rất khó tưởng tượng, Diệp Linh Linh đi hỏi Diệp Quynh Tiên ta có thể hay không cùng Lâm Tiêu ngủ thời điểm, Diệp Di trên mặt sẽ là biểu tình gì. Thủy Băng Nhi rất có đội trưởng chi phong. nàng kiềm lại một chút nhân số, khẽ bước cằm. Người đều đủ rồi, kia liền lên đường đi. Lâm Tiêu vẫn chưa tham dự trong đó, cũng không thích hợp trắng trận gia nhập đội ngũ trợ giúp gian lận, chỉ là toàn bộ hành trình đi theo, quan sát 6 người khảo hạch. Hải Thần Đảo Tư Tế Ba Tái Tây cùng Lâm Tiêu cùng một chỗ. Ba Tái Tây mặc dù là đại tư tế, nhưng ở mấy nữ sinh tiến hành thần kiểm tra thời điểm, cũng sẽ không chủ động đi thăm dò nhìn, cũng sẽ không theo theo. Ngược lại càng giống là muốn cùng Lâm Tiêu nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ. Ba Tái Tây dò hỏi, ngươi bây giờ hồn lực bao nhiêu cấp rồi? Lâm Tiêu hồi đáp, cấp 82 đi. Kỳ thật đã sớm đạt tới 83 cấp, khế ước băng đế tiêu hao quá lớn rơi 2 cấp. Bây giờ lại tu luyện tới cấp 82. Ba Tái Tây thở dài một tiếng, quả thật là kỳ tài ngút trời, bây giờ suy nghĩ một chút, ta cùng Đường Thần cùng Thiên Đạo Lưu, lúc trước tự xưng lên cao không thắng lạnh, đây là cỡ nào buồn cười. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng. Đại tư tế không cần tự coi nhẹ mình. Người trưởng thành cũng không tất cả hồ mình, cũng cùng cơ duyên gặp gỡ có quan hệ, vô luận như thế nào đều phải thừa nhận, đại tư tế ngươi tài tình cùng thực lực đều là đỉnh tiêm. Ba Tái Tây trên mặt tràn ra một vòng mỉm cười. Ta xem như biết ngươi làm sao hống ba nữ sinh đều thích ngươi, dáng dấp tuấn thực lực mạnh, miệng còn như thế miệng lưỡi chân trù, nếu như ta trẻ tuổi cái trăm tuổi. Lâm Tiêu ngạc nhiên nói, trẻ tuổi trăm tuổi. Đại tư tế trẻ tuổi cái 10 tuổi, đều muốn biến thành trai trai tiểu cô nương. Ba Tái Tây. Nàng rỗi ra tinh tế nhuộm màu hồng tinh hà sơn móng tay ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm một cái Lâm Tiêu cái chán. Ngươi nhà ngươi, hết biết nói chút nói chuyện không đâu. Ba Tái Tây nhưng trong lòng thì thở dài. Không cần nàng trẻ tuổi trăm tuổi, nếu như Lâm Tiêu sinh ra sớm trăm năm, nàng như thế nào lại sẽ coi trọng Đường Thần đâu. Trăm tuổi lão sữa trong lòng thẫn thờ, đưa ánh mắt về phía đã tìm tới ma hồn đại bạch sa bầy, chính xuất phát chuẩn bị tiêu diệt tà ma hổ kình bầy lục nữ. Trẻ tuổi thật tốt. Khoảng cách Hải Thần Đảo 500 dặm bên ngoài, Thủy Băng Nhi đám người đã theo tiểu bạch đi tới một chỗ eo biển, bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tác chiến. Tà ma hổ kình bầy tổng số lượng tại 300 đầu, mỗi đầu trưởng thành tà ma hổ kình cơ hồ có thể chống đỡ 2 đầu ma hồn đại bạch sa, mà tiểu bạch tộc nhân số lượng cùng tà ma hổ kình bầy không sai biệt lắm. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, địch nhiều ta ít. Nhưng là chỉ cần có tốt chiến thuật, chúng ta lấy nhiều đánh ít, lấy mạnh đánh yếu, liền có thể đem chọn thể địch nhiều ta ít, biến thành cục bộ ta chúng địch quả, từng bước thành lập ưu thế, cuối cùng hình thành chỉnh thể ta chúng địch quả. Năm cái nữ sinh đều nghe rõ, chỉ có ma hồn rõ ràng Sa Vương Tiểu Bạch không hiểu ra sao. Cái gì chỉnh thể cục bộ, cái gì ta chúng địch quả? Thủy Băng Nhi mỉm cười, rất đơn giản, đó chính là vô luận như thế nào, ưu thế tại ta. Ta ma hổ kinh bầy có mấy cái bộ lạc, chúng ta lấy nhiều đánh ít, đánh xong liền chạy. Trên bầu trời, Ba Tái Tây từ đầu đến cuối quan sát mấy nữ sinh biểu hiện, đối này rất là hoang mang. Lâm Tiêu, dạng này liền có thể có ưu thế sao? Lâm Tiêu mỉm cười. Địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch lui ta truy. Chiến tranh là cửa vận động nghệ thuật. Đại tư thế, cái gọi là ưu thế cũng không đồng đẳng với mạnh yếu, cường giả có thân là cường giả ưu thế, kẻ yếu cũng có thân là kẻ yếu ưu thế, chỉ cần minh sắc cũng phóng đại ưu thế của mình mặt, chèn ép địch nhân thế yếu mặt, cuối cùng ưu thế mở rộng, mạnh yếu cũng liền phát sinh chuyển biến. Lâm Tiêu nói rất ngay thẳng, dễ hiểu dễ hiểu, nhưng là ẩn chứa triết lý, lại làm cho Ba Tái Tây cũng vì đó ghé mắt. Ma hồn đại bạch sa lấy tốc độ lấy sừng, tà ma hổ kình thì thân thể cường tráng, lực lượng hơn xa ma hồn đại bạch sa. Chính diện giao phong nhất định ma hồn đại bạch sa ăn thiệt thòi, nhưng đánh vận động chiến, tốc độ nhanh mới là ưu thế. Cái này một tháng, Lâm Tiêu dĩ nhiên không phải liền đội vàng cùng Độc Cô Nhạn dính nhau, hắn cũng thường xuyên tìm tới Thủy Băng Nhi, cho Thủy Băng Nhi lên lớp, hoàn hoàn chỉnh chỉnh dạy cho nàng đồ long thuật. Đây là một cái vĩnh viễn có lợi cho mình đại chiến lược, cùng phù hợp thứ tư kiểm tra chiến thuật. Phía dưới, Thủy Băng Nhi lại tiến hành cụ thể hơn bố trí. Nhạn Nhạn tỷ, tà ma hổ kình hình thể khổng lồ, đợi chút nữa ngươi thí nghiệm một chút người độc tố phải chăng có hiệu quả lại có bao nhiêu? Thu được. Linh Linh, ta để ma hồn đại bạch sa tộc đàn bên trong thứ hai cường giả bảo hộ ngươi, ghi nhớ, ngươi nhiệm vụ chính là bảo vệ mình, đừng để bất luận cái gì tà ma hổ kình tới gần. Chỉ cần ngươi là an toàn, chúng ta liền đứng ở thế bất bại. Thu được. Linh Linh, ngươi cùng Linh Linh tỷ cùng một chỗ. Thu được. Nguyệt Nhi, ngươi đi theo bên cạnh ta, cùng ta thi triển võ hồn dung hợp kỹ làm thời khắc mấu chốt át chủ bài. Thu được. Chu Trúc Thanh, ngươi không am hiểu thủy chiến, bảo vệ tốt Linh Linh cùng Linh Linh. Thu được. Sau đó, Thủy Băng Nhi nhìn về phía Tiểu Bạch nói, "Tiểu Bạch, tiếp xuống, ngươi hoàn toàn nghe ta chỉ huy điều hành, mệnh lệnh tộc nhân của ngươi nghiêm ngặt tuân theo." Tiểu Bạch điểm một chút đầu. Mảnh này trong hẻm núi có bao nhiêu tà ma hổ kình? Chỉ là một cái tiểu nhân bộ bầy, đại khái tại 30 đầu tà hữu. Trước mỗi cái phương vị điều động 2 đầu ma hồn đại bạch sa đứng chạm canh gác, ghi nhớ, 2 đầu ma hồn đại bạch sa không muốn kể cùng một chỗ, lẫn nhau phải giữ khoảng cách nhất định. Sau đó, Tiểu Bạch ngươi dẫn tu vi mạnh nhất 100 đầu ma hồn đại bạch sa, theo ta tiêu diệt cái này tà ma hổ kình nhỏ bộ bầy. Thủy Băng Nhi nói xong lời cuối cùng, nghiễm nhiên lộ ra mấy phần sắc khí. Tốt. Eo biển bên trong, tà ma hổ kình ngay tại nghỉ lại. Chúng nữ cuối cùng là nhìn thấy tà ma hổ kình hình dáng. Tà ma hổ kình hình thể phổ biến so ma hồn đại bạch sa phải lớn gần gấp đôi, thân thể cực kỳ trắng kiện, đường cong tràn ngập lực lượng cảm giác, nhưng không có ma hồn đại bạch sa như thế hình giọt nước mỹ cảm. Toàn thân màu xám đen, đầu to lớn, há mồm lúc lộ ra đao kiếm khủng bố cự răng, hai mắt đỏ sẫm, hung hãn dị thường. Nơi này là tu vi yếu nhất một nhóm tà ma hổ kình, bởi vậy chỉ ở eo biển bên ngoài bãi phụ cận nghỉ lại, mà mạnh nhất tà ma hổ kình vương thì là sinh hoạt tại khu vực hải tâm. Thủy Băng Nhi màu xanh da trời mái tóc tung bay, một đôi trong suốt không linh con người ẩn ẩn phát ra vài tia linh ý, lại đẹp lại tác, cho trên bầu trời quan chiến Lâm Tiêu đều nhìn thoải mái. giết. Nương theo lấy Thủy Băng Nhi ra lệnh một tiếng, trên trăm đầu tộc đàn bên trong cường hãn nhất ma hồn đại bạch sa điên cuồng du động, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía trước mặt 30 đầu tà ma hổ kình vương phát động công kích. Chương 468, Thủy Băng Nhi chiến thuật, độc bạo hiển uy. Chương 468, Thủy Băng Nhi chiến thuật, độc bạo hiển uy. Khi tà ma hổ kình bảy còn đắm chìm trong mộng đẹp, đảo cái bụng, dư vị đồ ăn tươi ngon thời điểm, vô số mang theo cửu hận ma hồn đại bạch sa đã chen chúc mà tới, đem nó đoàn đoàn bao vây. Không có chút nào nói nhảm, xông lên trước điên cuồng cắn xé. Cái gọi là tập kích, chính là lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ phát động tập kích. Khi huyết thủy nhuộm đỏ mặt biển, tà ma hổ kình quần tại như mộng sơ tỉnh. Nhìn trước mắt mấy lần mình ma hồn đại bạch sa bảy, từ trước lấy hung hãn lấy dương tà ma hổ kình, vậy mà tại hình thể xa nhỏ hơn mình ma hồn đại bạch sa trước mặt run lẩy bẩy. Đơn đấu đánh không lại. Đánh không lại ngươi sẽ không quần đầu sao? Số lượng chồng chất đi lên, lại ngang ngược bá đạo địch nhân, cũng sẽ chấn nhiếp tại quần chúng lực lượng. Thủy Băng Nhi hạ tử mệnh lệnh. Tất cả ma hồn đại bạch sa nhất định phải lệnh hành cấm chỉ, bằng nhanh nhất tốc độ kết thúc chiến giết, tuyệt không ham chiến. Tà ma hổ kình bảy tiếng kêu rên vang vọng hải vực, thân thể cao lớn ở trong nước biển bốc lên nhấc lên sóng lớn, kinh động nơi xa càng thêm khổng lồ tà ma hổ kình bộ lạc. Thậm chí là tà ma hổ kình vương. Đứng chạm canh gác ma hồn đại bạch sa phát ra cảnh báo. Rút. Tại Thủy Băng Nhi mệnh lệnh dưới, tiểu bạch lập tức bây giờ thu binh, có giết đỏ cả mắt ma hồn đại bạch sa còn tại điên cuồng đánh giết còn thừa mấy đầu tà ma hổ kình, bị bạo nộ tiểu bạch một cái đuôi đập kém chút nguyên địa qua đời. Sau đó dòng dã 100 đầu ma hồn đại bạch sa tinh nhuệ, liền đâu vào đấy bắt đầu rút lui, đợi đến tà ma hổ kình vương dẫn theo tà ma hổ kình đại bộ lạc lúc chạy đến, tất cả ma hồn đại bạch sa đều rút khỏi eo biển. Khoảng cách nhau cực xa. Tà ma hổ kình vương cùng tiểu bạch đối mặt. Tà ma hổ kình vương cặp kia tinh hồng to lớn đồng tử, toát ra thấu xương sắc ý, thanh âm càng là vô cùng rất lạnh. Ma hồn rõ ràng sa vương, ngươi đây là đang muốn chết. Ngươi có phải hay không quên đệ đệ ngươi là làm sao bị ta xé thành mảnh nhỏ? Hắn thân thể kia vỡ vụn thành từng khối thời điểm tiêu rên, thật sự là dễ nghe em hay. Tiểu Bạch lập tức đỏ trong mắt, nàng nháy mắt bạo nộ, có loại hiện tại liền xông đi lên cùng tà ma hổ kình vương liều mạng xúc động, nhưng lại bị Thủy Băng Nhi trấn an xuống tới. Thủy Băng Nhi trấn an lời nói rất đơn giản, lần này tổng cộng chém giết 28 đầu tà ma hổ kình, ma hồn đại bạch sa không một chiến tổn. Không có cái gì so thắng lợi càng có thể trấn an lòng người. Tại dĩ vãng trong lúc giao thủ, ma hồn đại bạch sa thường thường là thảm bại một phương, nếu không phải ma hồn đại bạch sa sinh sôi tốc độ mạnh hơn xa tà ma hổ kình, chỉ sợ đã sớm bị đối phương diệt tộc. Tiểu Bạch nghe theo Thủy Băng Nhi chỉ huy, vẫn chưa cùng tà ma hổ kình vương phát sinh xung đột, mà là xuất lĩnh tộc đàn cấp tốc rời đi. Tà ma hổ kình vương lạnh lùng nhìn xem đi xa ma hồn đại bạch sa tộc đàn, tinh hồng trong hai mắt hiện lên vẻ thất vọng. Mà một bên Thủy Băng Nhi còn tại kiểm kê lần này tiến công thu hoạch. Nhạn nhạn tỷ, thế nào? Độc tố của ta đối tà ma hổ kình là có tác dụng, nhưng là bởi vì giao chiến lúc thân ở cùng một mảnh thủy vực, cũng sẽ ngộ thương đến ma hồn đại bạch sa, đồng thời bởi vì nước biển pha loãng tác dụng, độc tố hiệu quả cũng giảm bớt đi nhiều, không cách nào làm được nhất kích tất sát, chỉ có thể suy yếu tà ma hổ kình trạng thái. Giá tiện đầy đủ. Thủy Băng Nhi nhẹ gật đầu, rất là hài lòng. Nhạn nhạn tỷ, ngươi đem độc tố của ngươi áp xúc chứa được bắt đầu, trong đêm thời điểm để ma hồn đại bạch sa đi tà ma hổ kình bảy lĩnh nơi ở đầu độc. Được. Lúc này, tiểu bạch phẫn nộ dần dần rút đi, vui sướng xông lên đầu. Bọn chúng vậy mà chọn bẹn săn giết 28 đầu tà ma hổ kình, mà lại không một chiến tổn. Đối với ma hồn đại bạch sa tộc đàn đến nói, đây là chưa bao giờ có đại thắng, toàn thắng. Tiểu bạch vui vẻ đến tìm Thủy Băng Nhi, nhưng Thủy Băng Nhi lại thần sắc nghiêm khắc, trịnh trọng phê bình. Tiểu bạch, là ai nói cho ngươi ma hồn đại bạch sa liền so tà ma hổ kình yếu? Hôm nay giao chiến ta nhìn ra, tà ma hổ kình đích xác hình thể càng lớn, lực lượng càng mạnh, nhưng thân thể đường còn quá mức cứng rắn, nhận dòng nước lực càng cực lớn. Liên thân thể cấu tạo mà nói, nó du động tốc độ còn kém rất xa ma hồn đại bạch sa. Nhưng ta nghe ngươi nói, tà ma hổ kình cùng ma hồn đại bạch sa mỗi cách một đoạn thời gian sẽ còn cử hành thanh chiến, đại quy mô cứng đối cứng chém giết. Thủy Băng Nhi thật không biết như thế nào đánh giá. Cái này cùng cứng rắn đưa khác nhau ở chỗ nào? Rõ ràng chọn là thích khách, nhất định phải cùng chiến sĩ cứng rắn luận, còn có thể đem mình đánh vỡ phòng. Ma hồn đại bạch sa thật sự là đời này đều có. Tiểu Bạch vui vẻ kình nháy mắt không còn. Nàng đương đương 100.000 năm hồn thú, ma hồn đại bạch sa tộc đàn tộc trưởng, lúc này lại giống như là cái phạm sai lầm hài tử, tại Thủy Băng Nhi trước mặt cực kỳ có gắp. Thủy Băng Nhi thở dài một tiếng, sờ sờ tiểu Bạch đầu. Không sao, là không có người dạy bảo ngươi, ngươi có thể một mình duy trì lấy ma hồn đại bạch sa tộc đàn tồn tại, trải qua nghỉ ngơi lấy lại sức phát triển, đã rất lợi hại. Tiểu Bạch cảm thụ được trên đầu ấm áp, hô hấp lấy Thủy Băng Nhi trên thân tản mát ra ôn nhu khí tức, đương nhiên rất thụ xúc động. Làm tiền nhiệm hải thần và kỵ. Tiểu Bạch định vị chỉ là nô bộc, nhưng ở Thủy Băng Nhi cái này lại cảm nhận được nhân tính quan tâm, nếu như đời tiếp theo hải thần là Thủy Băng Nhi, Tiểu Bạch nghĩ cả một đời cho nàng cưới. Đêm nay còn có một trận ác chiến, vẫn như cũng là chỉ mang 100 đầu tinh nhuệ nhất ma hồn đại bạch sa, số lượng quá lớn hoặc là già yếu tàn tật lẫn lộn trong đó, ngược lại sẽ liên lụy tính cơ động. Nghe nói Thủy Băng Nhi phân phó, Tiểu Bạch vội vàng đáp ứng. Đêm kia, Tiểu Bạch tự mình trở đi độc cô nhạn lẻn vào đến tà ma hổ kình bầy nghỉ lại eo biển, độc cô nhạn đem mấy cái vỏ rượu một dạng bình bình lọ lọ đều thả vào nước biển bên trong. Sau đó dùng hồn lực đem nó đánh tan, đại lượng độc tố lan tràn ra. Tà ma hổ kình bảy trời sinh tính hung tàn, mảnh này eo biển cũng chỉ có một cái tộc đàn sinh tồn, cũng là không cần lo lắng ngộ thương cái khác hải dương sinh mệnh. Đương nhiên, mấy đầu đứng gác tà ma hổ kình phát hiện dị thường, hướng phía bên này bơi lại. Đi. Tiểu Bạch nhớ kỹ Thủy Băng Nhi phân phó. toàn bộ trong vùng biển, tốc độ của nàng không thể địch nổi, cho dù là tà ma hổ kình vương cũng đuổi không kịp nàng, mà cái khác ngăn cản tà ma hổ kình thì thực lực không bằng nàng, như bị phát hiện nhưng cấp tốc đánh giết rời đi. Du Lịch chậm một chút, Tiểu Bạch đang điên cuồng muốn mang theo Độc Cô Nhạn thoát đi, nhưng Độc Cô Nhạn lại không vội vã, thậm chí để Tiểu Bạch đừng Du Lịch nhanh như vậy. Tiểu Bạch hoang mang không hiểu, nàng tự nhiên nhìn không thấy, trên lưng Độc Cô Nhạn hai tay ngay tại bấm niệm pháp quyết, nơi lòng bàn tay một cô áp xúc đến cực hạn xanh biết hồn lực, lặng yên thành hình. Càng ngày càng nhiều tà ma hổ kình bị bừng tỉnh, đều nhao nhao hướng phía Tiểu Bạch đuổi theo. Chậm một chút nữa, chờ một chút bọn chúng. Tiểu Bạch đều nhanh muốn khóc lên. Nếu rơi vào tay tà ma hổ kình đại bộ đội dây dưa kéo lại, chờ tà ma hổ kình vương giết tới thời điểm, kia nàng liền muốn bàn giao tại đây. Nhưng Tiểu Bạch cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn mắt liếc một cái, khoảng cách không sai biệt lắm, đem nơi lòng bàn tay xanh biết hồn lực viên cầu đánh ra. Nhẹ nhàng mở miệng. Bạo. Khủng bố độc tố ầm vang nổ tung, nhấc lên sóng biển ngập trời, lại như kinh khủng nhất lưu toan đồng dạng ăn mòn ngay tại truy kích tà ma hổ kình thân thể. Tiểu Bạch kinh ngạc quay đầu, nhìn xem tại độc bạo bên trong sống không bằng chết tà ma hổ kình, một trận sợ hãi. Ánh trăng trong sáng hạ, Độc Cô Nhạn nhẹ nhàng bó lấy xanh biết sợi tóc, phong tình cười cười rất quyến rũ. Hiệu quả vẫn được. Đi thôi. Tiểu Bạch im lặng không nói gì, chỉ cảm thấy mấy cái này nữ nhân, nhìn xem không hiển sơn không lộ thủy, nhưng không có một cái dễ chơi được.